Chương 299, nếu không thì phá hủy thông đạo a. Chương 299, nếu không thì phá hủy thông đạo a. Tiếng nói của Phượng Thanh Nhi trong gió nghe đặc biệt thê thảm, đôi mắt phượng vốn kiêu ngạo của nàng lúc này đầy những tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, giống như muốn nuốt sống hắn. Tiêu Bạch chỉ khẽ cười, giơ tay nhẹ nhàng búng ngón tay. Rắc. Một tia điện quang xé rách không gian, Phượng Thanh Nhi lập tức như bị sét đánh, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng đau đớn co người lại, nhưng vẫn nghiến chặt môi không để mình phát ra tiếng động. Thanh Nhi tiểu thư, hãy nhận thức rõ hoàn cảnh của mình. Tiêu Bạch bước chậm rãi đến trước mặt nàng, cúi người nhìn xuống, nàng nên cảm thấy may mắn, đối với ta, nàng vẫn còn chút giá trị, nếu không dù là thân phận Thiên Yêu Phượng tộc cũng không thể bảo vệ nàng. Hắn không có hứng thú tra tấn người khác, nhưng nhìn thấy sự điên cuồng của nàng, cũng không ngại để nàng bình tĩnh lại. Người phụ nữ này quá kiêu ngạo, nếu không để nàng chịu chút đau khổ, sau này không biết còn gây ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng nàng biết Tiêu Bạch làm việc luôn có chừng mực, cuối cùng vẫn không mở miệng. So với nguyên tắc trải qua sự tàn sát máu lửa của Xuất Vân Đế quốc, hiện tại Tiểu Y Tiên dưới cánh của Tiêu Bạch vẫn giữ được sự thuần khiết và thiện lương như ở Thanh Sơn Trấn. Tiêu Bạch, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Bạch nhìn về hướng Thiên Phong Thành ở phía xa. Vào thành. Hắn nói dứt khoát, ta tuy không để cho Phí Thiên phân thân truyền tin, nhưng phân thân linh hồn của hắn rơi xuống, hắn ta tự nhiên sẽ cảm nhận được. Hơn nữa việc ở đây sớm muộn cũng sẽ truyền ra, chúng ta không cần phải ở nút, làm ra vẻ cẩn thận sợ sệt. Quay đầu lại, hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa với Tiểu Y Địa Tiên, đi thôi, dẫn nàng đi nếm thử món ăn ngon của Thiên Phong Thành. Tiểu Y Địa Tiên hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười tươi. Nàng thích thái độ ung dung tự tại của Tiêu Bạch khi đối mặt với mọi khó khăn. Ba người nhanh chóng đến cổng thành Thiên Phong Thành. Những binh sĩ canh giữ thành khi nhìn thấy họ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Không cần kiểm tra, mấy chục người ở cửa thành trực tiếp biến mất trong chớp mắt, không còn bóng dáng nào. Trên đường phố trong thành, người đi đường đều tránh né, nhưng vẫn không thể không lén lút quan sát ba người này. Một người thanh niên áo đen vừa giết chết phân thân của Phong Lôi Bắc các chủ, một người phụ nữ áo trắng khí chất thoát tục, cùng với người phụ nữ mặc áo sặc sỡ kia sao lại có chút quen mắt? Có người ở xa thì thầm, đó là thiên tiêu của Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi. Có người ngạc nhiên, không thể nào, thần tượng của ta làm sao có thể thảm hại như vậy, tuyệt đối không thể nào. Có người không tin, chấp nhận thực tế đi, trước đó Phí các chủ phân thân đã gọi tên nàng ta chính là thần tượng của ngươi, Phượng Thanh Nhi. Tiếng nghị luận xung quanh rất nhỏ, nhưng Phượng Thanh Nhi vẫn nghe rõ ràng, nàng không nhịn được siết chặt hai tay, móng tay sắc nhọn suýt chút nữa cắm vào lòng bàn tay, má trắng bệch nổi lên một tia đỏ ửng, trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ. Tiêu Bạch hoàn toàn không để ý đến điều này, dẫn hai nữ nhân đi thẳng đến sảnh trung tâm thành phố, tiệm rượu cao cấp nhất Phùng Lâm Các. Ba vị khách quý mời mời vào. Người chủ quán nói lắp bắp, trên trán đổ mồ hôi. Tiếng ồn ào trong tiệm rượu lập tức im bặt, người thanh niên áo đen rõ ràng không hề thể hiện bất kỳ khí thế nào, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có một áp lực kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi bên ngoài thành, cả Thiên Phong Thành đều nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ hung thần này lại đến đây, làm sao họ không sợ hãi? Cho chúng tôi phòng riêng tốt nhất. Tiêu Bạch tùy tiện ném ra một túi vàng, mang rượu và thức ăn ngon nhất lên. Vân vân khách quý hãy lên lầu chờ một chút, nhỏ đây sẽ sắp xếp ngay. Sau khi vào phòng riêng, Tiêu Bạch cùng Tiểu Y Tiên ngồi xuống, nhìn Phượng Thanh Nhi đang đứng ở cửa như một cây gỗ, không động đậy. Ngồi xuống ăn cơm. Hắn nói nhẹ nhàng, sau này hãy ngoan ngoãn một chút, có thể nàng còn có cơ hội giành lại tự do, nếu còn có ý nghĩ khác, chuyện hôm nay chưa chắc sẽ không tái diễn. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng biết bây giờ chống cự chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Tiêu Bạch gắp một miếng thịt cá tinh khiết trong suốt cho Tiểu Y Địa Tiên, nếm thử món này, nghe nói cá thủy tinh của Thiên Phong Thành là tuyệt phẩm. Tiểu Y Địa Tiên mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nếm thử. Nàng ăn uống rất thanh lịch, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng quan sát, trong lòng nàng dậy lên sóng gió. Người đàn ông có thực lực khủng bố này, đối với Tiểu Y Địa Tiên lại ôn hòa và quan tâm, so với cách đối xử với nàng ta thật là khác biệt như trời với đất. Nhìn gì? Tiêu Bạch phát hiện ra ánh mắt của nàng, nhướng mày nói, muốn ăn thì tự gấp đi. Phượng Thanh Nhi cắn môi, cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Tư cách kiêu ngạo của Thiên Yêu Phượng tộc khiến nàng không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nàng thực sự cũng đói rồi. Tiểu Y Tiên nhíu mày, nàng hiểu Tiêu Bạch đối với kẻ thù không bao giờ khoan dung, nhưng cách đối xử với Phượng Thanh Nhi lại rất kỳ lạ. Nếu nói trước đó không giết nàng ta là vì tính toán, vậy bây giờ là thế nào? Trong lòng nàng lóe lên một ý nghĩ, Tiểu Y Tiên không quá bận tâm về việc này, quay đầu qua cửa sổ của lầu, nhìn cái hố đen đang xoay tròn ở trung tâm quảng trường, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bạch, một lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Vực qua run không gian dưới này hả? Ừm. Tiêu Bạch không động đũa, chỉ cầm cốc rượu lên và gật đầu. Bây giờ chúng ta đã lộ diện, nếu từ đây vào run không gian, Phong Lôi Các có giận dữ mà phá hủy run không gian không? Tiểu Y Tiên có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng. Tiêu Bạch đặt cốc rượu xuống, mỉm cười nói, ta không chọn rời đi ngay lập tức, mà là ở đây ăn cơm một cách đường hoàng, ngươi đoán là vì sao? Tiểu Y Tiên sững người, ánh mắt lưu chuyển một lúc, sau đó nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, rồi liếc Tiêu Bạch một cái. Hóa ra là thế. Phượng Thanh Nhi sắc mặt cứng đờ, bàn tay ngọc trắng bệch, đũa bị gãy làm đôi. Nàng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, hắn ăn cơm là giả, sợ Phong Lôi Các không biết nàng đi theo mới là thật. Vì vậy tên khốn này dẫn nàng đi dạo quanh thành phố, để người Thiên Phong Thành nhận ra nàng thiên kiêu của Phong Lôi Các. Nghĩ đến những lời bàn tán và ánh mắt của mọi người trên đường, Phượng Thanh Nhi mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, lập tức mất hứng ăn uống. Nàng vừa rồi còn cảm thấy tên khốn này có chút dễ nhìn, bây giờ cảm giác đó lập tức biến mất, chỉ hận không thể chặt hắn ra làm tám mảnh. Nàng hiểu rõ, Tiêu Bạch giết nhiều người của Phong Lôi Các như vậy, Phong Lôi Các điều tra rõ ràng tình hình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội truy sát hắn. Nhưng nếu cái giá phải trả là phá hủy Jun không gian, khiến nàng cùng chung số phận, thì ngay cả khi ở Thiên Phong Thành ai cũng biết, Phong Lôi Các tuyệt đối sẽ do dự. Bởi vì, nàng không chỉ là thiên kiêu của Phong Lôi Các, mà còn là thành viên của Thiên Yêu Phượng tộc. Phong Lôi Các có thể không quan tâm đến nàng, nhưng tuyệt đối không dám khinh thường cơn giận của Thiên Yêu Phượng tộc. Đê tiện. Khi hiểu rõ điều này, Phượng Thanh Nhi nghiến răng căm thù, mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. Hai bên cùng một lúc, ngươi một bắt đầu cũng đang tính toán ta mà. Tiêu Bạch nhún vai, hắn chỉ là sử dụng hợp lý tài nguyên trong tay. Phượng Thanh Nhi sững người, sau đó trong mắt lóe lên một tia kiêng dè nồng đậm. Người thanh niên áo đen này cho dù là thiên phú tu luyện, thiên phú luyện đan đều là điều nàng chưa từng thấy. Không chỉ có vậy, người này còn tâm cơ thâm trầm, lão luyện thâm sâu. Trước mặt hắn, cảm giác những suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng, những tiêu ngạo của nàng, giống như trò hề của trẻ con, thật không đáng kể. Để Phong Lôi Các và Thiên Yêu Phượng tộc gây thù với kẻ thù như vậy, mình có phải là làm sai? Đã ăn xong rồi, chúng ta hãy lên đường thôi. Nhìn sắc mặt Phượng Thanh Nhi thay đổi không ngừng, Tiêu Bạch lắc đầu, không thèm để ý đến suy nghĩ trong lòng nàng, đứng dậy đi ra ngoài tiệm rượu. Tiểu Y Tiên quét mắt qua Phượng Thanh Nhi, trong mắt lộ ra một tia thương xót, sau đó đứng dậy đi theo. Nhìn bóng lưng hai người, Phượng Thanh Nhi hung hăng lắc đầu, vứt bỏ cảm giác hối hận vừa rồi. Là thành viên của Thiên Yêu Phượng tộc, nàng hiểu rõ tiềm lực của tộc mình, cảm giác vừa rồi xuất hiện rõ ràng là do đầu óc nàng bị rối loạn. Thiên Tiêu Đấu Tông thế nào, bát phẩm luyện dược sư thế nào, còn cái gọi là mưu kế, chỉ là sự bổ sung khi thực lực không đủ, Thiên Yêu Phượng tộc há có thể kiêng dè những điều này. Đứng trên quảng trường rộng lớn của Thiên Phong Thành, Tiêu Bạch nhìn cái hố không gian cao đến trăm trượng, mắt hơi ngưng tụ, cái run không gian ở Thiên Nha Thành so với cái này thật là tiểu vấn đề. Nhìn hàng người xếp hàng dài phía trước, Tiêu Bạch dẫn hai nữ nhân chuẩn bị đi theo dòng người ở đôi hàng. Không ngờ vừa đi qua, có mấy người mắt sắc nhìn thấy họ, đồng tử co lại, lập tức rời khỏi hàng người, chạy trốn về phía xa. Cảnh này lập tức khiến tất cả người xếp hàng tò mò, ánh mắt nhìn sang ngay lập tức, khi nhìn rõ bộ áo đen quen thuộc của Tiêu Bạch, biểu cảm của họ giống hệt những người phía trước. Hàng người vốn đông đúc, lập tức tan ra tứ tán, giống như gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp, gặp phải lớn kinh khủng một dạng. Tiêu Bạch nhìn chung quanh, sợ vạ lờ ở Mỹ, hắn không quá hiểu, giết chết phân thân phí thiên, có đáng sợ như vậy sao? Hắn không hiểu lắm, một thế lực thống trị Bắc vực hàng trăm năm, trong lòng những người này là một thực thể khổng lồ như thế nào? Dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn ở Bắc vực đã giết chết chủ của chi nhánh của thế lực này, dù chỉ là một phân thân, lại là hành động ngông cuồng như thế nào? Nhẹ nhàng mỉm cười, Tiêu Bạch cũng lười biếng để ý đến, đi thẳng về phía Jun không gian, bước lên cầu thang đá, quét mắt qua nơi thu phí của bảo vệ trống rỗng, ném ra ba túi vàng sau đó, ba thân ảnh dần dần biến mất trong Jun không gian. Thở dài. Nửa tiếng sau, một loạt tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên khắp quảng trường. Thị vệ đâu rồi? Mau đến thu phí. Một người đàn ông trung niên có vẻ như là người quản lý, lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn đám người lại tụ tập trước Jun không gian, như thể đang trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, thẳng người giận dữ quát lớn. Đợt mờ, vừa rồi không thấy các ngươi oai phong như vậy, bây giờ lại bày ra bộ dạng này. Ở phía xa, vài người đàn ông mặc áo giáp nhìn nhau, không nhịn được vài câu chế giễu, sau đó mới chậm rãi đi lên cầu thang đá, tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua, ba ngày đã qua. Vụ việc xảy ra ở Thiên Phong Thành vẫn chưa giảm nhiệt, mà lại càng lan truyền càng rộng. Một ngày nọ, một luồng khí cực kỳ áp bức từ bên ngoài Thiên Phong Thành truyền đến. Đó là Phong Lôi Bắc các chủ, hắn ta đích thân đến rồi. Vô số người Thiên Phong Thành cảm nhận được luồng khí thế này, đội vàng nhìn ra ngoài thành, trong lòng run sợ. Chỉ thấy ở nơi xảy ra đại chiến ngày hôm đó, một thân ảnh mặc áo bạc đứng lơ lửng trong không trung, tuy mặt không biểu tình, nhưng cảm nhận được uy áp tỏa ra từ trong cơ thể hắn, mọi người đều biết hắn hiện đang ở trên bờ vực của cơn giận dữ. Ngũ Thái Lôi Đình, tốt lắm, tốt lắm. Phí Thiên nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cảm nhận được một vài dấu vết linh hồn còn sót lại, một số hình ảnh rời rạc, đứt quãng xuất hiện trong đầu hắn, một lát sau mở mắt ra, đầy mặt dữ tợn. Ngũ Thái Lôi Đình. Không gian chậm rãi gợn sóng, một lão giả lưng còn bước ra, sững sờ một chút, sắc mặt cổ quái, dường như muốn cười. Bởi vì thấy Phí Thiên phẫn nộ như vậy, mà nguyên nhân lại chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm, hắn lập tức có cảm giác cực kỳ thoải mái. Trước đó Phí Thiên trong hang động với giọng nói chế giễu, đến nay vẫn còn vang vọng bên tai hắn, không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy, giống như lốc xoáy, khiến người ta không kịp trở tay. Cảm nhận được thiên xà đang may mắn nhìn mình, Phí Thiên ánh mắt lạnh lùng, dường như nếu hắn dám cười ra, sẽ lập tức ra tay. Thiên xà vội vàng nén xuống nụ cười sắp biết môi, ho khan một tiếng nói, "Phí các chủ, xem ra bây giờ chúng ta có thể hợp tác rồi." Trước đó Phí Thiên làm việc không tận lực, khiến hắn rất đau đầu, không ngờ tiểu tiểu đó lại lợi hại đến thế, khiến Phong Lôi Các bị chọc giận đến mức không thể phục hồi. Trước đó Phí Thiên phân thân truyền tin, hắn đã ở bên cạnh, nhưng biết Phong Lôi Các bị diệt không chỉ là một phân thân, mà còn có bốn trưởng lao đấu tông, cùng một đệ tử thừa kế của Thiên Yêu Phượng tộc. Phí Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm, nhưng không phản bác, lập tức Phong Lôi thanh động, thân hình bay thẳng về phía Thiên Phong Thành. Hạ Hạ Thiên xà nhẹ cười một tiếng, đội vàng theo sau. Thiên Phong Thành quảng trường. Phí Thiên đứng trước kênh không gian, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người mặt tái nhợt, lạnh lùng hỏi, "Nói cho ta biết, người đó đi đâu rồi?" "À, nếu các chủ nói về người thanh niên áo đen 3 ngày trước, hắn ta khi đó đã vào Jun không gian này, đi đến trung bộ rồi." Một người đàn ông trung niên cẩn thận nói. Nghe vậy, Thiên xà ánh mắt lạnh lùng, truyền âm nói, "Hay là phá hủy đường thông đạo đi. Từ đây đến trung vực, cho dù hắn có sở hữu chiến hạm không gian cấp 7, cũng cần ít nhất 10 ngày, mà hắn mới đi được 3 ngày. Đường thông đạo không gian này do hai vị đấu tôn hợp lực mở ra, một khi phá hủy, sẽ tạo ra báo không gian, ngay cả một số đấu tôn đối mặt cũng sẽ gặp nguy hiểm, ta không tin hắn là một đấu tông có thể sống sót. Mặc dù phá hủy đường thông đạo không gian là việc có nhiều kiêng kỵ ở Trung Châu, nhưng chỉ cần làm một cách bí mật, sau đó nói rằng là tai nạn, không ai sẽ nghi ngờ điều gì. Phí Thiên nghe vậy, chìm vào trầm tư, trong mắt lóe lên một tia do dự. Đúng rồi, các chủ, người đó bên cạnh còn có hai người, một nữ tử váy trắng tóc trắng, còn người kia là Thanh Nhi tiểu thư. Người đàn ông trung niên do dự một chút, vẫn nói ra. Gì? Thanh Nhi không sao? Gì? Váy trắng tóc trắng? Hai tiếng khó tin vang lên cùng một lúc, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, đều mang một tia vui mừng cùng nhiệt. Chương 300, mau nhìn, hai cái tiểu bạch đại. Chương 300, mau nhìn, hai cái tiểu bạch đại. Trong không gian rùn sâu, Tiêu Bạch đứng trên con tàu không gian cấp 8, xung quanh là dòng chảy hỗn loạn không gian vô tận, ngũ sắc rực rỡ nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm. Hắn nhíu mày, đây là lần thứ hai tiến vào không gian rùn sâu, cảm giác nguy hiểm mơ hồ lại hiện lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy rùng rợn. Để ta làm đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, còn 5 ngày nữa mà. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Tiểu Y Tiên nhạy cảm nhận ra sự bất ổn của hắn, trong lòng hơi lo lắng. Tốt. Sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Bạch gật đầu, nhường chỗ điều khiển tàu, xoay người đi về phía bong tàu. Tiểu Bạch. Sau khi truyền một luồng khí đấu hùng hậu vào bàn điều khiển, Tiểu Y Tiên không quay đầu lại, gọi nhẹ bóng lưng áo đen. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt mỏi, phía trước dù có khó khăn gì, Y Tiên sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi đối mặt. Bước chân của Tiêu Bạch hơi dừng lại, khoe miệng không tự giác cong lên một nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng ư một tiếng, không nói thêm gì, nhưng cảm giác áp lực mơ hồ trong lòng đã tan đi phần nào. Đi đến giữa bong tàu, Tiêu Bạch ngồi xuống quanh chân, ánh mắt rơi vào vị trí không xa cạnh tàu, nơi Phượng Thanh Nhi cũng đang ngồi tính toán. Vị thiên kiêu của Phong Lôi các này hiện tại đang nhắm mắt dưỡng thần, lông mi dài trên khuôn mặt tạo thành một vùng bóng tối, thiếu đi vài phần ngạo khí thường ngày. Nhìn đủ chưa? Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở mắt, nói lạnh lùng. Tiêu Bạch không để ý, ngược lại hỏi, ngươi nói, Phong Lôi các có thể sẽ mai phục ta ở lối ra của Jun sâu này, làm sao ngươi lại sợ rồi? Phượng Thanh Nhi sửng sốt, sau đó môi đỏ cong lên một nụ cười chế giễu. Sợ thì không đến mức, chỉ cần có ngươi trong tay, dù là Phong Lôi các chủ đến, cũng sẽ kiêng dè một hai. Tiêu Bạch cười cười, nói tùy tiện, tham dò vô vị. Lạnh lùng cười một tiếng, Phượng Thanh Nhi lại nhắm mắt lại, chỉ là nắm tay trắng non hơi co lại, chứng tỏ trong lòng nàng không hề yên tĩnh như bề mặt. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước đường hầm, đáy mắt dần trở nên sâu thẳm, ánh sáng lấp lánh như vô số sấm sét nổ tung. Phong Lôi các băng hà cốc nghĩ đến cảnh tượng nhìn qua màn hình radar, hai phe thế lực cùng xuất hiện trong hang động gần Thiên Mục Sơn hôm đó, trong lòng hơi nặng nề. Một lúc lâu sau, Tiêu Bạch chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyền Thân trong đầu. Dù sao đi nữa, nâng cao thực lực bản thân mới là chân lý, lo lắng nhiều cũng vô ích. Khi tâm thần chìm đắm trong pháp quyết tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt, một ngày đã lặng lẽ trôi qua. Một lúc nào đó, thân hình Tiêu Bạch đang ngồi yên bỗng nhiên run lên, đứng dậy, ánh sáng lôi chói lòa trên lòng bàn chân bùng phát, thân thể bắn ra như một tia chớp, chớp mắt đã ở cách đó mấy chục mét. Đằng sau hắn, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, sau đó lại dần dần hóa thành hư vô, thấp thoáng có một tia dao động linh hồn cực kỳ vi tế từ trong tàn ảnh phát ra ngoài. Lấy tâm ngự hình, hồn lưu tại ảnh. Cảm nhận được động tĩnh, Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở to mắt, nhìn không thể tin được vào cảnh này, môi đỏ khẽ mở ra thầm thì. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng áo đen đang trầm tư, trong lòng chấn động lướt qua, Tam Thiên Lôi Huyền Thân huyền diệu vô cùng, điều kiện tu luyện cực kỳ khắc nghiệt. Ngay cả trong Phong Lôi Các cũng rất ít người có thể tu luyện thành công, ngoại trừ một số kẻ biến thái, người thường nói gì đến chuyện khác, có thể đem công pháp tiền đề, Tam Thiên Lôi động tu luyện đến cảnh giới Tam Thiên Lôi đã là một việc vạn trùng vô nhất rồi. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Giọng nói của Phượng Thanh Nhi có chút run rẩy. Lấy thiên phú của Tiêu Bạch, nàng không bất ngờ khi hắn tu luyện đến cửa ải đầu tiên, nhưng từ khi hắn có được công pháp đến nay, mới bao lâu? Chỉ mấy ngày thôi. Mấy ngày có thể làm được gì? Một số người sợ là còn chưa kịp tiêu hóa nội dung công pháp, nói gì đến tu luyện. Dừng bước, Tiêu Bạch quay đầu nhìn nàng, khoe miệng mang một nụ cười mờ nhạt. Sao? Rất bất ngờ. Phượng Thanh Nhi cắn môi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ quay sang một bên, ít đắc ý, chỉ mới chạm vào cửa ải thôi, phân thân đều chưa ngưng tụ ra, chúng chi coi như ngưng tụ ra phân thân, trong đó cũng có cấp khác nhau, nhập vi, đăng đường, đại thành. Ba cấp bậc, đại diện cho thực lực mà phân thân sở hữu, phân thân cấp nhập vi, nhiều nhất chỉ có 1/3 thực lực của bản thể, đăng đường là 2/3. Còn đại thành mới là tinh hoa của môn công pháp này, sánh ngang với thực lực bản thể. Mặc dù trong lòng sóng gió, nhưng nàng không muốn thấy hắn đắc ý như vậy, Phượng Thanh Nhi đầy mặt khinh thường. Nói xong, nàng liếc nhìn Tiêu Bạch, bí môi, cho dù đã vào cửa rồi thì sao, muốn Tam Thiên Lôi Huyền Thân phát huy tác dụng, còn xa lắm. Ha ha, ngưng tụ phân thân thôi mà. Khoe miệng cong lên một nụ cười tự tin, ánh sáng lôi trên chân Tiêu Bạch lại bùng phát, thân hình biến mất. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đáng ghét trước mặt, Phượng Thanh Nhi hô hấp một cái. Ngươi lời còn chưa kịp nói ra, liền thấy hắn giữa mày ánh sáng huyền diệu tôn trào, một luồng sức mạnh vô hình hùng hậu đột nhiên lan tỏa ra, đạo tàn ảnh phía sau hắn không những không hư ảo, mà ngược lại dần dần ngưng thực lên. Vài cái chớp mắt, đạo tàn ảnh đó dường như đã có linh trí, chủ động bước lên trước. Phân thân như vậy ngưng tụ rồi. Phượng Thanh Nhi nhìn hai Tiêu Bạch trước mặt, đầy mặt chấn kinh, miệng nhỏ há hốc. Sau đó đối mặt với hai đôi mắt đen cười nhạo, nàng ngây người một chút, mới phát hiện hai người đang ở rất gần, vội vàng lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì dẫm vào không trung rơi xuống mặt đầu, tay chân luống cuống kêu lên thất thanh, muội muội tấu khải. Hạ Hạ nhìn thấy Phượng Thanh Nhi hoảng loạn, Tiêu Bạch không nhịn được mà bật cười. Tiểu Y Tiên ở đầu tàu nghe được động tĩnh, quay đầu cười nói, Tiểu Bạch, ngươi lại bắt nạt nàng à? Tiêu Bạch giơ tay, ta chỉ đang luyện tập công pháp mới thôi. Phượng Thanh Nhi thấy vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giận dữ dậm chân gào thét, đồ hỗn đản, ngươi đi chết đi. Gào xong, nàng giận dữ đi đến phía đuôi tàu, lưng bay về phía hai người, ngồi xuống. Tiêu Bạch lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện phân thân vừa mới ngưng tụ. Này này này, Y Y Tiên, ngươi đừng có động vậy, bản thể sẽ giết ta đó. Nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên đầy mắt tò mò chạy đến, đang hưng phấn đưa một ngón tay ngọc nà ra, điểm vào cánh tay hắn, phân thân vội vàng lùi lại một bước, hai tay che trước ngực, nói một cách nghiêm túc, ta vừa mới sinh ra, còn muốn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, không muốn biến mất sớm như vậy. Tiểu Bạch, mau xem, hai tiểu bạch nha. Thấy phân thân nói chuyện, Tiểu Y Y Tiên mắt sáng rực, vội vàng kéo cánh tay Tiêu Bạch lay lay. Y Y Tiên, đừng có ồn ào. Xoa xoa tóc trắng của Tiểu Y Y Tiên, Tiêu Bạch mắt đầy cương triều, đây chỉ là phân thân thôi. Phân thân lại đột nhiên tiến lại gần, khuôn mặt đầy oán trách, bản thể, lời ngươi nói quá tổn thương tâm ta rồi. Mặc dù ta chỉ là phân thân, nhưng cũng có nhân cách và phẩm giá tốt. Tiểu Y Y Tiên bị làm cho cười khúc khích, hai người các ngươi thật thú vị. Phượng Thanh Nhi ở đuôi tàu nghe được động tĩnh, không nhịn được quay đầu lén nhìn một cái, thấy hai Tiêu Bạch một hát một vả, khoe miệng không tự giác có giận, điên rồi. Tự mình lẩm bẩm có ý nghĩa gì? Phân thân có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, nhìn bề ngoài không khác gì người bình thường, nhưng rốt cuộc chỉ là do lực lượng linh hồn của bản thể rèn luyện mà thành, không phải là tách biệt hoàn toàn với bản thể. Hai người nói là cùng một người cũng không sai. Cho nên hành động của Tiêu Bạch trong mắt nàng không khác gì với điện tử. Thời gian tiếp theo, bong tàu khá yên tĩnh, Tiểu Y Y Tiên điều khiển tàu không gian, Tiêu Bạch nhắm mắt ngồi khoanh chân trên bong tàu, rèn luyện phân thân. Trong hải trí, sấm sét cuồn cuộn. Lúc này ngũ sắc lôi đình bao phủ toàn bộ không gian, vô số tia chớp xé rách bầu trời trên mặt biển, giống như những con chăn ngũ sắc khổng lồ đang di chuyển trong đó. Trên đầu, mây sấm dày đặc, một đạo đạo điện quang to như cánh tay rơi xuống, giống như thác nước, nhấn chìm trong đó. Thân thể phân thân không ngừng run rẩy, không ngừng hư ảo. Sau đó lực lượng linh hồn trong hải trí giới liên tục dâng lên, bổ sung vào, lại lần nữa ngưng tụ. Sau đó lôi đỉnh tiếp tục rèn luyện, lại hư ảo, cứ như vậy tuần hoàn không ngừng. Tiêu Bạch tâm không bên ngoài, không ngừng cảm nhận tình trạng trong phân thân, khống chế lôi đỉnh. Đây là một việc cực kỳ tốn kém tâm lực, cần phải nắm chính xác mức độ trong đó, mới có thể khiến rèn luyện đạt được hiệu quả tốt nhất. Nguyên bản công pháp tu luyện của Phong Lôi Các là dùng phong lôi chi lực rèn luyện phân thân. Cái đó không có phương pháp đặc biệt, không thể thu hoạch nhiều, chỉ có thể dựa vào thiên địa tự nhiên để thu thập. Tiêu Bạch chán ghét cái đó quá chậm, hơn nữa hiệu quả rèn luyện của phong lôi chi lực căn bản không thể so sánh với ngũ hành lôi đỉnh của hắn. Lúc này nếu có người tu luyện Tam Thiên Lôi Huyền Thân của Phong Lôi Các, nhìn thấy tốc độ rèn luyện của Tiêu Bạch, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức hàm rơi xuống đất. So với hắn, tốc độ rèn luyện của Phong Lôi Các đơn giản như rùa bò. Phí Thiên cái phân thân kia có thực lực lục tinh đấu tông, hẳn là không phải nhập vi, mà là đạt đến cảnh giới đăng đường. Nghe Phượng Thanh Nhi nói, đây là hắn rèn luyện được 5 năm, theo tốc độ của ta, nhiều nhất nửa tháng cũng có thể đạt đến cảnh giới đăng đường, thật là. Nếu để Phí Thiên biết được, tên đó có bị tức giận đến mức thổ huyết 3 lít không? Tiêu Bạch sờ sờ cằm, ánh mắt chơi đùa cười một cái. Võ kỹ này yêu cầu tu luyện linh hồn khắc nghiệt, vừa lúc hắn linh hồn lực không tệ, cần phong lôi chi lực rèn luyện, hắn có lựa chọn tốt hơn. Đơn giản là được chế tạo riêng cho hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể bên ngoài bị đụng chạm, nhìn phân thân, thu hồi sấm sét khắp nơi, biến mất trong hải trí. Chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đẹp màu xám tím hiện ra trước mắt. Tiểu Bạch, chúng ta hẳn là sắp ra khỏi đường hầm rồi. Thấy hắn tỉnh táo lại, Tiểu Y Tiên ánh mắt lóe lên, khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm trọng. Tiêu Bạch nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi về phía đầu tàu, ánh mắt nhìn về phía trước vành đai ánh sáng khổng lồ mơ hồ. Ha ha, thật xem thường lão tử, một đấu tôn, hai cao giai đấu tông, bốn trung giai đấu tông. Một lát sau, thu hồi ánh mắt, Tiêu Bạch khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Chúng ta phải làm thế nào? Chiến lược đấu tông, chúng ta có ưu thế hơn, không sợ bọn họ, nhưng Thiên Xương Tử kia có chút phiền phức. Tiểu Y Tiên đi đến đầu tàu, cùng hắn đứng cạnh nhau, nhẹ nắm tay hắn, đầu ngón tay lạnh nhạt. Không, lần này chúng ta không thể cứng đối cứng, nhìn bọn họ hành động này, rõ ràng là muốn đem chúng ta bắt hết, không để hậu hoạn. Tiêu Bạch nhẹ lắc đầu, trong mắt hiện lên tư duy loài sáng, trầm ngâm nói, bên ngoài những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy, chỉ là bề mặt, trong bóng tôi rất có thể có đấu tôn không có trong cảm ứng của ta, nếu Băng Hà Cốc cốc chủ và Phong Lôi các chủ, tùy tiện xuất hiện một người, chúng ta sẽ rất phiền phức, thậm chí rơi vào đó cũng không nhất định. Cho nên, cái này mạo hiểm không được. Tình huống bây giờ, cho dù có Phượng Thanh Nhi trong tay, cũng không còn bảo đảm, nàng nhiều nhất chỉ có thể khiến Phong Lôi các kiêng dè. Nhưng ở trung vực này, lại là đại bản doanh của Băng Hà Cốc, ở đây hành sự, bọn họ sẽ không có nhiều kiêng kỵ như ở Bắc vực. Tiêu Bạch, nhanh suy nghĩ biện pháp đi, các ngươi vừa rồi dường như bị bọn họ cảm ứng được, hiện tại Thiên Xương Tử kia đang ở ngoài lối ra bố trí không gian khóa, một khi xông ra ngoài vành đai ánh sáng, liền sẽ rơi vào đó, đến lúc đó sẽ thật không hay rồi. Tiếng của Tỏa Thiên Hỏa đột nhiên vang lên, ngữ khí gấp rút. Tiêu Bạch nhãn thần ngưng lại, lập tức đưa ra quyết định, "Tỏa lão, giúp ta cảnh giới bọn họ tấn công. Y Địa Tiên, chuẩn bị khống chế tốt không gian tàu, một lát nữa mạnh mẽ thay đổi hướng đi. Ngươi là muốn từ trong không gian run sâu này mạnh mẽ khai quật một đường thông đạo lối ra." Tỏa Thiên Hỏa trong lòng kinh ngạc, loại sự tình này một khi xuất hiện tí xíu ngoài ý muốn, sẽ dẫn đến cả đường không gian run sâu sụp đổ, từ đó dẫn đến một trận gió lốc không gian mạnh mẽ, cho dù là đấu tôn nhìn thấy, cũng là chuyện điên rồ vô cùng. Không sai, chỉ cần ra khỏi vòng vây của bọn họ, lựa chọn của chúng ta sẽ nhiều hơn, có thể đánh, có thể chạy. Tiêu Bạch gật đầu. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tỏa Thiên Hỏa giọng nói giản mua mang theo nghiêm trọng, loại sự tình này lấy hắn mấy trăm năm kinh nghiệm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lấy hiểu biết về không gian của hắn, chớp mắt đã phân tích ra độ khó trong đó. Ở trên tường thông đạo khai quật một lối ra không dễ dàng, một khi động tĩnh quá lớn, không gian run sâu trực tiếp sụp đổ, gió lốc không gian chớp mắt liền xuất hiện, không cần bọn họ ra tay, chúng ta cũng sẽ bị gió lốc cuốn đi vào mới chết vô sinh, nhưng động tĩnh quá nhỏ, thành tường không gian vỡ nát quá chậm, một chớp mắt liền sẽ bị không gian tàu quăng lại phía sau, căn bản không kịp khai quật lại thông đạo, trong đó độ khó không dễ nắm bắt. Không cần lo lắng, không có nắm chắc nhất định, ta sẽ không ra loại thủ đoạn này. Nhìn về phía vành đai bạc ngày càng gần, Tiêu Bạch đầu ngón tay nhẹ chạm trán, một đạo ánh sáng lóe lên, chính là phân thân mà hắn mấy ngày nay rèn luyện. Thôi, may mắn xuất thế một chuyến, còn chưa đi hưởng thụ, liền muốn hy sinh rồi. Than thở một tiếng, phân thân đứng ở đầu tàu, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, đến đi, bản thể, đừng có thương xót ta. Tòa thiên hỏa, Phượng Thanh Nhi, một một, tiểu y địa tiên. Tiêu Bạch trừng mắt nhìn hắn, nếu như trước đó là vì muốn trêu chọc y địa tiên, thì hiện tại tuyệt đối không phải. Hắn cảm thấy cái phân thân này sau khi rèn luyện, tổng có chút kỳ quái quái, không biết có phải là rèn luyện quá khắc nghiệt, bị sét đánh não bị hư rồi hay không. Đầu ngón tay điểm về phía trước, một tia lôi đỉnh màu đỏ sẫm tuôn ra, rơi vào trong phân thân, trong nháy mắt, toàn bộ phân thân trực tiếp đổi màu, trên người lôi điện màu đỏ sẫm lượn lờ. Giao cho ngươi, trước tiên cảm ứng tình huống tường không gian, sau đó tự mình nắm chắc mức độ. Tiêu Bạch thu hồi ngón tay, nhẹ nói, yên tâm đi, chỉ là tường không gian mà thôi. Nhảy xuống từ đầu tàu, phân thân thẳng hướng phía trước không gian run sâu thông đạo, bám vào một bên vách tường ánh sáng bạc lấp lánh. Ánh sáng huyền diệu lóe lên một lát, phân thân tựa hồ đã xác định được gì đó, quay đầu vẫy tay một cái, lập tức bắt đầu phồng lên. Ầm ầm ầm, chương 301, đại địa ma hùng chương 301, đại địa ma hùng một tiếng vang thật lớn, tại trong yên tĩnh lỗ sâu không gian đột nhiên vang lên. Chịu đến xung kích, không gian thuyền đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, tiểu y đi tiên gương mặt xinh đẹp thật trọng, hai tay khoác lên trên đài điều khiển, cẩn thận khống chế lại thân tàu ổn định. Tiêu Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phân thân tự bảo chỗ, không gian loạn lưu phun trào, một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Nguyên bản ngân quang lóe lên lỗ sâu trên vách, xuất hiện một cái ngăm đen cửa hàng, trung quanh ổn định thông đạo, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Chỗ cửa hang, một đoàn ám hồng sắc lôi quang trôi nổi, ở trong đó hết sức đáng chú ý ngươi cái này phân thân mặc dù đầu óc không bình thường, nhưng không gian này trưởng khống độ rất tinh chuẩn a. Thấy phía trước lớn nhỏ phù hợp không gian truyền thông qua hoạt động, Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc cảm khái. Tiêu Bạch vừa nhếch mép, một chút ngưng kết. Mắt liếc trắng như tuyết nạp giới, thu hồi ánh mắt, không thèm để ý lao ra hỏa này. Ngước mắt nhìn về phía cái kia xóa ám hồng sắc lôi điện, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, ánh mắt nghiêm trọng. Mở. Quát khẽ một tiếng, tia lôi dẫn chớp động, lôi hồ lan tràn, trong chớp mắt liền đẩy toàn bộ hoạt động, tê lạc. Đột nhiên, vải vóc tê liệt âm thanh vang lên, tia lôi dẫn một chút vỡ thành hai mảnh, một cái tạm thời thông đạo xuất hiện. Thiên Nhi, chuẩn bị kỹ càng. Toàn lực duy trì được mới không gian thông đạo, Tiêu Bạch nghiêng đầu căn dặn. Vừa mở ra không gian thông đạo còn chưa củng cố, tăng thêm chung quanh nguyên bản thông đạo bích, còn tại giống như mạng nhện không ngừng hướng ra phía ngoài phá toái, sinh ra không gian nhiễu loạn không nhỏ, hắn nhất thiết phải hoa đại bộ phận tinh lực ở phía trên, đối với thân tàu khống chế chỉ có thể giao cho tiểu y địa tiên. Mới lỗ sâu càng ngày càng gần, Tiêu Bạch trầm túc âm thanh ở đầu thuyền băng lên, để cho cả đám tinh thần cao độ tập trung. Phượng Thanh Nhi bờ môi trở nên trắng, hai tay đốt ngón tay trắng bệnh, thật chặt níu lại buồng nhỏ trên tàu. Diệu Thiên Hỏa cũng ngồi không yên, từ trong giới chỉ vừa nhảy ra, rơi vào bên cạnh Tiêu Bạch, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình trạng đột phát. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú phía trước đỏ sẫm lôi quang lóe lên cửa thông đạo, hai lỗ tai dựng thẳng lên, tùy thời chờ đợi Tiêu Bạch chỉ lệnh. 3, 2, 1, chuyển. Không gian thuyền đột nhiên chuyển hướng, thân tàu phát ra một hồi rợn người kéo kẹt âm thanh, phản phất một giây sau liền muốn giải thể. Phượng Thanh Nhi sắc mặt trắng bệnh, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, chỉ sợ thân tàu không chịu nổi áp lực, trong hư không chia 5 x 7. Nhưng mà bát giai không gian thuyền kiên cố viễn siêu tưởng tượng, cứ việc rung động kịch liệt, lại vẫn vững vàng hướng về mới mở thông đạo phóng đi. Ngay tại đầu thuyền sắp không có vào ám hồng sắc lôi quang thông đạo nháy mắt, không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Ngoài thông đạo, vừa bố trí xong không gian khóa thở phào nhẹ nhõm tiên sứ tử, phát giác được trong lỗ sâu không gian biến cố, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lúc này gầm thét một tiếng. Không chút do dự giơ cánh tay lên, bàng bạc đấu khí trong nháy mắt ngưng kết thành một cái giả thiên tế nhật băng xương cự trường, tham dò vào ngân sắc vòng sáng, hung hăng hướng không gian thuyền chụp tới. Ven đường bể tan cảnh không gian, trong nháy mắt đóng băng, bao trùm một tầng băng thật dày xương, không còn tiếp tục lan tràn. Hừ, lao giả, thật coi lão phu không tồn tại. Diệu Thiên Hỏa lạnh rên một tiếng, linh hồn thể tăng gọn, nóng bỏng linh hồn lực từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một đạo kình thiên cự trường, ngang tàng gọn tới cái kia năng lượng cự trường. Oanh! Hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, không gian chấn động, dư ba bao phủ, chấn động đến mức bốn phía vốn là bể tan cảnh lỗ sâu bích càng thêm yếu ớt, gia tốc phá toái. Còn chưa chờ đám người buông lỏng một hơi, Thiên Xà cùng Phí Thiên cũng phát giác dị biến, trong mắt hàn quang lóe lên, đồng thời ra tay. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Thiên Xà tay áo vung lên, một đầu đen như mực cự xà hư ảnh gào thét mà ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn xé hướng đuôi thuyền. Phí Thiên thì hai tay kết ấn, lôi đỉnh chi lực hội tụ, một đạo thô to lôi trụ màu bạc từ trên trời bay xuống, chém thẳng vào thân thuyền. Tự tìm cái chết. Trong mắt Tiêu Bạch hàn mang tăng gọn, lúc này không gian thuyền đã lớn nửa tiến vào thông đạo, hắn không cần lại duy trì thông đạo ổn định, lúc này bước ra một bước, quanh thân ánh chớp năm màu bạo dũng, song trưởng đột nhiên đẩy ra, oanh, hai đạo ngũ sắc lôi long gào thét mà ra, một đầu đón lấy đen như mực cự xà, một cái khác thì cùng lôi trụ màu bạc hung hăng chạm vào nhau. tiếng nổ đinh thai nhức góc bên trong, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, thiên xà trưởng lao và phí thiên công kích bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Dư ba xung kích phía dưới, vốn là gần như sụp đổ lỗ sâu thông đạo triệt để sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ như lưỡi dao của tới. Đi vào. Tiêu Bạch quát chói tai một tiếng, trở tay một trường vô ra. Hưu, không gian truyền triệt để không có vào ám hồng sắc lôi quang thông đạo, mà nguyên bản lỗ sâu thì triệt để đổ sụp, hóa thành một mảnh hư vô. Thiên Dương Tử sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm ám hồng sắc lôi điện quấn quanh chỗ lối đi, đạo kia bằng hư mà đứng thân ảnh, cắn răng nói, "Tiểu tử, ngươi không trốn khỏi." Ha ha. Tiêu Bạch đối xử lạnh nhạt tương vọng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Dương Tử, Thiên Xà, Phí Thiên. Giơ ngón trỏ lên hướng về phía bọn hắn ngắc ngắc, sau đó giơ cánh tay lên, hướng về cổ một vòng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười, quay người đi vào thông đạo. Đỏ sầm tia lôi dẫn lấp lóe mấy lần, thông đạo một chút tiêu thất, bốn phía không gian chợt sụp đổ, một cổ cuồng bạo không gian phong bạo trực tiếp đem nguyên bản không gian thông đạo bao phủ. Thằng nhãi danh cản rỡ. Thiên Xương Tử Thái Dương gân xanh hẳn lên, vận đục hai mắt trước nay chưa có lang liệt, nguyên lai tưởng rằng lần này mười phần chắc chín, không nghĩ tới vẫn là bị hắn chạy thoát. Thiên Xà trưởng lão nheo mắt lại, âm trầm nói, đại trưởng lão bất giận, lấy Thiên Mục Sơn mạch lần đó khoảng cách tính toán, cái lối đi này chạy không được bao xa, chỉ cần tăng cường phụ cận đây ngàn dặm khoảng cách điều tra, bọn hắn chạy không xa. Ở đây tới gần phần Viêm Cốc địa bàn, muốn thế nào đại quy mô điều tra? Một khi kinh động bọn hắn, đến lúc đó gây nên hiểu lầm làm sao bây giờ? Phí Thiên con mắt ám trầm, lạnh rên một tiếng, tay áo bung lên, phong lôi chi lực phun trào, trước tiên hướng một phương hướng nào đó bay lượn mà đi. Lần này vội vàng giao thủ, người kia bên cạnh cho thấy thực lực đã không phải là hắn có thể đối phó, hắn cần hướng đông các bên kia xin phép một chút. Thiên Xà, liền theo ngươi nói xử lý, cốc chủ vừa rồi truyền lệnh, tất nhiên ách nan độc thể đã xuất hiện, vậy thì không tiếc đại giới cầm xuống, dù là vì thế đắc tội phần Viêm Cốc, ngược lại bọn hắn cùng ta Băng Hà Cốc quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Thiên Xương Tử thu tay lại bên trong ngọc giản, ánh mắt âm tàn, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi, hồn điện bên kia một điểm động tĩnh cũng không có sao? Nghĩ đến vừa rồi cản trở hắn một trường linh hồn thể, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu không phải là hắn ngăn cản, vừa rồi rất có thể liền thành công đem những người kia bắt lại. Ta xác định hồn điện bên kia đã nhận được tin tức, bất quá lần này bọn hắn tựa như đối với cái kia linh hồn thể không có hứng thú một dạng, cho tới bây giờ cũng không có người tới cùng chúng ta bắt được liên lạc. Thiên Sàng nghe vậy, nhíu nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc, lấy hồn điện phong cách hành sự, bình thường nghe được linh hồn thể, giống như người được mùi máu tươi cá mập lũ lượt mà tới, nhưng lần này lại cực kỳ khác thường. Tính toán, không cần phải để ý đến bọn hắn, vốn là một chiêu rảnh rỗi cờ, không có cũng không ảnh hưởng đại cục, lần này chỉ cần xác định vị trí của bọn hắn, bản tôn tuyệt đối để cho bọn hắn chắp cánh khó thoát. Thiên Xương Tử cũng không thèm để ý, khoát khoát tay. Cùng lúc đó, ám hồng sắc trong thông đạo, không gian thuyền đang kịch liệt trong lắc lư gian khổ tiến lên. Tiểu Y tiên một cách hết sức chăm chú mà thao túng thân tàu, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Lối đi này như thế nào không ổn định như vậy? Tiêu Bạch đứng ở đầu thuyền, hai tay đỏ sẫm lôi quang phun trào, duy trì lấy thông đạo ổn định, dù sao cũng là tạm thời mở ra, tăng thêm phía trước chịu đến không gian phong bạo tác động đến, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ. Diệu Thiên Hỏa linh hồn thể tung bay ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc, phía trước có cái tọa độ không gian, chúng ta có thể đi ra, bất quá tình huống bên ngoài không rõ, cẩn thận là hơn. Ân. Tiêu Bạch gật gật đầu, quay đầu đối với Tiểu Y Liễu tiên nói, "Tiên nhi, ta sẽ mở một cái cửa ra, ngươi chuẩn bị một chút, mở miệng xuất hiện trong mấy mắt, chúng ta vọt thẳng ra ngoài." Tiểu Y Liễu tiên hiểu ý, chậm rãi thu hồi đấu khí, không gian thuyền tốc độ dần dần giảm bớt. Oeng. Đỏ sầm lôi điện trực kích hắc ám, tựa như cùng cái gì va chạm một chút sau, không gian trong nháy mắt mở ra một cái lỗ thủng to lớn. Lại là một hồi rung động dữ dội, thân tàu cuối cùng bọt ra khỏi thông đạo. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, đám người vô ý thức nheo mắt lại. Đây là nơi nào? Tiểu Y tiên nhìn qua mênh mông vô bờ bình thản sâm lâm, miệng nhỏ khẽ nhếch, đứng ở đầu thuyền, đôi mắt đẹp mở mịt tứ phương. Ta cũng không biết. Tiêu Bạch giang tay ra, ở đây không có sân phòng, đập vào mắt chỗ một mảnh thanh thúy tươi tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bất quá tin tức tốt chính là, không gặp nửa cái bóng người. Chờ đám người đi xuống không gian thuyền, đem thu nhỏ không gian thuyền thu hồi, Tiêu Bạch chân đạp hư không, đi tới không trung, con mắt híp lại, không ngừng dò xét chu chu. Tiêu Bạch huyền lập giữa không trung, áo bào bị cương phong cào đến bay phất phới. Hắn đang muốn bày ra linh hồn cảm giác, dưới chân rừng rậm đột nhiên nổ tung ngàn vạn chim bay. Cùng với đinh thái nhức góc gào thét, phương viên 10 dặm cổ thụ lại đồng thời hướng hai bên nghiêng đổ, một đầu cao 30 trượng cự hùng phá đất mà lên, màu vàng sẫm lông tóc thượng lưu chuyển hào quang màu vàng đất. Thất giai cao cấp đại địa ma hùng. Diệu Thiên Hỏa thanh âm kinh ngạc vui mừng ở bên tai vang lên, Tiêu Bạch bắt lấy hắn, luyện chế phục sinh thân thể lúc, có máu tươi của nó ra nhập vào, ta sau này thân thể sẽ vững chắc hơn, con thú này có thể điều khiển địa mạch chi lực. Lời còn chưa dứt, Tiêu Bạch thân hình chợt trầm xuống ba tấc. Bốn phía không khí phản phất ngưng kết thành khối sắt, liền hô hấp đều trở nên tối nghĩa. Cái kia ma hùng song trưởng đánh ra mặt đất, vô số nham đâm thủng thổ mà ra, trên không trung ngưng kết thành lít nha lít nhít mưa thiên thạch. Đến hay lắm. Tiêu Bạch song đồng lôi quang tăng gọn, lòng bàn tay ngũ sắc lôi văn sen lẫn thành vòng. Thanh, đen, vàng, kim, hồng ngũ sắc lôi đỉnh xoắn ốc bốc lên, hóa thành trăm trượng lôi long phóng lên trời. Lôi long những nơi đi qua, thiên thạch đều nổ thành bột mịn, đầy trời mảnh đá tại trong ánh chớp bốc hơi. Ngoài mấy chục dặm rừng rậm ở giữa, một chi treo huyền thiết cờ xí thương đội chợt tìm ngựa. Kéo xe thanh lân mã sốt ruột mà đào lấy móng trước, tựa hồ cực kỳ bất an. Mau nhìn trên trời. Hộ vệ thống lĩnh bộ đao len ken rơi xuống đất, giật mình tỉnh giấc đám người. Ngựa đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi vân quần quần màn trời phía dưới, thanh niên áo bào đen đạp lôi mà đứng, ngũ sắc ánh chớp tại quanh người hắn dệt thành rực rỡ chiến giáp, cùng với đối lập ma hùng toàn thân dâng lên màu vàng đất bừng sáng, phương viên vài dặm mặt đất như sóng lớn chập trùng. Ma hùng đột nhiên đứng thẳng lên, song trưởng trọng trọng chắp tay trước ngực, mặt đất nứt ra trăm trượng khe hở, nóng bỏng dung nham cuốn theo khí lưu hoàng phun ra ngoài. Những thứ này dung nham giữa không trung ngưng kết thành chín đầu nham thạch cự mãng, mỗi một đầu con mắt đều lập lòe tinh hồng hung quang. Hoắc Tiêu Bạch năm ngón tay mở ra, ngũ sắc lôi đỉnh tại đầu ngón tay ngưng kết toàn bộ trượng lôi thương. Thân hình hắn hóa thành lưu quang, những nơi đi qua không gian lại lưu lại cháy đen vết rách. Đầu thứ nhất nham long bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt chỗ lôi quang bắn tung tóe, đầu thứ hai đầu rồng vừa nâng lên liền bị lôi thương xuyên qua mi tâm, khi điều thứ ba đuôi rồng quét ngang mà khi đến, Tiêu Bạch tay trái hư nắm, vô căn cứ kéo ra một tia chớp lưới lớn, lôi ngục. Theo quát chói tai vang lên, bầu trời lôi vân lan lộn, lôi điện hóa thành lồng giam bao phủ xuống. Chín đầu nham long tại trong lôi vong rẽ rủa bạo liệt, tung tóe đá vụn chưa rơi xuống đất liền bị điện giật cách thành bụi trần. Ma hùng thấy thế, phát ra gào thét, bên ngoài thân hoàng quang điên cuồng lấp lóe. Trong thương đội, một người thanh niên to con đứng tại trên nóc xe ngựa, nhìn phía xa song phương giao chiến, ánh mắt mỗi lần rơi vào trên ánh chớp năm màu, có chút vẻ kích động từ trong mắt chợt lóe lên. Lúc này chiến trường đột biến, ma hùng đột nhiên đứng thẳng người lên, song trưởng đánh ra ngực phát xuất chiến chống một dạng trầm đủ. Trên thân nhộn nhạo lên từng vòng màu vàng đất tia sáng. Mấy hơi thở, sau lưng nó hiện lên một cái màu vàng nhạt vòng sáng, toàn bộ thân hình tựa hồ bắt đầu tinh thể hóa, mỗi một cây lông tóc đều hóa thành sắc bén nham đâm. Địa mạch của mình, Diệu Thiên Hỏa âm thanh mang theo ngưng trọng, Tiêu Bạch, nếu không thì giao cho lão phu tới, có địa mạch gia trì, gia hỏa này có thể từ trong địa mạch không ngừng hút lấy năng lượng, chúng ta bây giờ còn không biết thân ở địa phương nào, vạn nhất kinh động băng hà có người, đuổi theo liền phiền toái. Tiêu Bạch nghe vậy thân hình đột nhiên ngừng, trong mắt chợt lóe sáng, địa mạch sao? Nói đến ai không biết tựa như. Nói xong, tay trái đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo to bằng cánh tay màu vàng lôi đỉnh bắn ra, trực tiếp rơi vào trong rừng rậm, tại mặt đất lấp lóe một chút, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Sau đó tay phải chỉ thiên, dẫn động cửu tiêu lôi vân. Ngũ sắc lôi đỉnh tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành xoắn ốc lôi thương, trên thân thương hiện ra lít nha lít nhít cổ lão lôi văn. Khi ma hùng đánh tới trong nháy mắt, lôi long liệt không, lôi thương kịch liệt rung động, tiếng long ngâm không ngừng vang lên, từ trong tay Tiêu Bạch tránh thoát gò bó sau, trong nháy mắt hóa thành một đầu trăm trượng ngũ thải lôi long, thẳng đến ma hùng mà đi. Giống đại địa ma hùng cảm nhận được một cô mãnh liệt áp, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại trong mắt hồng quang càng hơn. Bất quá lúc này nó cảm giác dưới thân không ngừng vọt tới địa mạch, tựa như đột nhiên bị cắt đứt, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm trực tiếp đem chung quanh xoay tròn ôm hết đại thụ thổi lên, hung hăng nện ở vài trăm mét bên ngoài. Mắt thấy lôi long đánh tới, đành phải nâng lên một cái cự trường, bên trên bao trùm một tầng thật dày hào quang màu vàng đất, hung hăng hướng về lôi long vỗ tới. Vâng! Đất rung núi chuyển tiếng va chạm đột nhiên vang vọng chu vi phạm vi trăm dặm, một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích phân tán bốn phía mà ra. Ao ào ào một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ vết nước không gian xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt hết thể chung quanh, phương viên mười dặm giống như báo quá cảnh, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Chờ bụi mù hơi tán đi, chỉ thấy lôi long xuyên qua ma hùng tà trường. Sau người khắp rừng rậm mặt đất đã sụp đổ một cái cháy đen hố sâu, ngũ sắc lôi hồ nhảy lên. Đúng lúc này, vô số đạo màu vàng lôi quang từ trong kẽ đất bắn ra mà ra, tràn vào cơ thể của ma hùng. Một lát sau, nó tinh thể thân thể nổ ra giống mạng nện vết rách. Ma hùng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, mấy chục trượng thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, văng lên bụi đất tạo thành cỡ nhỏ mây hình ấm. Thương đội đám người ngây ra như phỗng. Hộ vệ thống lĩnh áo giáp đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, mấy cái trẻ tuổi hộ vệ càng là trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, trong tay binh khí đã sớm không biết bỏ vào nơi nào. Đại địa ma hùng, cứ như vậy chết. Đây chính là có thể so với nhân loại cao giai đấu tông cường giả. Đầu này thất giai ma thú ở mảnh này rừng rậm sưng bá không biết bao lâu, để cho một đường quá khứ không người nào không nói thay đổi sắc. Tiêu Bạch phiêu nhiên rơi xuống đất, năm ngón tay khẽ bổ, không ra phút chốc, liền đem ma hùng tinh huyết tinh luyện thành quả đấm lớn nhỏ màu vàng sẫm huyết đoàn. Trong máu mơ hồ có thể thấy được một đầu cự hùng vỗ ngực thét dài, từng vòng vàng nhạt tia sáng không ngừng dạo dực. Biểu ca, là cái kia người sao? Chương 302, muốn đi kế thừa tinh vẫn cắt Tiêu Viêm. Chương 302, muốn đi kế thừa tinh vẫn cắt Tiêu Viêm trong xe ngựa. Màn xe xốc lên, đi ra một đạo áo đỏ mềm mại thân ảnh, lúc này ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời chậm rãi tiêu tán lôi vân, mặt mũi tràn đầy sự sốt. Ngũ sắc lôi đỉnh. Áo bào đen trên xe ngựa tráng kiện nam tử thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng bận sóng, lắc đầu cười khổ, hai loại cùng một chỗ, trừ hắn cũng không có người nào khác, không nghĩ tới hắn thế mà đi tới nơi này, còn đơn thương độc mã giết chết đại địa ma hùng, xem ra thực lực của hắn càng thêm sâu không lường được. Thiếu tộc trưởng, biểu tiểu thư, các ngươi nhận biết vị kia? Một bên chúng hộ vệ nghe được hai người trò chuyện, trong lòng cả kinh, nuốt nước miếng một cái hỏi. Không nghĩ tới bọn hắn vị này vừa trở về không bao lâu thiếu tộc trưởng, thế mà nhận biết loại này cường giả. Ân, đồng học. Tráng kiện nam tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên ý cười. Đồng học. Một đám hộ vệ chăm miệng một lời, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thiếu tộc trưởng tuổi còn trẻ cũng đã tấn thăng đấu hoàng, vốn cho rằng đã coi như là thiên phú rất cao, không nghĩ tới trong đám bạn học có người so với hắn còn muốn hùng hổ. Không, đây cũng không phải là hùng hổ, là hai cái cấp độ, so với trong gia tộc thế hệ trước còn muốn lợi hại hơn. Liễu Kình, đã lâu không gặp. Một tiếng cười khẽ truyền đến, ánh chớp từ trên trời bay xuống, rơi vào xe ngựa cách đó không xa bầu trời, hóa thành một bộ áo bào đen. Ha ha, Tiêu Bạch, hai năm không thấy, ngươi cái này phong thái càng lớn trước kia a. Mới gặp lại cái này trước đây đối thủ, Liễu Kình thu liễm trong mắt phức tạp, đứng tại trên nóc xe ngựa, hào sảng ôm quyền cười nói. Còn nhớ kỹ trước đây Tiêu Bạch tiến nhập nội viện lúc, tu vi so với hắn còn thấp hai cái tiểu cảnh giới, bây giờ lại là ngay cả bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy, loại này thiên phú tu hành, để cho người ta vừa hâm mộ, lại vô lực. Thật sự là hắn. Liêu Phỉ nhìn qua người tới, thân thể mềm mại chấn động, vội vàng dịch bước đến Liêu Kình sau lưng, đôi mắt đẹp vụng trộm dò xét cái kia trên không lăng hư mà đứng thanh niên áo bào đen. Đối với Tiêu Bạch, kể từ nội viện tranh đoạt thi đấu biểu ca bại sau đó, trong nội tâm nàng một mực có chút e ngại, là người này để cho nàng biết, vẫn lấy làm tiêu ngạo biểu ca, tại trong thế hệ thanh niên cũng không phải là vô địch. Tiếng xe gió lên, Tiểu Y Đi Tiên cùng Phượng Thanh Nhi xuất hiện đang lúc mọi người ánh mắt. A ta liền biết, gia hỏa này ở chỗ, làm sao lại không có mỹ nhân làm bạn. Nhìn xem Yên Tĩnh đứng ở bên cạnh Tiêu Bạch hai đạo bóng hình xinh đẹp, nhìn xem đồng dạng vô căn cứ mà đứng Tiểu Y Đi Tiên, Liễu Kình ngăn chặn trong lòng sửng sốt, cùng với nàng lên tiếng chào sau, thoáng có chút im lặng. Đấu tông. Liêu Phỉ nhìn qua cái kia quen thuộc tóc trắng bóng hình xinh đẹp, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Gặp nàng con mắt nhìn tới, nghĩ đến trước đây tự mình làm chuyện ngu xuẩn, đôi mắt né tránh, tay ngọc tại trong tay áo không tự chủ nắm lên. Thật xin lỗi. Tiểu Y Đi Tiên khẽ giật mình, sau đó đối với nàng cười cười, không nói gì. Tiêu Bạch ánh mắt nhìn lướt qua, ngược lại rơi vào Liễu Kình trên thân, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa. Ta nhớ được các ngươi Liễu gia là tại Thiên Hoàng Thành a. Không tệ, chính là Thiên Hoàng Thành, nơi này cách Thiên Hoàng Thành đã không xa, nếu đã tới ở đây, không bằng theo ta đi ngồi một chút, để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút người vị này thành chủ đại nhân. Liêu Kình vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: "Ta chính xác muốn đi Thiên Hoàng Thành, mượn nhờ lỗ sâu không gian đi đến đan vực." Tiêu Bạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, phía trước trông thấy Liêu Kình trong nháy mắt hắn liền lòng có ngờ tới, nơi này cách Thiên Hoàng Thành cũng không xa. "Cái này không kéo sao, cái lối đi kia năm nay chính là ta Liễu gia tại kinh doanh, ngươi yên tâm, chúng ta cùng một chỗ hồi Thiên Hoàng Thành, muốn rời đi liền nói cho ta biết, cam đoan hết thảy đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi." Liêu Kình nghe vậy lại hỉ, vỗ ngực một cái, phóng khoáng cười nói. Tiêu Bạch lắc đầu, thấy hắn nụ cười cứng đờ, bất đắc dĩ nói: "Không nên hiểu lầm, ta trên người bây giờ phiền phức không nhỏ, một khi tác động đến Liêu gia, các ngươi sẽ rất phiền phức, đúng, trên người ngươi nếu có trung vực bản đồ, cho ta một tấm, ta tự mình đi là được." Liêu Kình khẽ giật mình, chợt rõ ràng chính mình hiểu lầm, vội vàng nói: "Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng Liêu gia ở khu vực này cũng coi là quen biết, nếu như hữu dụng được chỗ." Ngươi gặp Tiêu Bạch trong mắt chưa ý cười, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu, Liêu Kình lập tức biết, chuyện này hắn có thể thật giúp không được gì. Từ trong nạp giới tay lấy ra gia thú bản đồ, cười khổ nói: "Được chưa? Đã như vậy, ta cũng không nói nhiều, đây là trung vực bản đồ." "Cảm tạ." Tiếp nhận bản đồ, Tiêu Bạch hơi hơi liếc mấy cái, đem thu hồi sau, trịnh trọng ôm quyền nói: "Ta thời gian đang gấp, đi trước một bước." Nói xong, Tiêu Bạch đang muốn quay người, đột nhiên bị Liêu Kình gọi lại. "Còn có sự kiện, trước đó không lâu chúng ta tại Thiên Nhai Thành gặp Tiêu Viêm tên kia, sau đó liền cùng đi Trung Châu, hắn nói muốn trước đi Tinh Vẫn Các một chuyến, tiếp đó lại đi Đan Tháp tìm ngươi." "Tiêu Bạch, tên kia thế mà xuất quan, còn trực tiếp chạy tới Trung Châu. Xem ra không còn ba bên trên Vân Lam Tông, Tiểu Viêm tử bây giờ sống được rất thoải mái à, trực tiếp chạy tới Tinh Vẫn Các làm thiếu các chủ đi. Tiểu tử kia bây giờ tu vi gì?" Tiêu Bạch hiếu kỳ hỏi. "Đấu Vương đỉnh phong, sắp đột phá đấu hoàng, không thể không nói, người bên cạnh người cũng là biến thái." Nâng lên cái này, Liễu Kình mắt nhìn Tiêu Bạch, tiếp lấy lại nhìn mắt Tiểu Y Y Tiên, trong lòng có chút tự bế. Bại bởi hai người này coi như xong, nhưng sau đó hắn đều nhanh tốt nghiệp, còn bại bởi một người mới. Càng khiến người ta buồn bực là, chỉ là thiên phú tu hành cường hành cũng coi như, hắn sao lại là một cái thiên phú dị bẩm luyện dược sư, cái này khiến hắn thâm thụ đả kích. "Đi, ta đã biết." Tiêu Bạch cười cười, trong lòng sáng tỏ, một chút luyện hóa hai đóa dị hỏa, tăng thêm thời gian dài như vậy bế quan, Tiêu Viêm có phần này tu vi cũng coi như bình thường. "Bảo trọng." Quay người hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Hoàng Thành phương hướng bay đi. Tiểu Y Y Tiên đối với hai người gật đầu một cái, cùng Phượng Thanh Nhi thân hình lóe lên, vội vàng đi theo. Đám người nhìn qua cái kia mấy đạo lưu quang dần dần biến mất ở chân trời, lúc này mới thu hồi ánh mắt, lần nữa lên đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đem toàn bộ đội xe ngăn lại. "Băng Hà có người." Nhìn xem phía trước ba đạo quấn quanh băng xương thân ảnh, trong lòng cả kinh, sau lưng hai cánh đấu khí hiện lên, bay lên giữa không trung. Ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, Liễu Kình đáy mắt thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Một cái đấu tông, hai cái đấu hoàng. Người cầm đầu một bộ băng lam trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quanh quần khí lạnh đến tận xương, chân đạp hư không, hiển nhiên là một vị đấu tông cường giả. Mà tại phía sau hắn, hai tên đấu hoàng cường giả ánh mắt như lao, lạnh lùng quét mắt Liêu gia đám người. Đấu khí tại thể nội lặng yên lưu chuyển, Liễu Kình trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác. Trầm giọng mở miệng, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, không biết chư vị cản đường bọn ta, là duyên cớ nào. Cầm đầu băng hà cốc trưởng lao ánh mắt như băng, chậm rãi mở miệng, bản tông vừa mới cảm giác được phiến khu vực này có cường giả giao chiến, các ngươi có từng trông thấy? Liễu Kình chấn động trong lòng, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua Tiêu Bạch đánh giết đại địa ma hùng chẳng cảnh, cùng với hắn trước khi đi câu kia trên người của ta phiền phức không nhỏ. Hắn mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu, chiến đấu quá mức kịch liệt, chúng tôi không dám tới gần, chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không thấy rõ tình huống cụ thể. Trường Bào lao giả như mày, ánh mắt như đao đâm về Liễu Kình, coi là thật cái gì cũng không thấy. Liễu Kình chấn định tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh, các hạ nếu không tin, có thể tự động dò xét. Cái kia cỗ chiến đấu dư ba, nho nhỏ đấu hoàng sao dám dễ dàng tới gần, chúng ta là Thiên Hoàng Thành người của Liễu gia, chỉ là đi qua nơi đây, không muốn quấn vào đúng sai. Đặc biệt nhấn mạnh Thiên Hoàng Thành, là bởi vì tòa thành thị này sau lưng, đứng phần viêm cốc tôn này quái vật khổng lồ, cùng băng hà cốc đồng liệt tam cốc một trong. Lão giả ánh mắt chớp lên, đối với hắn tăng thêm ngự khí thiên hoàng thành từ chối cho ý kiến, trầm ngâm chốc lát, tựa hồ cũng công nhận thuyết pháp này. Dù sao, bọn hắn dò xét qua giao chiến hiện trường, nếu quả thật chính là người kia, không nói chỉ là một cái vừa tấn thăng đấu hoàng, liền xem như hắn tại chỗ, cũng không dám tùy tiện tới gần, tên kia giết hắn cái này tứ tinh đấu tông, đơn giản không cần quá đơn giản. Vậy các ngươi có từng nhìn thấy hắc bảo nhân kia đi hướng? Lão giả lên tiếng lần nữa, ngữ khí lạnh lẽo. Liêu Kình trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, hắc bảo nhân. Chiến đấu kịch liệt, chúng ta căn bản muốn không dám quan tâm quá nhiều, lúc đó chỉ muốn nhanh rời đi, cũng không thấy rõ. Băng Huyền nhìn chằm chằm Liêu Kình ánh mắt, như muốn từ trong nhìn ra sơ hở. Nhưng Liêu Kình ánh mắt thản nhiên, không có chút nào lấp lóe chi ý nửa ngày, lão giả lạnh rên một tiếng, nếu dám lừa gạt băng hà cốc, hậu quả tự phụ. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay áo vung lên, mang theo hai tên đấu hoàng hóa thành ba đạo băng hàn lưu quang, hướng về nơi xa lao đi. Liêu Kình đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, thẳng đến ba người khí tức hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Thiếu tộc trưởng một gã hộ vệ thấp giọng nói, bọn hắn vì sao muốn tìm vị kia? Liêu Kình lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hoàng thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đi thôi, mau chóng về thành, chuyện này không cần đối ngoại nhắc lên. Đội xe lần nữa lên đường, nhưng Liêu Kình trong lòng cũng đã nhấc lên gợn sóng. Thiên Hoàng thành, hùng vĩ tường thành nghiêm, cao vút cửa thành phía dưới, dòng người lui tới không ngừng, tiếng người huyên náo, tràn ngập huyên náo khí tức. Tiêu Bạch mấy người người mặc áo choàng, an ổn đi vào cửa thành, đường đi rộng lớn, hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Bàn đá xanh lát thành đắc đạo trên đường, đông nghịt toàn là đầu người, ồn ào náo động tiếng gầm, xông thẳng lên trời. Thiên Hoàng thành như thế phồn hoa sao, nhìn lên tới so với Bắc vực thành thị, đều phải náo nhiệt. Nhìn qua loại cảnh tượng này, Tiểu Y Tiên chợt chợt tán thưởng. Đây là Trung Châu trung vực, toàn bộ đại lục trung tâm, tự nhiên không thể so sánh cùng nhau. Dắt Tiểu Y Tiên tay ngọc, Tiêu Bạch nhẹ giọng cười nói, đi thôi, đi quảng trường trung tâm, chúng ta mau rời khỏi Thiên Hoàng thành. Ba người vừa mới chuyển qua một cái góc đường, liền nghe được phía trước vài tên dòng binh bộ dáng nam tử lớn tiếng trò chuyện. Thực sự là xui xẻo, vừa mới chuẩn bị đi đan vực, lỗ sâu liền hỏng. Nghe nói muốn sửa chữa tốt mấy ngày đâu, lần này hành trình toàn bộ chậm trễ. Tiêu Bạch nghe vậy, lông mày nhíu một cái, bước nhanh về phía trước. Mấy vị, xin hỏi lỗ sâu không gian xảy ra vấn đề gì? Mấy tên lính đánh thuê kia quay đầu quan sát một chút Tiêu Bạch, mặc dù mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân khí thế lại là bất phàm, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Một người trong đó khách khí trả lời, sáng nay đột nhiên không cách nào truyền tống, người của Liễu gia kiểm tra nửa ngày cũng tìm không ra nguyên nhân, đã phái người đi phần viêm cốc cầu viện. Cần bao lâu có thể sửa chữa tốt? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Cái này nói không chừng, có thể ngày mai liền tốt, có lẽ phải chờ thêm 3 năm ngày, cái này phải Liễu gia nhân vật trọng yếu mới biết được nội tình. Doanh binh lắc đầu, các ngươi cũng định dùng lỗ sâu? Tiêu Bạch gật gật đầu, gặp hỏi không ra cái gì tin tức trọng yếu, không tại nhiều làm trò chuyện, cảm ơn mấy người sau đó xoay người rời đi. Đi đến một chỗ yên lặng xó xỉnh, hắn lấy xuống mũ áo choàng, cau mày. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Bạch tay, hiện tại làm sao bây giờ? Trước tiên tìm gian khách sạn ở lại, chờ Liễu Kình về thành, ta lại hướng hắn hỏi thăm tình huống cụ thể. Tiêu Bạch nhìn sắc trời một chút, thuận tiện ở trong thành tìm xem hoàn hồn quả, ta đan dược còn thiếu vị này chủ dược. Ba người tìm trong thành một nhà tên là Thanh Lam Cư Thanh Tịnh khách sạn ở lại. Tiêu Bạch tự mình ra ngoài, đi thăm mấy nhà tiệm bán thuốc hỏi thăm hoàn hồn quả tung tích. Loại dược liệu này tại Trung Châu cũng không tính là khan hiếm, bất quá hắn liên tục đi mấy nhà cửa hàng, trưởng quỹ đều biểu thị thứ này bình thường không tốt bán, trong tay không có hàng tồn. Lúc hoàng hôn, Tiêu Bạch vừa trở lại khách sạn gian phòng, liền nghe được tiếng đập cửa. Hắn cảnh giác cảm ứng một chút ngoài cửa khí tức, lập tức lộ ra nụ cười. Liêu Minh tới so dự tính sớm a. Tiêu Bạch mở cửa, đem Liễu Kình đón vào trong phòng. Liễu Kình phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng trong mắt tinh quang không giảm. Trên đường gặp phải chút ngoài ý muốn, không dám chỉ hoãn, trực tiếp chạy về. Hắn nhìn một chút gian phòng, người hai vị kia đồng bạn đâu? Tại sát vách nghỉ ngơi. Tiêu Bạch cho Liễu Kình rót chén trà, ngươi vừa nói ngoài ý muốn là? Liễu Kình thần sắc cứng lại, đặt chén trà xuống, băng hà cốc người ngăn cản chúng ta, hỏi thăm hắc bảo nhân tung tích. Hắn nhìn thẳng Tiêu Bạch, bọn hắn đang tìm ngươi. Nghe vậy, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, bên trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ chợt giảm xuống. Người cái tên này lòng can đảm thật to lớn, lại trêu đến băng hà cốc đại động càn qua như vậy. Liêu Kình thấy thế, làm sao không biết băng hà cốc tìm người thật là hắn? Lỗ sâu không gian là chuyện gì xảy ra? Tiêu Bạch thu liễm băng lãnh khí tức, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi. Liêu Kình cau mày, việc này kỳ quặc. Nghe trong nhà nói, lỗ sâu rõ ràng trước đó không lâu mới giữ đi qua, sáng nay lại đột nhiên không cách nào truyền tống. Trong gia tộc kiểm tra không ra vấn đề, đã hướng phần viêm cốc cầu viện. Tiêu Bạch ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, suy tư đủ loại khả năng tính. Nhanh nhất bao lâu có thể sửa chữa tốt? Nếu như phần viêm cốc người tới cũng nhanh, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể giải quyết. Liêu Kình nói, đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí, đúng, nghe nói ngươi tại tìm hoàn hồn quả. Tiêu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, làm sao ngươi biết? Ngươi đi mấy nhà tiệm bán thuốc, có 2 nhà là chúng ta Liễu gia sản nghiệp. Liêu Kình đắc ý cười nói, tại ngày này hoàn thành, còn không có chúng ta Liễu gia không biết chuyện. Tiêu Bạch nhịn không được cười lên, không hổ là địa đầu xà. Liêu Kình từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đẩy lên Tiêu Bạch trước mặt. Gia tộc kho thuốc bên trong vừa vặn có một gốc, thiện đưa ngươi. Tiêu Bạch mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một cái toàn thân óng ánh, hình như tâm tạng trái cây yên tĩnh nằm ở trong đó, tản mát ra nhàn nhạt linh hồn ba động. Hoàn hồn quả. Diệu Thiên Hỏa thanh âm kinh ngạc vui mừng tại Tiêu Bạch đấy lòng vang lên. Ta bây giờ chính xác tiếp tục cái này dược liệu, liền không chậm trễ. Tiêu Bạch trịnh trọng thu hồi hộp ngọc, phần nhân tình này ta nhớ xuống. Ha ha, một gốc thất giai dược liệu thôi, gia tộc bên kia để cũng chỉ là dự bị, không cần khách khí. Liêu Kình khoát qua tay. Đúng. Liêu Kình đột nhiên hạ giọng, băng hà cốc người có thể còn tại bên ngoài thành tìm kiếm, các ngươi mấy ngày nay tốt nhất đừng ra ngoài. Khách sạn bên này ta đã thu xếp tốt, sẽ không có người tới quấy rầy. Tiêu Bạch gật gật đầu, đa tạ. Liêu Kình đứng dậy cáo từ, ta phải trở về hướng gia tộc hồi báo tình huống. Lỗ Châu vừa có tin tức, ta lập tức thông chi ngươi. Trời tối người yên. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, nhìn xem trước mặt dữ liệu, trong mắt suy nghĩ chớp động, trên mặt hình như có vẻ do dự. Chương 303, Thiên Xà lão nhi chớ có cản rỡ. Chương 303, Thiên Xà lão nhi chớ có cản rỡ. Tiêu Bạch, ngươi xác định? Mắt thấy Tiêu Bạch thoáng do dự một chút, cuối cùng phất tay lấy ra dự định, dược thiên hỏa từ nạp giới bên trong sôi nổi mà ra, ngựa khí trịnh trọng đồng thời, lại mơ hồ ngậm lấy một tia mừng như điên. Đối với một ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu. Ân. Trên tay sửa sang lấy ra các loại dược liệu, Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong mắt thường xuyên có tinh mang lập lòe, chậm rãi nói ra, thông hướng đan vực lỗ sâu không gian, đột nhiên xảy ra vấn đề, lại thêm Liễu Kình ở ngoài thành chỗ gặp phải, đã không cho phép ta tâm tồn may mắn. Người ý nghĩ là đúng, lúc trước ta chính là dò xét qua cái kia giữa thành chỗ lỗ sâu không gian, tuyệt không phải tự nhiên trục trặc, càng giống là người làm phá hư, người xuất thủ hẳn là tên đấu tôn, thủ pháp cao minh, cực kỳ cẩn thận, người bình thường nhìn không ra mà thôi. Dược Thiên Hỏa vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt thâm trầm. Đối mặt Tiêu Bạch xem ra ánh mắt nghi hoặc, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, "Khục. Việc này lão phu vốn định nói cho ngươi, nhưng nhìn ngươi cầm dược liệu do dự, chỉ đành chịu trước chờ ngươi làm quyết định lại nói, nếu không." Tiêu Bạch bừng tỉnh, không nhịn được buồn cười nở nụ cười, lão gia hỏa này là sợ chính mình hiểu lầm hắn, lắc đầu cười nói, "Dược lão về sau không cần có những thứ này lo lắng, chúng ta thời gian chung đụng cũng không ngắn, có cái gì nói thẳng chính là, Tiêu Mộ cũng không phải là người nhỏ mọn." Dược Thiên Hỏa nghe vậy, trong mắt hiện ra vui mừng yên tâm cùng vẻ cảm động, nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Ngươi yên tâm, chờ lão phu phục sinh, chắc chắn toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn." Giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, lão thiên không tệ với hắn, sau khi ngã xuống, tại tàn hồn sắp tiêu tán thời điểm, gặp Tiêu Bạch. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, bằng hắn lịch duyệt ánh mắt đến xem, tiểu tử này trừ trên thân hoa đào hơi nhiều, nhân phẩm nhưng là cực kỳ cường tráng, hoàn toàn đáng tin cậy. Tiêu Bạch gật đầu cười một tiếng, dược thiên hỏa phục sinh, sắp thực có thể để cho hắn bên này nhiều một vị đấu tôn chiến lực, nhưng bây giờ cục diện, vẹn vẹn dựa vào một vị vừa vặn phục sinh đấu tôn, cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Sờ lên cánh tay phải bên trên tản ra ấm áp đồ án, trong mắt lướt qua một tia không muốn, nhưng chợt không muốn tiêu tán, thay đổi đến kiên nghị lăng lệ, sát ý phun trào. Phong lôi các băng hạ gốc, tất nhiên nhất định muốn đến tìm chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Ba lần bốn lượt truy sát làm cho trong lòng hắn cũng là xông lên một vẻ không kiên nhẫn cùng lửa giận, quả thật coi hắn là thành quả hầm mềm đến bóp. Hít sâu một hơi, làm cho tâm trạng lần thứ hai bình tĩnh trở lại, Tiêu Bạch bàn tay vung lên, đỏ thâm hỏa diễm rơi vào hắc đỉnh bên trong. Ánh mắt chậm rãi đảo qua từng cây dược liệu, trong đầu sinh cốt dung huyết đan đan phương nội dung, giống như tia nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi, các loại luyện chế chỗ mấu chốt, từng cái hiện lên. Một lát sau, Tiêu Bạch cong ngón đúng ra, một gốc sắc thái cực kỳ diễm lệ đóa hoa bồng bềnh mà lên. Kỳ hoa hoa tâm đúng là giống như một khuôn mặt người, mắt mũi cửa ra vào đều đủ, sinh động như thật, tựa như một tấm lơ lửng mặt người, vô cùng kỳ dị. Mặt quỷ yêu hoa. Mắt liếc qua đóa hoa này là từ Thương Lang Vương động phủ được, nghĩ đến đây, Tiêu Bạch trong lòng lập tức hiện ra một tấm lánh diễm tuyệt mỹ dung nhan, cũng không biết Thải Lân có hay không nhận đến đang dược. Thu hồi tâm thần, Tiêu Bạch tâm niệm vừa động, dược đỉnh bên trong đỏ thấm hỏa diễm cuốn một cái, đem mặt quỷ yêu hoa nuốt vào trong đỉnh, một trận thê lương hải nhi khóc nỉ non âm thanh lập tức vang lên. Thật là quỷ dị. Tiêu Bạch lực lượng linh hồn phun trào, đem âm thanh ngăn cách tại dược đỉnh bên trong. Dược Thiên Hỏa đứng ở một bên, sợ quấy rầy đến hắn. Hư hào thân ảnh bởi vì khẩn trương mà có chút ba động, không nháy mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh, tuy nói đối Tiêu Bạch thuật chế thuốc rất có lòng tin, nhưng sinh cốt dung huyết đan quan hệ đến hắn có thể hay không chủ sinh, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, một ngày trôi qua. Thiên Hoàng ngoài thành mấy trăm dặm chỗ. Tiêu Bạch cùng đại địa ma hùng giao chiến chi địa, so sánh với rừng rậm cùng nơi khác liên tục không ngừng thú vật giống, nơi này lộ ra đặc biệt yên tĩnh, bởi vì lưu lại khí tức nguyên nhân, xung quanh không có ma thú dám tới gần nơi này. Mấy đạo lưu quang bạch qua chân trời, phá vỡ phần này yên tĩnh. Xà lão, chính là chỗ này. Một lão giả đối với bên cạnh chống quải trượng lão nhân không người nói, nhìn dáng dấp, tự nhiên là thẩm vấn Liễu Kình tên kia đấu tông. Nhìn xem xung quanh mười dặm bị bạo lực phá hủy, vô số cổ thụ ngã trái ngã phải, vỡ vụn đầy đất tình cảnh, Thiên Xà thân hình lóe lên, rơi vào một mảnh vết máu phía trước, nhắm mắt cảm ứng một lát, lập tức phát giác được địa mạch bên trong có một sợi sắp tiêu tán lôi đỉnh khí tức. Nếu không phải cảm giác nhạy cảm, cùng với cùng Tiêu Bạch giao thủ qua, hắn thật đúng là không nhất định có thể cảm ứng được cái này sợi như có như không khí tức quen thuộc. Xem ra thật sự là hắn tới qua nơi này. Nói xong, quay người ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cười nhạt một tiếng, cách nơi này gần nhất chính là Thiên Hoàng Thành, xem ra hắn rất có thể liền tại nơi đó. Thiên Hoàng Thành. Dẫn đường lão giả khẽ nhíu mày, nơi đó có thông hướng đan vực lỗ sâu không gian, hiện tại đi có phải là... Ha ha, lỗ sâu không gian. Phu cận mấy cái thành thị lỗ sâu không gian hiện tại có thể là không dùng được. Thiên Sạt tự tin cười một tiếng, chống vải trượng hướng về Thiên Hoàng Thành phương hướng chậm rãi đi, bước chân nhìn như rất chậm, nhưng một bước rơi xuống, người đã tại vài trăm mét bên ngoài. Tiểu Súc Sinh, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Ta băng hà cốc muốn đổ bật, ai cũng cầm không đi. ha ha. Mơ hồ truyền đến không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu, tại cái này mảnh thanh thúy thanh thúy tươi tốt trong rừng rậm quanh quẩn, cả kinh nơi xa một đám phi điệu kinh hãi phi. Thiên Hoàng Thành, Thanh Lam ở nhà trọ, một gian độc lập viện lạc bên trong. Khí tức nóng bỏng bao phủ, Tiểu Y Tiên ngồi tại một phương bên cạnh cái bàn đá, hai tay nâng trắng non cái cằm, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Bạch vị trí gian phòng. Trong phòng, Tiêu Bạch điều khiển dược đỉnh bên trong hỏa diễm, một cỗ dị thường nồng đậm đắc khí, chậm rãi lan tràn ra. Nhanh. Trong lòng lẩm nhẩm, ấn quyết trong tay biến ảo như bay. Trong đỉnh hỏa diễm lúc thì giống như hoa sen nở rộ, lúc thì giống như cự long xoay quanh, tinh chuẩn rèn luyện đoàn kia sắp thành hình dược dịch. Dược Thiên Hỏa ở một bên kích động nhìn chăm chú lên, hắn có khả năng cảm nhận được viên đan dược kia bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, đó là hắn tranh thủ tân sinh hy vọng. Đương nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, sắc mặt biến hóa, chợt dần dần băng lãnh. Ha ha, tới thật nhanh. Ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Bạch, thân hình lóe lên, xuất hiện tại gian phòng bên ngoài. Dược lão, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Dược Thiên Hỏa thần sắc dị thường, Tiểu Y Tiên trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên, liền muốn hướng về gian phòng bên trong chạy đi. Tiêu Bạch không có việc gì, vội vàng gọi lại Tiểu Y Tiên. Dược Thiên Hỏa ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, ngữ khí ngưng trọng nói, là Băng Hà Cốc người đến, chiến trận còn không nhỏ, xem ra là hướng về phía chúng ta tới. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, tay ngọc nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay có chút trở nên trắng, bọn họ làm sao sẽ tìm tới nơi này? Dược Thiên Hỏa hư ảo thân ảnh dưới ánh mặt trời có vẻ hơi trong suốt, hắn híp híp mắt nói, chỉ sợ là lần theo Tiêu Bạch cùng Đại Địa Ma Hùng giao chiến vết tích truy tung mà đến. Dược lao trở về à, không cần để ý, xem bọn hắn bộ dạng, chúng ta cũng không có bại lộ, đan dược lập tức thành hình, ta trước vì ngươi rèn luyện thân thể, cần ngươi phối hợp. Tiêu Bạch lạnh lạnh âm thanh, từ gian phòng bên trong truyền ra. Dược Thiên Hỏa nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo quang mang, trở vào trong phòng. Tiên Nhi, thay ta hộ pháp, một hồi đan lôi giáng lâm về sau, chúng ta có lẽ liền không che giấu được, đến lúc đó Khôi Lỗi sẽ phối hợp ngươi, vì ta tranh thủ một chút thời gian. Nghe đến Tiêu Bạch thanh âm bình tĩnh, Tiểu Y Đi Tiên trong lòng dần dần yên ổn. Cho tới nay, chỉ cần Tiểu Bạch tại bên người nàng, như vậy vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, nàng đều không có nửa điểm lo lắng. Trong phòng, dược đỉnh không ngừng phát ra ong ong thanh âm, một cỗ đan khí, giống như là núi lửa phun trào, từ dược đỉnh bên trong bay lên. Mơ hồ trong đó, một viên phỉ thúy mượt mà đan dược chậm rãi hiện lên, mặt ngoài bắt đầu hiện ra huyết sắc đường vân, tản ra năng lượng kinh người ba độ. Thiên Hoàng giữa thành quảng trường, lỗ sâu không gian vị trí tế đàn xung quanh, hai tên mặc đỏ thâm trường bảo lão giả chính cao mày kiểm tra tổn hại không gian thông đạo. Bọn họ ống tay áo bên trên thêu lên hỏa diễm huy chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tỏ rõ lấy phần viêm cốc thân phận cao quý. Hòa Vân trưởng lão, cái này tuyệt không phải tự nhiên tổn hại. Trong đó một vị hồng phát lão giả trầm giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng phất qua tế đàn mặt ngoài nhỏ xíu vết rách, có người lấy thủ pháp đặc biệt phá hủy không gian tọa độ, cái này ít nhất cần đấu tôn cấp bậc không gian tạo nghệ. Liêu gia đại trưởng lão Liêu Thương đứng ở một bên, nghe vậy sắc mặt đột biến, Hỏa Vân trưởng lão, Liêu gia ta chưa hề đắc tội qua cường giả đấu tôn. Trong lòng hắn kinh nghi bất định, cường giả đấu tôn chạy tới phá hư một cái lỗ sâu không gian, làm sao nghe đều có chút hoang đường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra phát. Đúng lúc này, một cỗ làm người sợ hãi uy áp từ ngoài thành truyền đến. Quảng trường mọi người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung, lão giả dẫn đầu trong tay chống đầu rắn quả trượng, áo bào xám bay phất phới. Băng Hà Cốc tiên xà trưởng lão. Hòa Vân trưởng lão đột nhiên đứng dậy, đỏ thâm râu tóc không gió mà bay, hắn dám dẫn người tự tiện xông vào ta phần biên cốc địa giới. Quay đầu nhìn thoáng qua lỗ sâu không gian, lại nhìn về phía thiên xà, sắc mặt biến ảo chập chờn, hắn vừa rồi cùng Liêu Thương ý nghĩ một dạng, cái nào cường giả đấu tôn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì phá hư không gian thông đạo. Bây giờ nhìn thấy thiên xà như vậy chiến trận, một loại không dám tin ý nghĩ tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ Băng Hà Cốc điên, muốn cùng phần biên cốc điên chiến hay sao? Trên quảng trường đám người nhộn nhịp dừng bước lại, hoảng sợ nhìn qua ngoài thành bầu trời. Đây không phải là Băng Hà Cốc thiên xà trưởng lão sao? Trời ạ, đấu tông đỉnh phong cường giả. Băng Hà Cốc người làm sao dám như vậy trắng trợn đi tới Thiên Hoàng Thành? Đây là muốn cùng phần viêm cốc khai chiến sao? Liêu Kình đứng tại gia tộc trưởng bối sau lưng, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Bên cạnh hắn Liêu Phỉ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tay nhỏ nắm thật chặt huynh trưởng ống tay áo, "Ca, bọn họ là vì hắn đến." Liêu Kình không có trả lời, nhưng căng cứng cảm dây đã nói rõ tất cả. Liêu Thương bén nhạy phát giác được Tôn Nhi dị thường, giơ cao, "Các ngươi đang nói cái gì?" Nghe hai tiểu gia hỏa này ý tứ, bọn họ tựa hồ biết Băng Hà Cốc vì sao mà đến. Không cần Liêu Kình mở miệng, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị nặng nề lôi vân bao trùm, tầng mây bên trong ngân xà tán loạn, kinh khủng thiên địa uy áp làm cho quảng trường đám người hô hấp cũng vì đó ngưng kết. Đây là đan lôi. Hòa Vân trưởng lão đồng bạn hoảng sợ nói, có luyện dược đại sư ở trong thành luyện chế cao phẩm đan dược. Xung quanh quảng trường đám người lập tức sôi trào lên, đan lôi a, ít nhất là thất phẩm đan dược mới có thể dẫn tới đan lôi. Chúng ta Thiên Hoàng Thành lúc nào tới bậc này luyện dược đại sư? Chờ một chút, Băng Hà Cốc những cường giả kia sẽ không phải là hướng về phía vị này luyện dược sư đến a? Liêu Phỉ đôi mắt đẹp trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, "Ca, cái này đan lôi." Liêu Kình ánh mắt lập lòe, chậm rãi thu hồi trên mặt kinh hãi, thấp giọng nói, "Hẳn là Tiêu Bạch dẫn tới. Hắn hai ngày này đi tìm nhà trọ, đều không thấy người, bị Tiểu Y Tiên ngăn tại ngoài cửa, nói là luyện đan. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Tiêu Bạch tên kia là luyện chế thất phẩm đan dược, hắn mới bao nhiêu lớn, chừng 20 mà thôi, đã là thất phẩm luyện dược sư." Một bên Liêu gia tất cả trưởng lão cũng đã đổi sắc mặt. Liêu Thương sợi râu run rẩy, kích động nói, "Dơ cao, ngươi có phải hay không nhận biết vị này đại sư, một hồi cho gia gia dẫn tiến một cái làm sao?" Hòa Vân trưởng lão lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Liêu gia mọi người, các ngươi nhận biết vị này luyện dược sư? Liêu Kình bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới gia gia sẽ như thế kích động, trực tiếp ồn ào đi ra, hít sâu một hơi, tiến lên một bước chắp tay nói, hồi trưởng lão, xác nhận nhận thức, chẳng qua nếu như muốn gặp hắn, Liêu Kình còn cần trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Ầm ầm, lôi vân bên trong, đạo thứ nhất màu bạc lôi đình ầm vang đánh xuống. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, một đạo thân ảnh màu bạc phóng lên tận trời, cứ thế mà lấy nhục thể tiếp nhận đạo này lôi đỉnh. Nhục thân ngạnh kháng đan lôi. Vị này luyện dược sư đại nhân, nhục thân vậy mà như thế cường đại. Có người hoảng sợ nói, đây không phải là người sống, là khôi lỗi. Có người nhãn lực hơn người, đạo thân ảnh này không có chút nào sinh mệnh ba động, ngược lại băng lãnh đến giống như thi thể. Thiên xà trưởng lão tại nhìn đến màu bạc khôi lỗi nháy mắt, trong mắt buộc phát ra dọa người sắc ý, màu bạc khôi lỗi, tuyệt đối là hắn. Cái kia tiểu xuất sinh liền tại nơi đó. Quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Người qua đường nhộn nhịp biến sắc, cái gì? Băng Hà Cốc muốn tìm người chính là vị này luyện dược đại sư. Hơn nữa nhìn đi lên kẻ đến không thiện. Song song, lần này xảy ra đại sự. Đi mau, tốt nhất ra khỏi thành, loại này cường giả giao thủ, cũng không phải đùa giỡn, một hồi sợ rằng thiên hoàng thành đều phải tao ương. Liêu Phỉ gương mặt xinh đẹp càng là trợn nhìn mấy phần, móng tay gần như muốn khảm vào cánh tay bên trong, ca, hắn. Nguyên lai tên kia nói là sự thật, trên người hắn phiền phức thật rất lớn. Liêu Kình sắc mặt nghiêm túc, khoe miệng đắng chát, nghĩ đến đêm đó rời đi lúc Tiêu Bạch dặn dò, nếu là hắn gặp phải phiền phức, tốt nhất cùng hắn bảo trì một khoảng cách. Trước mắt liền tính hắn có ý hỗ trợ, nhưng là bất lực, ngược lại sẽ còn cho Tiêu Bạch một ngạn, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hòa Vân trưởng lão chẳng biết lúc nào đứng dậy, ngăn tại Băng Hà Cốc trước mặt mọi người, cười lạnh một tiếng, Băng Hà Cốc thật to gan, không những phá hư ta phần biển cốc lỗ sâu không gian, còn dám tại ta quản hạt thành trì Dương Ai. Hắn đột nhiên phất tay, một đạo đỏ thấm hỏa trụ phóng lên tận trời, giữa không trung nổ tung thành một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen, phần biển cốc triệu tập tín hiệu. Sì Biêm, ngươi lập tức đưa tin trong cốc, liền nói Băng Hà Cốc thiên xà dẫn người tự tiện xông vào ta phần biển cốc địa giới, ý đồ bất chính. Hòa Vân trưởng lao đối với đồng bạn quát, lập tức nhìn hướng Liêu Thương, Liêu gia chủ, phiền phức ngươi phái người sơ tán nội thành người, hôm nay sợ rằng muốn có một tràng ác chiến. Liêu Thương trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức phân phó. Liêu Kình thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đan lôi hạ xuống phương hướng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Tiêu Bạch, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn phải sống, đợi đến phần biển cốc viện binh đến a. Nơi xa nhà trọ phương hướng, đạo thứ hai, đạo thứ ba đan lôi liên tiếp rơi xuống. Màu bạc khôi lỗi ở trong ánh chớp chiếu sáng rạng rỡ, mà Băng Hà Cốc bốn người đã hóa thành lưu quang, chạy thẳng tới trong lôi kiếp tâm mà đi. Hòa Vân trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thiên xà lao nhi chớ có cản rỡ. Thân hình hóa thành một đạo hỏa quang ngăn cản mà đi. Toàn bộ thiên hoàng thành tại cái này một khắc, lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng khiếp sợ bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, một vị luyện dược sư đến, lại sẽ dẫn phát hai đại cốc cấp thế lực xung đột chính diện. Chương 304, liền hai người các ngươi phế vật sao, xông băng đâu? Chương 304, liền hai người các ngươi phế vật sao, xông băng đâu? Đây chẳng lẽ là ngươi tính toán kỹ a? Cảm ứng được ngoại giới biến cố, Diệu Thiên Hỏa tóm lấy cái cằm sợi râu, một mặt kinh ngạc. Tiêu Bạch, cái này thật đúng là không phải hắn tính toán phần biến cốc, hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Đừng xem, đan dược lập tức ra lò, mau chọn chọn thân thể ngươi. Tiêu Bạch vung tay lên, bảy bộ thi thể rơi trên mặt đất, chỉnh tề bày ra tại trước mặt Diệu Thiên Hỏa. Băng Hà Cốc hai cố, Phong Lôi các bốn cố, còn có một cái là Nhạn Lạc Thiên. Diệu Thiên Hỏa ánh mắt đảo qua, tại Nhạn Lạc Thiên trên thân dừng lại phút chốc, chỉ vào một cái thi thể nói, cố này à? Ngươi có thể nghĩ tốt, đây chính là cái tháo lao đầu tử. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Tiêu Bạch mặt người. Lao ra hỏa ngay từ đầu liền nói muốn một cái đẹp trai, vốn cho là hắn chọn Nhạn Lạc Thiên, dù sao trong mấy cố thể xác, Nhạn Lạc Thiên nhan trị cao hơn mấy cái khác. Diệu Thiên Hỏa ánh mắt lấp lóe, hắn đương nhiên muốn chọn một cái đẹp mắt một chút, mạnh không mạnh là nhất thời, xoáy tài là vĩnh hằng. Bất quá dưới mắt cục diện, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo đảm, Tiêu Bạch đối với hắn rất không tệ, hắn cũng không thể chỉ lo chính mình. Cứ như vậy quyết định, bộ thân thể này người mang phong lôi chi lực, vô luận gió vẫn là lôi. Đối ta hỏa thuộc tính lực công kích đều có bổ trợ, nếu như phục sinh có thể kế thừa tới, nói không chừng đối với tương lai của ta có chỗ tốt rất lớn. Không thôi liếc mắt Nhạn Lạc Thiên, Diệu Thiên Hỏa lắc đầu. Tùy ngươi. Tiêu Bạch đại thể có thể đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng không có nhiều lời, đem còn lại thi thể thu hồi, lưu lại Lôi trưởng lão, cũng chính là Phong Lôi các trong mấy người, duy nhất một cái lục tinh đấu tông. Mặc kệ Diệu Thiên Hỏa lời nói có phải hay không khẩu thị tâm phi, nhưng hắn nghĩ kế thừa nhiều thuộc tính ý nghĩ, Tiêu Bạch là tán đồng. Suy nghĩ một chút Tiêu Biêm, suy nghĩ một chút Lâm Động, một thân thuộc tính có nhiều lắm. Một cái tụ tập 22 loại dị hỏa vào một thân, một cái có bát đại tổ phù gia trì, những thiên địa này kỳ vật thuộc tính, đơn giản đủ loại, có thể xưng kính văn hoa. Đúng lúc này, trong dược đỉnh đỏ thấm hỏa diễm chợt bốc lên. Viên kia màu phỉ thúy đan dược tại trong ngọn lửa quay tròn xoay tròn, tản mát ra kinh người sinh mệnh ba động. Đan dược mặt ngoài huyết sắc đường vân hoàn toàn hình thành, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Tiêu Bạch vây tay một cái, đan dược bắn ra, phiêu phù ở trước mặt Diệu Thiên Hỏa. An bảo, chờ một lúc nghe ta khẩu lệnh. Diệu Thiên Hỏa run rẩy đưa tay, nắm lên đan dược, sau khi hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào đem đan dược một ngụm nuốt vào. Tiêu Bạch thấy thế, lấy ra một cái trắng loan bình sứ, bóp chặt lấy, tràn ngập hoàng quang huyết dịch giữ dằn mà ra, phun ra tại thân thể phía trên. Huyết dịch vừa mới nhiễm thể xác, lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng xèo xèo vang dội, nguyên bản tái nhợt da thịt, dần dần tản mát ra một cỗ nhàn nhạt huyết sắc. Sau đó hai tay lên ấn, bạo ngược ngũ thải lôi đình phun ra, đem toàn bộ thi thể bao vây lại, không ngừng rèn luyện. Thời gian một nén nhang, nguyên bản băng lãnh thi thể thế mà thần kỳ bắt đầu tản mát ra từng sợi sinh cơ ba động. Diệu lão, ngay tại lúc này, khống chế lôi đỉnh tản ra một đường vết rách, Tiêu Bạch khẽ quát một tiếng. Diệu Thiên Hỏa lập tức một cái giật mình, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang, theo đạo lôi đỉnh kia lỗ hổng, một đầu nhào vào toàn thân tràn ngập ngũ thải lôi hồ thi thể. Ha ha, không tệ, loại thân thể này xúc cảm, lão phu đã mấy trăm năm không có cảm thụ qua. Linh hồn chậm rãi cùng thi thể dung hợp, Diệu Thiên Hỏa kích động tiếng cười to từ trong thể xác truyền đến. Tiêu Bạch khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, bàn tay vung lên, lôi đỉnh lỗ hổng trong nháy mắt khép lại. A một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng gian phòng. Kiên trì, muốn về sau linh hồn cùng thân thể hoàn toàn hợp nhất, cuối cùng dục hỏa chủ sinh, liền muốn đính trụ lôi đỉnh nhắm đánh rèn luyện. Tiêu Bạch vừa nói, một bên gia tăng lôi đỉnh cường độ, nhục thân thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Thấy vậy, hắn không nhanh không chậm từ trong nạp giới lần nữa lấy ra một cái bình sứ, từ trong đổ ra một quả màu đỏ nhạt, giống như là như thạch rau câu chất keo tiểu hoàn, con ngón đúng ra, chính xác rơi vào thể xác khẽ nứt trong miệng. Đây là Diệu Thiên Hỏa nguyên bản khung xương bên trong, rèn luyện ra tới cốt thủy, đấu tôn cốt thủy. Lao ra hỏa, cần phải chống đỡ a. Nhìn xem yên tĩnh bên trong mang theo đau đớn mặt nạ thi thể, Tiêu Bạch nhẹ giọng thì thảo. Thiên Hoàng thành bên trên khoảng không, Thiên Sàng ngẩng đầu ngắm nhìn dần dần biến mất đan lôi mây, ánh mắt âm trầm, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngăn ở trước người áo bào đỏ lão giả, trầm giọng nói, "Hỏa Vân, ta Băng Hà Cốc không có ý định cùng phần Viêm Cốc là địch, tới đây chỉ vì bắt tông môn truy nã người, ngươi tránh ra." Ha ha. Thiên Sàng, ngươi xem một chút đây là nơi nào? Hỏa Vân móc móc lỗ tai, chỉ vào dưới chân, hững hờ nói, "Đây là Thiên Hoàng thành, là ta phần Viêm Cốc địa giới, ngươi nói bắt người liền bắt người, thật coi ta phần Viêm Cốc không người sao?" Thiên Xà sắc mặt âm tình bất định, trong tay xà trượng một đòn nặng nề. Hỏa Vân, ngươi quả thực vì một người không quen biết ngăn cản tại ta. Hỏa Vân trưởng lão cười nhạo một tiếng, quanh thân hỏa diễm tăng gọn. Thiên Xà lão nhi, ý tại cái này cố làm ra vẻ. Ngươi phá hư ta phần Viêm Cốc lỗ sâu không gian trước đây, tự tiện xông vào ta cai quản thành trì ở phía sau, bây giờ trả đũa. Thiên Xà sắc mặt biến thành màu đen, hắn không biết cái này Hỏa Vân trúng cái gì gió, tựa hồ quyết tâm muốn ngăn cản hắn. Mặc dù gia hỏa này chỉ có thất tinh đấu tông tu vi, nhưng một khi động thủ, liền thật sự chắc chắn Băng Hà Cốc hướng phần Viêm Cốc tuyên chiến. Bọn hắn sở dĩ dám ở trên phần Viêm Cốc địa vực bắt người, bất quá là suy nghĩ phần Viêm Cốc sẽ không bởi vì chút chuyện này cùng bọn hắn làm to chuyện. Nhiều chuyện nhất sau túi đầu, làm chút đền bù, để cho phần Viêm Cốc sẽ không cảm giác ném đi mặt mũi là được. Nhắm mắt hít sâu một hơi, hắn biết chuyện này phát triển đến trình độ này, đã không phải là hắn có thể quyết định, đến nỗi có thể quyết định người không gian chậm rãi dạo dựng, một đạo bạch đi thân ảnh đi ra. Thiên sư tử. Trông thấy người tới, Hỏa Vân trong mắt hứng hở trong nháy mắt tiêu thất, tinh mang chấn gấp, lông mày dần dần nhăn lại. Ta Băng Hà Cốc nhận được tin tức, Ách Nan độc thể hiện thế, loại thể chất này đối với đại lục tổn hại, ngươi phần Viêm Cốc hẳn biết rất rõ, ngươi còn muốn ngăn đón chúng ta sao? Thiên Xương Tử đứng chắc tay, ánh mắt quét mắt phía dưới khách sạn trước tiểu viện Tô Y nữ tử, âm thanh băng lãnh thấu xương. Hỏa Vân trưởng lao sắc mặt đột biến, Ách Nan độc thể. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc. Một bên trong mắt Thiên Xà quang mang đại thịnh, trong lòng cũng hỉ, đại trưởng lão chiêu này cao a. Trung Châu rất nhiều thế lực đối với Ách Nan độc thể đơn giản căm thù đến tận xương thủy, nhiều lần Ách Nan độc thể bộc phát đều tại Trung Châu trung vực, không thiếu thế lực đều bởi vì cái này chết không ít người. Có cái này đại nghĩa lăng nhiên lý do, phần Viêm Cốc thân là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, mặc kệ xuất phát từ loại nào cân nhắc muốn giữ gìn hai người này, ít nhất cũng phải bận tâm một chút danh tiếng. Liên tại đây Dương Cung Bạc Kiếm lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ đột nhiên vang lên, hảo một cái đường hoàng lý do. Chỉ thấy tiểu y tiên bạch tí tung bay, đạp không mà đến. Quanh thân nàng quanh quẩn nhàn nhạt sương mù màu xám, trong đôi mắt đẹp lập lòe hàn quang, Băng Hà Cốc bất quá là ngấp nghé thể chất của ta, muốn bù đắp các ngươi cốc chủ cái kia hậu thiên ách nan độc thể thôi, hà tất lộ ra cái này thay trời hành đạo sắc mặt, thực sự là đạo đức giả đến cực điểm. Dứt lời, trong không khí lập tức yên tĩnh. Cái gì? Băng Hà Cốc cốc chủ cũng là ách nan độc thể? Hỏa Vân trưởng lão con ngươi chợt co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Sư Tử, chỉ thấy vị này Băng Hà Cốc đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Quảng trường mọi người vây xem càng là xôn xao một mảnh, cái này đây không có khả năng a. Băng Hà Cốc cốc chủ lại là ách nan độc thể. Khó trách bọn hắn cố chấp như vậy tại bắt ách nan độc thể. Thiên Xương Tử quanh thân hàn khí điên cuồng phun trào. Độc nữ chớ có nói bậy. Trong mắt hàn quang lóe lên, ách nan độc thể làm hại thế gian, người người có thể chu diện. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, một đạo trường dài trăm trượng băng tinh cự trưởng vô căn cứ ngưng kết, mang theo rét thấu xương hàn ý hướng tiểu y địa tiên hung hăng vô xuống. Ngân sắc địa yêu khôi trong nháy mắt thoáng hiện, ngăn tại trước mặt tiểu y địa tiên, song quyền oanh ra, cùng cái kia băng tinh cự trưởng đối cứng cùng một chỗ. Oanh! Tiếng nổ đinh thai nhức góc bên trong, địa yêu khôi bị đẩy lui mấy chục trượng, bên ngoài thân bao trùm một tầng băng thật dày xương. Độc nữ nhận lấy cái chết. Dám nói xấu cốc chủ đại nhân. Thiên Xà xem thời cơ không còn gì để mất, thân hình lóe lên vòng qua Hỏa Vân, trong tay phải trượng tựa như một đầu dữ tợn rắn độc, thẳng đến tiểu y tiên cổ họng. Thấy thế, tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, quanh thân nóng bỏng nâu tím tia sáng tuôn ra, tay ngọc vung khẽ, bàng bạc đấu khí hóa thành hai đầu màu nâu tím cự mãng, vạch phá bầu trời, hướng về Thiên Xà quấn giết tới. Phốc phốc. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hai đầu cự mãng cùng phải trượng va chạm, trong nháy mắt băng liệt, mang theo lúc thì trắng xương mù bay lên, hóa thành vô số năng lượng điểm sáng. Ha ha, không hổ là ách nan độc thể, bằng chừng ấy tuổi đã là ngũ tinh đấu tông, so với bản tông nhìn thấy cái trước ách nan độc thể mạnh hơn nhiều. Thiên Xà liếm liếm khóe miệng, sờ lấy sau hai một đạo màu nâu đậm vết sẹo, hai mắt đột nhiên tuôn ra một cỗ nồng nặc rét lạnh chi sắc. Cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, xương lạnh phun trào, trong khoảnh khắc, một đạo cực lớn băng xương cự trưởng hung hăng vô xuống. Cảm nhận được kinh người hàn ý đánh tới, đấu khí vận chuyển đều tựa hồ có chút tắc, Tiểu Y đi tiên trắng non gương mặt bình tĩnh lạnh lùng. Không để lại dấu vết quét mắt khách sạn gian phòng, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, lần nữa mở ra, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kiên định. Đậm đà tím màu xám từ trên thân thể mềm mại bay lên, thể nội ngưng trệ đấu khí trong nháy mắt làm tan, một cỗ màu tím đen sóng lửa bao phủ mà ra. U minh ngập vực. Màu tím đen sóng lửa trong nháy mắt quyết tán, hóa thành một mảnh phương viên trăm trượng độc hỏa lĩnh vực. Trong lĩnh vực, không khí vặn mèo, ngay cả không gian đều bị ăn mòn đến từ từ băng rội. Bành, hàn băng cự trưởng rơi xuống, cùng tím đen hỏa vực va chạm đến cùng một chỗ, kinh khủng hàn khí phun trào, cùng hỏa vụ không ngừng dây dưa, phát ra trận trận tiếng xèo xèo. Thật mạnh băng tôn kình. Mắt thấy sóng lửa bên trong không ngừng hiện lên nhỏ bé bụi băng, Tiểu Y đi tiên đôi mắt đẹp ngưng trọng, trong lòng lập tức biết rõ Tiểu Bạch vì cái gì dặn dò nàng, cẩn thận băng hà cốc cái này kỳ lạ kinh lực. Mắt thấy cự trưởng mặc dù đang thu nhỏ lại, nhưng nàng hỏa vực thu nhỏ càng nhanh, đây là tu vi bên trên chênh lệch. Phúc. Cả hai giây dưa phút chốc, cuối cùng Tiểu Y đi tiên không chống đỡ được, thân thể mềm mại tại hư không đạp đạp lui lại mấy chục bước, khóe miệng trượt xuống một vệt máu. Không gì hơn cái này, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn túi đầu cầu hàng, bằng không bản tông không ngại mang theo thi thể của ngươi trở về băng hà cốc. Tiểu Y đi tiên gương mặt băng hàn, dư quang liếc mắt mắt rách tung tóe, còn tại dây dưa thiên xương tử địa yêu khôi, lời thuyết minh Tiểu Bạch nơi nào còn đặng không xuất thủ, trên thân lần nữa dâng lên một tầng tím đen hỏa vụ. Trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Tiểu Bạch mà nói, chính là kéo dài thời gian, đây vẫn là hắn lần thứ nhất giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không muốn để cho hắn thất vọng. Minh ngoan bất linh, liếc xem hình như có dị động hỏa vân, thiên xà trong lòng biết không thể lại dây dưa, thân hình ngưỡng thẳng dựng lên, trong tay quải trượng huy động, hóa thành một đầu trăm trượng băng xương cự mãng, hung hăng lăng không cắn xuống. Tiểu Y tiên đang muốn ra tay, một đạo hừng hực ngũ sắc lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời bay xuống, tinh chuẩn bổ vào băng trên đầu con trăn. Oanh két, băng mãng trong nháy mắt nổ tung, đầy trời băng tinh phân tán bốn phía bắn tung tóe. Một đạo áo bào đen thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Tiểu Y tiên bên cạnh, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Không có sao chứ? Tiêu Bạch túi đầu nhìn xem trong ngực giai nhân, đưa tay xóa đi khỏe miệng nàng vết máu, trong mắt tràn đầy đau lòng. Trong mắt Tiểu Y tiên lo nghĩ lập tức tiêu tan không thiếu, ánh mắt ôn nhu lắc đầu, nói khẽ, ta không sao, rượu lao hắn đã thành công. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh như băng quét về phía thiên xà, kế tiếp giao cho ta. Phanh, một tiếng vang trầm, một đạo ngân quang ảm đạm thân ảnh rơi vào bên cạnh Tiêu Bạch. Sâu kiến, ngươi cuối cùng hiện thân. Quét mắt ngực phá một cái lỗ thủng lớn khôi lỗi, thiên xương tử ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một bộ chỉ có man lực khôi lỗi, cho dù có cựu tinh đấu tông chiến lực lại như thế nào, bất quá mãng phu mà thôi. Liền hai người các ngươi phế vật sao? Sông băng đâu? Vung ra Tiểu Y địa tiền, Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua thiên xà cùng thiên xương tử, trong lồng ngực sát ý sôi trào, làm cản. Thiên xà gầm thét một tiếng, tay áo đông nhiên vung lên, vô số băng tinh trong hư không ngưng kết, hóa thành đầy trời băng truy hướng Tiêu Bạch bắn nhanh mà đi. Tiểu xuất sinh, và ngươi cũng dám hô to cốc chủ tục danh. Ha ha. Tiêu Bạch cười điên cuồng một tiếng, sau lưng tóc đen bay phấp phới, mục quang lánh lệ, trên không nguyên bản tiêu tán vân lôi lại độ hội tụ, lôi minh của cuộn. Giơ cánh tay lên, một cái ngũ thải trường thương cấp tốc ngưng kết, lôi đỉnh bắn ra, quét ngang mà ra, đem đầy trời băng truy đánh nát, mũi thương trực chỉ thiên xà. Thiên xà lão cẩu, chết đi. Thanh lực lôi minh, vang vọng toàn bộ thiên hoàn thành. Vô số đạo ánh mắt nhìn giữa không trung đạo kia khí thế bộc phát thân ảnh, thần sắc ngốc trệ. Băng Hà Cốc Thiên Xà trưởng lão, đấu tông đỉnh phong cường giả, danh tiếng vang vọng trung vực, lúc nào thấy hắn bị người như thế chỉ vào cái mũi từng mắng. Còn là một cái nhìn lên tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh sau đó, chính là một mảnh đổ rút khí lạnh âm thanh vang lên. Kình Nhi, cái này, thật là đồng học ngươi. Liêu Thương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngăn chặn trong lòng rung động, thấp giọng hỏi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là bạn học ta, thật bàn về tới, hắn còn nhỏ hai ta giới. Đối mặt ra ra mình chất vấn, Liêu Kình lắc đầu cười khổ, trong lòng vừa tự hào, lại phiền muộn. Tự hào chính là có như thế một cái yêu nghiệt đồng học, buồn bực là bây giờ gia tộc những trưởng lão kia hoài nghi và ghét bỏ ánh mắt, kém chút để cho hắn thổ huyết. Dương mắt nhìn lại, trong mắt nhịn không được dâng lên một tia lo âu, hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch gia hỏa này bây giờ vừa như vậy, liền đấu tông đỉnh phong cường giả cũng dám chỉ vào hắn cái mũi mắng. Quét mắt giữa không trung băng hà cốc vị kia đấu tôn, trong lòng thay hắn âm thầm lau vệt mồ hôi. Một bên khác, thiên xà sắc mặt tái xanh, toàn thân tức giận đến phát run. Hắn đường đường băng hà cốc trưởng lão, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Thiên xà quát lên một tiếng lớn, trong tay xà trượng đống nhiên vung lên, một đầu trăm trượng băng lòng vô căn cứ ngưng kết, mang theo rét thấu xương hàn ý hướng Tiêu Bạch đánh tới. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, trong tay ngũ thải lôi thương quang mang đại thịnh, lôi long ra. Một đầu từ ngũ sắc lôi đỉnh ngưng kết mà thành lôi long gào thét mà ra, cùng băng long hung hăng chạm vào nhau. Vâng. Tiếng nổ đinh thai nhức góc bên trong, băng long trong nháy mắt bị xé nứt, lôi long lại độ hóa làm một đem trường thương, thế đi không giảm, thẳng đến thiên xà. Chương 305, Diệu lão, có người uy hiếp ta. Chương 305, Diệu lão, có người uy hiếp ta. Ngươi thật sự để cho bản tông ngoài ý muốn, bất quá, dù cho lớn lên một chút, cũng không cải biến được ngươi hôm nay vẫn lạc ở đây kết cục. Thiên xà mặt tràn đầy lạnh lùng, nhìn xem càng ngày càng gần lôi đỉnh trường thương, nâng người lên thân, không còn lưng cỏng, trong tay quải trượng chậm rãi nâng lên, bên trên băng xương lao nhanh lan tràn, hung hăng đâm về lôi thương. Phải không? Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo, Lệnh Thiên Xà sắc mặt biến hóa, chỉ thấy phía trước Tiêu Bạch thân ảnh đang tại dần dần hư ảo. Tàn ảnh. Phát giác được sau lưng Lăng Liệt Kinh Phong, Thiên Xà không kịp nghĩ nhiều, trên thân lập tức bao trùm một bộ băng giáp, không gian xung quanh không ngừng ngưng kết băng tinh. Tiêu Bạch nhíu mày, đưa ra năm đấm trong nháy mắt ngưng kết một tầng băng xương, chậm chạp xuống. Thực sự là ngu xuẩn, tại trước mặt băng thuộc tính, thế mà muốn dựa vào tốc độ trong tay Thiên Xà quải trượng đem lôi thương đả tán, cười lạnh quay người, nụ cười dần dần ngưng kết. Chỉ thấy Tiêu Bạch hóa quyền vị trưởng, năm ngón tay đầu ngón tay đều có một loại tia sáng không ngừng phụt ra hút vào. Đáng chết. Thiên Xà mặt mo lắc một cái, thần sắc thoáng có chút kiên kỵ. Trong đầu lập tức hiện lên Thiên Mục Sơn mạch cái thanh kia ngũ sắc hư huyễn trường đao, chém vào băng nguyên băng phủ hai người chẳng cảnh, cùng loại ánh sáng này biết bao tương tự. Nghĩ suy yếu bản tông tu vi, nằm mơ. Trong tay quải trượng tại hư không hung hăng giẫm một cái, thân ảnh như thiểm điện lùi lại mà đi. Chập. Tiêu Bạch năm ngón tay bên trên tia sáng bạo dũng mà ra, giống như một đạo cầu vòng, một thanh trường đao nắm trong tay, toàn thân tản mát ra kinh người ngũ sắc huy quang. Không có loẻo loẻo động tác, mi tâm u quang lấp loé, bước ra một bước, phong lôi âm thanh động. Linh hồn lực một cỗ vô hình sức mạnh xung kích thức hải, Thiên Xà tinh thần một cái hoảng hốt, thì thấy cái kia ngũ sắc trường đao đã chém thẳng vào xuống. Bá trường đao rơi xuống, Thiên Xà tâm thần chấn động, thể nội đấu khí bắt đầu lao nhanh trôi đi, ước chừng ngã xuống một đoạn, một cỗ kỳ dị cảm giác suy yếu lập tức trải rộng toàn thân. Mơ tưởng, mắt thấy lần nữa giơ cao trường đao, Thiên Xà răng thử một nước, trong mắt tràn ngập tơ máu, bàn tay gầy guộc bên trên bao trùm một tầng u lam băng sương, hung hăng hướng về Tiêu Bạch lồng ngực chụp tới. Tiêu Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, một tay nô ra. Oanh nắm đấm cùng băng chảo va chạm, đáng sợ lực đạo bộc phát, hóa thành một cỗ khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thiên Xà mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, cơ thể bay ngược mà ra, hét lớn, đồng loạt ra tay, kẻ này có một chiêu quỷ dị bí pháp, có thể không nhìn thuộc tính, hấp thu người khác tu vi, tăng cường chính mình. Phế vật. Đang chuẩn bị đối với ách nạn độc nữ động thủ Thiên Xương Tử giận mắng một tiếng, vốn chỉ muốn lấy Thiên Xà tu vi, coi như không thể diệt đi cái kia sâu kiến, cũng có thể dây dưa một hồi. Vậy mà vẻn vẹn vừa đối mặt, liền chật vật chạy trốn, đơn giản mất hết băng hà cốc mặt mũi. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, thấy hắn khí thế trên người phun trào, trong khoảnh khắc liền từ tứ tinh đấu tông tăng vọt đến lục tinh đấu tông, trong lòng cả kinh, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Rất tốt, nguyên bản đối với ngươi không có bao nhiêu hứng thú, bất quá bây giờ ngược lại là đối với ngươi loại này bí pháp cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần ngươi giao ra bí pháp, lưu lại ách nan độc thể, bản tôn hôm nay liền không làm khó khăn ngươi, như thế nào? Vô sỉ. Phần Viêm Cốc hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mắng to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phần Viêm Cốc vị trí, trong mắt thoáng có chút lo lắng. Cốc chủ mấy năm này không phải thích kết giao nhất luyện dược sư sao? Làm sao còn chưa tới? Hơn nữa cái này băng hà cốc tại bọn hắn trên địa bàn như thế không kiêng nể gì cả như thế, trước mắt bao người, Phần Viêm Cốc nếu là không có nửa điểm động tác, chẳng phải là để cho người ta cho là bọn hắn sợ băng hà cốc. Ha ha. Tiêu Bạch khỏe miệng một phát, lộ ra bạch nha, lấp lóe hàn quang, quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng, lông mày nhướng lên. Diệu lão, có người uy hiếp ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Hoàng thành lập tức yên tĩnh. Đối mặt đấu tôn uy hiếp, người này như thế quang minh chính đại hơn người, chẳng lẽ là? Đúng lúc này, một tiếng vui sướng thét dài, phá vỡ loại này yên tĩnh. Một mực bình tĩnh lãnh đạm Thiên Xương Tử nghe được tiếng này thét dài, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt nổi lên một tia kinh nghi bất định chi sắc. Bản tôn ngược lại muốn xem ai dám uy hiếp ta Tiêu tiểu huynh đệ. Một tiếng cởi mở cười to từ khách sạn phương hướng truyền đến, ngay sau đó một đạo hỏa quang phóng lên trời. Trong ngọn lửa, một đạo áo bào đỏ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đạp không mà đến, trên mặt bàn chân quấn quanh lấy một chút phong lôi chi lực. Đấu tôn. Một đám đờ đẫn kinh hãi âm thanh vang long long lên, thật đơn giản hai chữ, phản phất mang theo một loại kỳ lạ ma lực. Lệnh phiến tiên địa này bầu không khí, lặng yên ngưng kết cảm giác như thế nào? Cười tủm tỉm nhìn về phía đi tới Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Bạch trêu ghẹo hỏi: "Hảo, rất tốt, phi thường tốt." Diệu Thiên Hỏa hít một hơi thật sâu, cảm thụ lấy không khí chảy vào phổi khang mát mẹ chi ý, hắn đã nhanh nhớ không rõ bao nhiêu năm không có loại này thật sự xúc cảm, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia mê luyến say mê. "Đa tạ." Diệu Thiên Hỏa đắm chìm một lát sau, chậm rãi thu liễm trên gương mặt biểu lộ, nhìn về phía bên cạnh thanh niên áo bào đen, chỉnh trọng chắp tay thi lễ. Nếu không phải là Tiêu Bạch đột nhiên chạy tới lòng đất dung nham, hắn có thể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của mình ngày qua ngày dần dần suy yếu, mãi đến tiêu tán ở thiên địa. Cái kia thời điểm này, thế gian liền thật sự lại không Diệu Thiên Hỏa. Mặc dù là hai người giao dịch trước đây, nhưng so với tính mệnh, những cái kia đổ giao dịch, bất quá cũng là vật ngoài thân thôi. Lấy Tiêu Bạch bản sự, lúc đó coi như trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng không thể tránh được. Thiện tay mà thôi, không cần như thế. Tiêu Bạch lắc đầu, quét mắt băng hà cốc đám người, khoe miệng chậm rãi câu lên. Chúng chi nếu không phải là ngày đó cử chỉ, hôm nay ta nhưng tìm không được một cái đấu tôn làm chỗ dựa. Chúc mừng Diệu Lão Tiên sinh giành lấy cuộc sống mới. Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Tiêu Bạch, cười tủm tỉm nói. Nàng lúc này trong lòng thở dài khẩu khí. Cũng không phải lo lắng cho mình, mà là có Diệu Thiên Hỏa cái này đấu tốt tại, Tiểu Bạch cũng không cần đã liều mạng. Mỗi một lần nhìn thấy hắn ngăn tại trước mặt mình, trong lòng đều lo nghĩ không thôi, muốn cùng hắn sóng vai mà chiến, lại sợ liên lụy với hắn. Ha ha ha, các ngươi yên tâm, hôm nay có lão phu tại, tuyệt sẽ không để cho người ta khó xử cho các ngươi. Diệu Thiên Hỏa cười lớn một tiếng, bước ra một bước, đứng tại trước người hai người. Nơi xa, nhìn xem giữa không trung vừa nói vừa cười mấy người, Liễu Kình nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này bên cạnh cũng có cường giả đấu tôn. Một bên Liễu Phỉ càng là sửng sốt phải nói không ra lời, môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã tận lực đánh giá cao Tiêu Bạch, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái cường giả đấu tôn lại còn đối với hắn khách khí như thế. Phần Viêm Cốc Hỏa Vân hai người lúc này mới hoàn hồn, hôm nay thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Băng Hà Quốc xuất động cường giả đấu tôn liền đã rất không ngờ, không nghĩ tới cái này bọn hắn chuẩn bị giúp một cái tuổi trẻ sau lưng luyện dược sư, cũng có cường giả đấu tôn. Hỏa Vân, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Trái Dực nhìn xem trên không đối lập hai phe, ánh mắt chớp lên. Vốn là bọn hắn nghĩ thời điểm then chốt mở miệng cứu thanh niên áo bào đen, bán một cái nhân tình. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ người khác không dùng được. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Băng Hà Cốc bộ dáng, còn giống như không hề từ bỏ. Hỏa Vân hai mắt híp lại, thấp giọng nói: "Trên khách sạn khoảng không, cảm nhận được Diệu Thiên Hỏa trên thân tản mát ra như có như không cảm giác áp bách, Thiên Xương Tử đáy mắt lướt qua vẻ ngưng trọng. Vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào?" "Thiên Hỏa." "Thì ra là Thiên Hỏa tôn giả, lão hủ Thiên Xương Tử, thêm vị Băng Hà Cốc đại trưởng lão." Thiên Xương Tử chớp mắt, chắp tay, một mặt chính khí nói: "Chuyện hôm nay, chính là ta Băng Hà Cốc vì Trùng Châu suy nghĩ, ách nan độc thể thực sự hữu thương Thiên Hỏa, các hạ thân là đấu tôn, chắc hẳn cũng biết hắn chỗ đáng sợ, một khi để cho nàng tiếp tục trưởng thành, cuối cùng một phát, phương viên mấy ngàn giảm sinh linh đồ thán, mong rằng các hạ lấy đại cục làm trọng, chớ có nhúng tay chuyện này, vừa vặn rất tốt." Diệu Thiên Hỏa nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần niềm ai, hảo một cái đường hoàng lý do. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ vô liêm sỉ như thế. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Thiên Xương Tử, các ngươi cốc chủ không phải cũng là ách nan độc thể, như thế nào không thấy các ngươi tự sát di tạ thiên hạ? Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Thiên Xương Tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trầm giọng nói: "Xem ra các hạ là quyết tâm phải che chở ách nan độc thể, chớ có cho là một cái nhị tinh đấu tôn liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta Băng Hà Cốc chưa từng sợ qua ai, cho dù hắn là..." Bớt nói nhảm, xem chiêu. Diệu Thiên Hỏa lười nhác nghe hắn nói nhảm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bao nhiêu năm không cần cơ thể chiến đấu qua, dưới mắt vừa vặn thử xem. Phất ống tay áo một cái, nhiệt độ chung quanh lao nhanh lên cao, trong chớp mắt liền ngừng kết ra năm đầu hỏa linh, chia ra là lang, báo, sư tử, hổ, dao. Nhìn kỹ lại, những hỏa linh này thể nội lấp lóe nhàn nhạt lôi quang. Hắc hắc, mặc dù không có dị hỏa linh hỏa gia trì, nhưng có giữ dằn lôi thuộc tính trộn lẫn trong đó, chắc hẳn uy lực cũng không yếu. Nguyên bản an tĩnh năng lượng thiên địa, cũng vào lúc này giống như là chịu đến dẫn dắt, trở nên cực kỳ bạo động. Năm vòng phân thiên, một tiếng quát nhẹ, năm đầu hỏa linh bộc phát hào quang sáng chói, giao nhau lướt đi, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Thiên xà, ngươi ngăn lại tiểu tử kia, Băng Hoa, Băng Huyền, các ngươi đồng loạt ra tay, bằng nhanh nhất tốc độ, bắt giữ ách nan độc thể. Cảm nhận được Diệu Thiên Hỏa xuất thủ kinh khủng, Thiên Xương Tử trái tim chợt thích chặt, ánh mắt sâm nhiên quát lạnh. Nghe vậy, Thiên Xà mặt trầm như nước, nhìn về phía ách nan độc thể bên cạnh thanh niên áo bào đen, thần sắc tràn ngập kiên kỵ. Hắn lúc này tu vi đã từ đỉnh phong đấu tông rơi vào bát tinh đấu tông cấp độ. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Mục Sơn mạch lần kia có thể thương hắn, hoàn toàn là may mắn. Nếu không phải tiểu tử kia lúc đó sơ suất, tăng thêm cuối cùng cốc chủ xuất hiện, hắn rất có thể đã vẫn lạc tại nơi đó. Xà lão, người này sao nhiều người nhìn xem, chúng ta cứ như vậy nhiều người khi dễ ít người, có phải hay không? Có chút một bên hai cái Băng Hà Cốc trưởng lão nhìn xem Thiên Xà lúc này khí tức trên thân ba động, ánh mắt lay động, chần chờ hồi lâu, thận trọng mắt liếc Tiêu Bạch. Không thích hợp. Thiên Xà. Thiên Xà không nói, chỉ là chừng hai người. Băng Huyền Băng Hoa ngượng ngùng nở nụ cười, có chút lúng túng. Hai người bọn họ ở vào lục tinh đỉnh phong cấp độ, so với Băng Nguyên Băng Phủ hơi mạnh hơn một điểm, nhưng mạnh đến mức không nhiều, tăng thêm vừa mới bắt đầu ngày mới xà chật vật bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt đến. Đối đầu người kia, Băng Nguyên Băng Phủ đều đã chết, đấu tông đỉnh phong Thiên Xà càng là tu vi rơi xuống, bọn hắn đi lên cũng sợ là giữ nhiều lành ít. Mỗi ngày xà ánh mắt sáng quắc, hai người liếc nhìn nhau, cứng ngắc lấy ra đầu cắn răng nói, toàn bằng xà lao làm chủ, ngươi nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế nào. Hừ. Thiên Xà lúc này mới lạnh rên một tiếng, ánh mắt rời, âm trầm quét mắt Tiêu Bạch, quay đầu nhìn về một chỗ hư không, chậm rãi nói, phía các chủ, nếu đã tới, liền xuất thủ một lượt đi. Hư không hơi hơi ba động, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Người tới một bộ ngân bảo, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Phong Lôi Các các chủ Phí Thiên. Phong Lôi Các không có ý định đắc tội Phần Viêm Cốc, chỉ là người này học trộm ta các truyền thừa đấu kỹ, giết ta các bốn vị trưởng lão, cướp giật ta các đệ tử, tội ác tày trời, như không cử động, ta Phong Lôi Các lại không mặt mũi đứng ở Trung Châu. Đối với Phần Viêm Cốc hai vị trưởng lão gật đầu một cái, Phí Thiên ánh mắt chuyển hướng Tiêu Bạch, âm trầm nói, các chủ có lệnh, đem ngươi bắt về, phế bỏ tu vi, vĩnh trấn Lôi Tháp phía dưới. Lời còn chưa dứt, vô số đạo sửng sốt ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên thân Tiêu Bạch, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vị này, vậy mà đồng thời đắc tội Băng Hà Cốc cùng Phong Lôi Các. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Trung Châu mấy thế lực lớn, cho dù là đấu tôn, cũng không dám duy nhất một lần đắc tội hai cái a. Biểu ca, Liêu Phỉ âm thanh phát run, gắt gao nắm Liêu Kình góc áo, muốn nói lại thôi, Tiêu Bạch hắn. Liêu Kình hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động, gia hỏa này thật đúng là thâm tàng bất lộ, ai chẳng thể trách phía trước chuyên môn căn dặn, không nên cùng hắn dính líu quan hệ. Ngay cả Phần Viêm Cốc hai vị trưởng lão Hỏa Vân cùng Cháy Dực cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Người này, Hỏa Vân trưởng lão khẽ miệng co giật, lòng can đảm cũng quá lớn. Cháy Dực trưởng lão cười khổ lắc đầu, việc này đã vượt qua chúng ta nắm trong tay, chúng ta cũng không cần tùy tiện nhúng tay, hết thảy chờ trong cốc định đoạt ta. Trên bầu trời, gặp Phí Thiên xuất hiện, Thiên Xà lặng yên nhẹ nhàng thở ra, có một cái bắt tinh đấu tông cường giả đồng thời ra tay, hắn đối với Tiêu Bạch kiếm kỵ, trong nháy mắt bỏ đi tám thành. Ta cùng Phí các chủ vây giết hắn, hai người các ngươi đi đem ách nan độc thể bắt giữ. Thiên Xà quét mắt bên cạnh hai người, lạnh lùng nói. Băng Huyền Băng Hoa thị tuyến lẫn nhau đụng một cái, hơi hơi gật đầu một cái. bốn người thân hình khẽ động, trực tiếp đem Tiêu Bạch cùng Tiểu Y Tiên hai người bao vây lại, lăng liệt khí tức tràn ngập ra, trực tiếp khóa chặt hai người. Tiên Nhi, cái kia hai cái lục tinh đấu tông giao cho ngươi. Tiêu Bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua trung quanh, hai cái bát tinh đỉnh phong đấu tông, hai cái lục tinh đỉnh phong đấu tông, vực này đội hình, đấu tôn không ra mà nói, đấu tôn phía dưới thật là có điểm vô địch ý tứ. Bất quá hắn ánh mắt không gợn sóng chút nào, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Vây công, có thể người khác sợ cái này, nhưng đối hắn mà nói, không sợ nhất chính là vây công. Yên tâm đi, ngươi cũng đem khó giải quyết nhất hai cái bao chọn, còn lại liền giao cho ta. Dĩ dỏm méo một chút chán, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Bạch, cái kia trương xinh đẹp trên gương mặt phóng ra sáng rỡ nụ cười. Con tưởng rằng Tiểu Bạch lại sẽ đem nàng bảo hộ ở sau lưng, nhưng không nghĩ tới lần này lại để cho nàng sóng vai cùng một chỗ. Cái này khiến nàng vừa còn có chút thất lạc tâm tình, trong nháy mắt tỉnh lại, tím màu xám xương độc tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng kết, trong mắt chiến ý bốc lên. Phía các chủ, cẩn thận bí pháp của hắn, tuyệt đối không nên để cho hắn tu vi thay nhau nổi lên tới, bằng không cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta. Hừ, chỉ là bí pháp, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là vùng vây dây chết. Phí Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, đánh gãy thiên xà mà nói, quanh thân ngân quang lấp lóe, phong lôi chi lực gào thét mà ra, bát tinh đấu tông khí tức không giữ lại chút nào mà bộc phát. Hai tay của hắn hợp lại, trường tâm lôi quang ngưng kết, hóa thành một thanh cực lớn lôi đỉnh trường thương, thân thương quấn quanh lấy cuồng bạo phong lôi chi lực, không gian xung quanh không ngừng chấn động, mũi thương trực chỉ Tiêu Bạch. Chương 306, nếu là đem hắn làm thịt, chẳng phải là muốn danh chấn đại lục. Chương 306, nếu là đem hắn làm thịt, chẳng phải là muốn danh chấn đại lục. Thống nhất hồi phục thư hữu chú ý một vấn đề, đó chính là quyển sách tuyệt không thái giám, phong lôi kiếp giết thương. Lôi đỉnh trường thương bạch phá bầu trời, Phí Thiên dẫn đầu làm có dễ. Mũi thương những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, ngân màu trắng ánh chớp giống như độc xà thổ tín, đâm thẳng Tiêu Bạch mi tâm. Trong mắt Tiêu Bạch lưu quang lóe lên, mi tâm lực lượng linh hồn bạo dũng mà ra. Phí Thiên thân hình trì trệ, thương thế hơi ngừng lại nháy mắt, tiếp lấy lần nữa gia tốc, hung hăng xuyên thủng Tiêu Bạch đầu người. Tiêu Bạch, Tiểu Y thì tiên trong lòng căng thẳng. Ách nạn độc nữ, ngươi vẫn là lo lắng nhiều phía dưới chính mình, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Băng Huyền cười lạnh, không còn Tiêu Bạch, trong lòng của hắn một tảng đá lớn lập tức rơi xuống, trong tay băng xương ngưng kết, hóa thành một đạo hàn băng xiển xích, hướng Tiểu Y Y Tiên quấn quanh mà đi. Tiểu Y Y Tiên ánh mắt lạnh lẽo, tử hôi sát xương độc trong nháy mắt bộc phát, đem hàn băng xiển xích ăn mòn hầu như không còn. Độc bạo, nàng tay ngọc vung lên, xương độc hóa thành vô số châm nhỏ, phô thiên cái địa bắn về phía hai người. Băng Huyền, Băng Hoa phát giác được trên châm nhỏ nóng bỏng khí tức, biến sắc, không dám kinh thường, đội vàng thi triển băng thuẫn ngăn cản, nhưng độc châm những nơi đi qua, băng thuẫn lại bị ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Không tốt, độc của nàng đấu khí có dị hỏa gia trì, không nên kinh thường. Băng Hoa quá khẽ, hai người không dám kinh thường, cấp tốc kéo dài khoảng cách, lấy từ xa băng hệ đấu kỹ kiềm chế. Cẩn thận sau lưng. Một bên khác, Thiên Xà gặp Tiêu Bạch tại chỗ đạo thân ảnh kia đang chậm rãi tiêu tan, quát chói hai một tiếng, trong tay quải trượng nổ bắn ra một đạo băng lam trùng sáng. Tiêu Bạch thân ảnh dừng lại, từ không trung hiện thân, năm ngón tay mở ra, ngũ sắc kia lôi dẫn tại lòng bàn tay lưu chuyển, một trường đem băng lam trùng sáng đập tan. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, lão giả, ngươi băng tôn đỉnh, quá yếu. Cuồng vọng. Thiên Xà giận dữ, quải trượng tại hư không liên tục điểm, vô số băng truy vô căn cứ ngưng kết, phô thiên cái địa bắn về phía Tiêu Bạch. Phí Thiên cũng lấy lại tinh thần tới, trường thương quét ngang, phong tỏa Tiêu Bạch tất cả đường lui. Đến hay lắm. Tiêu Bạch không lùi mà tiến tới, hai tay kết ấn, ánh chớp năm màu trước người xen lẫn, hóa thành một tấm giả thiên cái địa lôi đỉnh lưới lớn, băng truy cùng đụng vào trên lôi võng, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Khí lãng lăn lộn ở giữa, Tiêu Bạch thân ảnh đột nhiên chia ra làm ba, từ ba phương hướng đồng thời tấn công về phía hai người. 3000 lôi động. Phí Thiên nhìn xem một màn này, trong mắt càng là lạnh lùng, hai con mắt màu bạc sáng rõ, càng nhìn xuyên qua Tiêu Bạch chân thân, trường thương thẳng đến bên trái thân ảnh. Ngay tại lúc mũi thương sắp chạm đến trong nháy mắt, thân ảnh kia đột nhiên hóa thành ánh chớp năm màu, lóe lên một cái rồi biến mất. Người quá chậm. Sau lưng một đạo ánh đao năm màu chém thẳng vào xuống. Phí Thiên chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị hấp lực truyền đến, thể nội đấu khí lại không bị khống chế hướng ra phía ngoài chút xuống. Đây là cái gì tà công? Phí Thiên cực kỳ hoảng sợ, đội vàng rút lui thương lui lại. Tự đại ngu xuẩn. Thiên Xà thấy thế, trong lòng mắng to một tiếng, quải trượng đập ầm ầm hướng mặt đất, băng phong thiên lý. Cực hàn chi khí lấy hắn làm trung tâm một phát, nước trong không khí trong nháy mắt ngừng kết thành băng tinh. Tiêu Bạch động tác trì trệ, bên ngoài thân cấp tốc bao trùm lên một lớp băng mỏng. Đắc thủ. Trong mắt lóe lên vui mừng, Thiên Xà bàn tay gầy gò hóa thành băng chảo, thẳng lấy ra Tiêu Bạch trái tim. Ha ha. Ngươi cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu, không có chút nào trưởng giáo hấn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Bạch bên ngoài thân ngũ sắc quang mang đại thịnh, tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn hưu quyền nắm chặt, trên nắm tay ánh chớp năm màu bộc phát, lấy tay vì thường, lôi minh cuộn cuộn, từng hồi rồng gầm, một đầu mấy chục trượng ngũ thải lôi long từ cánh tay thoát ra, cùng trời xà băng chảo hung hăng chạm vào nhau. Phanh! Băng lôi kích tướng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên Xà kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước, lòng bàn tay truyền đến mất cảm giác kịch liệt đau nhức. Giơ tay lên chảo, hắn hãi nhiên phát hiện, trên bàn tay của mình xuất hiện một cái lỗ máu. Ngũ thải kia lôi dẫn tại vết thương quấn quanh, băng thuộc tính đấu khí lại bị hắn khắc chế. Một bên khác, Tiểu Y Tiên tử hôi sắc xương độc đã bao phủ nửa bầu trời. Băng Huyền, Băng Hoa hai vị trưởng lão sắc mặt xanh xám, quanh thân ngưng kết băng giáp đang bị độc tố chậm chạp ăn mòn. Ách Nan độc thể quả nhiên danh bất hư truyền. Băng Huyền cắn răng nói, trong tay băng kiếm vung dậy, chém ra mấy chục đạo hàn băng kiếm khí. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng né tránh, tay ngọc dương nhẹ, xương độc hóa thành xiển xích quấn quanh hướng hai người. Nàng trong đôi mắt đẹp tử quang lưu chuyển, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn tàn nhẫn, ép hai người liên tục bại lui. Ầm ầm. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệu Thiên Hỏa cùng Thiên Xương Tử chiến đấu đã tiến vào gay cấn, biển lửa cùng băng nguyên giữa không trùng xen lẫn, kinh khủng năng lượng dao động làm cho cả Thiên Hoàng Thành đều đang run rẩy. "Là ngươi, ngươi chính là đạo kia linh hồn thể." Thiên Xương Tử khẽ miệng chảy máu, quần áo tạc ơi, rõ ràng bị thiệt lớn. Một lần giao thủ, cảm nhận được cái này Thiên Hỏa Tôn giả ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia linh hồn khí tức, hắn nơi nào vẫn không rõ, đây chính là lúc trước tại không gian thông đạo miệng cùng hắn qua một chiêu linh hồn thể. Diệu Thiên Hỏa cười to, "Ha ha ha, nếu không phải cỗ thân thể này vừa phục sinh, còn không quá thích ứng, ngươi sớm đã là một cỗ thi thể." Hai tay của hắn kết ấn, năm đầu hỏa linh hợp lại là một, hóa thành một đầu trăm trượng hỏa long, dương nhanh múa vút nhào về phía Thiên Xương Tử. Thiên Xương Tử vội vàng ngưng kết tường băng ngăn cản, lại bị hỏa long nuốt một cái. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong biển lửa truyền ra. Một màn này để cho Thiên Xà tâm thần kịch chấn, động tác chậm nửa nhịp. Tiêu Bạch bắt được cơ hội, ngũ sát trường đao tái hiện, một đao chém về phía Thiên Xà. Thiên Xà dư quang liếc xem cái kia quen thuộc hư huyễn trường đao, sắc mặt kinh hãi, cước bộ giẫm một cái, thân hình lao nhanh lui lại. Chạy được sao? Tiêu Bạch khẽ miệng khẽ nhếch, trường đao trong tay huy quang tăng vọt, trực tiếp hóa thành một cái mấy chục mét đại đao, hung hăng đánh xuống. Thiên Xà bản năng nâng lên song trường ngăn cản. Bá hư huyễn trường đao trực tiếp xuyên qua bàn tay, từ trên người hắn bổ hoài xuống. Lần nữa cảm giác thể nội trôi đi đấu khí năng lượng, cảnh giới bắt đầu trượt xuống, Thiên Xà một mặt biệt khuất, trong lòng lửa giận bốc hơi. Cái này phá bí pháp thực sự là quỷ dị, chỉ cần từ thể nội xuyên qua thì sẽ sinh ra hiệu quả. Bây giờ, công thủ dịch hình. Tiêu Bạch cười ha ha, thu hồi trường đao, hai tay bày ra, một khí thế bảng bạc từ trên người hắn dâng lên. Lục tinh đấu tông, thất tinh đấu tông, còn tại kéo lên. Thiên Xà hai đao, phí thiên nhất đao, trực tiếp đem tu vi của hắn nhất cử đẩy lên bát tinh đấu tông cảnh giới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cảm nhận được cái kia cố rất có cảm giác gáp bách khí thế, Thiên Xà mí mắt run mạnh, thần sắc âm trầm sắp chảy ra nước. Không có khả năng. Phí Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không cho hai người cơ hội thở dốc, Tiêu Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại Phí Thiên sau lưng, bàn tay nô ra, trực tiếp đập vào nó hậu tâm. Phúc. Phí Thiên trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cơ thể bị một chút đánh bay trăm trượng, nếu không phải là cơ thể đi qua lôi đình rèn luyện, chỉ một trường này, có thể sẽ tại chỗ qua đời. Thiên Xà thấy thế, xoay người bỏ chạy. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, tay trái khẽ bổ, đầy trời lôi đỉnh hội tụ mà ra, hóa thành lôi đỉnh đại thủ, đem Thiên Xà ngạnh sinh sinh tốn trở về. T, Thiên Hoàng Thành bên trong vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Liễu Kình hai tay run rẩy, kích động cung thôi, lo âu trong lòng không cánh mà bay. Hắn vậy mà đánh tan Phí Thiên cùng Thiên Xà liên thủ Liễu Phỉ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Phần Viêm Cốc hai vị trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm. Hòa Vân lẩm bẩm nói, kẻ này có chút đáng sợ, tự thân là thất phẩm luyện dược sư thì cũng thôi đi, tu vi chiến lực còn mạnh như thế, hơn nữa coi như linh, tựa hồ cùng Hỏa Nhi không sai biệt lắm lớn. Thật không phải là biết lão sư hắn là ai, bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế, còn có cái kia bí pháp, đơn giản có thể so với tông môn ta Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, không nếu như không phải trong truyền thuyết ba loại dị hỏa cùng một chỗ, hoàn chỉnh thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cùng nó căn bản không cách nào so. Trái Dực rung động nói. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo đen như mực khe hở. Vốn cho là xuất động một cái đấu tôn, mấy tên đấu tông bắt xuống một người còn chưa trưởng thành ách nan độc thể, dễ như trở bàn tay, nhưng các ngươi, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, thật làm cho ta thất vọng a. Khẽ than thở một tiếng, từ cái kia vặn vẹo trong không gian truyền ra, một phương hàn băng vương tọa ở trong đó chìm nổi, như ẩn như hiện. Trên ngai vàng, một đạo người mặc áo dài trắng thân ảnh, chậm rãi đứng dậy. Một cỗ so thiên xương tử cường đại vô số lần khí tức từ trong lan tràn ra, cả tòa thành phố nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất kết lên thật dày băng xương. Lúc này trên bầu trời, từng mảnh đông tuyết bay rơi xuống, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, toàn bộ Thiên Hoàng Thành bao phủ trong làn áo bạc, một chút tựa như tiến vào trời đông giá rét. Cái kia sẽ không phải là có người kinh hãi thất thành. Không tệ, băng hạ cốc cấp chủ. Sông băng. Có tiếng người khí trầm thấp. Nguy rồi, cái này lao yêu quái thế mà thật sự đích thân tới xem ra phía trước những người kia nói là sự thật, bằng không thì chỉ là một cái ách nan độc thể, băng hạ cốc sẽ không huy động nhân lực như thế. Phần Viêm Cốc hai cái trưởng lão, lúc này trên mặt cũng mất vẻ bừng lòng, đáy mắt rất là ngưng trọng. Cứ việc Phần Viêm Cốc cũng không sợ băng hạ cốc, nhưng cái này sông băng chúng quy là cùng nhà mình cốc chủ một cái lẹ mẹo cường giả, không người nào dám kinh thường. Khu khu. Còn xin cốc chủ thứ tội. Trên thân Bạch Y, tràn đầy bị ngọn lửa cháy loang lổ đen ấn, Thiên Xương Tử khỏe miệng vết máu không ngừng trượt xuống, trọng trọng ho khan vài tiếng, mới đứng lên không người nói. Cốc chủ, cứu ta. Bị một cái lôi đỉnh cự trưởng nắm chặt Thiên Xà, gian khổ quay đầu, nhìn thấy bên trong không gian thông đạo đạo thân ảnh kia, ảm đạm hai mắt nổi lên một tia ánh sáng, cầu cứu thanh âm yếu ớt khàn khàn. Tiểu bối, thả Thiên Xà, cùng ách nan độc thể gia nhập vào băng hạ cốc, chuyện trước kia xóa bỏ, như thế nào? Không gian thông đạo miệng đông tuyết, xoay tròn đột nhiên tăng tốc, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, từ trong thông đạo truyền ra. Xóa bỏ. Tiêu Bạch mi tâm sáng lên, bàng bạc linh hồn lực tuôn ra, chống cự lại hoành áp mà đến khí thế, trong lòng cảm giác gáp bách mới giảm bớt rất nhiều. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, mắt đen thâm thúy, để cho người ta thấy không rõ ý nghĩ của hắn. Không tệ, bản tôn rất thưởng thức ngươi, chỉ cần. A. Sông băng lời còn chưa nói hết, một tiếng hét thảm vang lên, tiếp lấy xương vỡ vụn tiếng tạch tạch, làm cho người dùng mình. Thiên Hoàng Thành đám người, trong nháy mắt dùng mình một cái. Vẻ lạnh lẽo, từ bàn chân bước lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn làm sao dám? Làm càn. Thanh âm lạnh như băng vang tận mây xanh, một cái trong suốt như ngọc bàn tay từ trong cái khe nhô ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bèn, một nguồn sức mạnh mênh mông, mang theo một cỗ cực độ băng hàn chi ý, hung hăng hướng về Tiêu Bạch quần quần mà đến. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, thể nội tiếng sấm chấn động, ngàn vạn lôi đỉnh từ trong thân thể đột nhiên một phát, song trưởng lắc một cái, trước người ngũ thải quang mang tựa như lăng không đại nhật, một cỗ dữ dằn khí tức dạo dược mà ra. Hai tay nâng lên, chậm rãi đẩy về phía trước ra, phản phất thôi động tinh thần, không gian xung quanh răng rắc vỡ nát, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ngang long ngâm chấn thiên, mang theo một cỗ vô tận uy nghiêm. Đi! Một tiếng quát lớn, một đầu mấy trăm trượng lôi long vung đôi dựng lên, vạch phá bầu trời, khoa trương miệng lớn, hướng về cái kia trong suốt bàn tay hung hăng tát tới. Ngoài kia sáng chói mắt, che đậy hết thảy, toàn bộ thiên hoàng thành khẽ chấn động, hùng vĩ vô cùng âm thanh truyền thẳng ngoài mấy trăm dặm. Tiêu Bạch như gặp phải trọng kích, cơ thể như đạn pháo đập về phía mặt đất, đem một dãy nhà đâm đến nát bấy. Tiêu Bạch. Diệu Thiên Hỏa sắc mặt nghiêm túc, một cái lắc mình, đi tới Tiêu Bạch rơi xuống vị trí. Cút ngay cho ta. Tiểu Y Tiên hốc mắt đỏ bừng, tóc trắng của mũ. Ngày xưa không linh gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn để lộ ra vô tận điên cuồng, trên thân nóng bỏng xương độc đột nhiên bộc phát, hai đạo màu nâu tím độc hỏa hung hăng huy sái mà ra. A hai hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần nữa ở trong thiên địa vang lên, Băng Huyền cùng Băng Hoa hai người tại trong độc hỏa lan lộn, mặt mũi tràn đầy đau đớn, trong lòng rất là hối hận. Vốn chỉ muốn cốc chủ đến, biểu hiện tốt một chút, lại không nghĩ rằng nữ nhân kia nhìn Tiêu Bạch thụ thương, tựa như bị điên, hoàn toàn một bộ liều mạng đấu pháp. Khục ho nhẹ một tiếng, Tiêu Bạch phun ra một ngụm trọc khí sau, xốc lên đỉnh đầu phế tích, đứng dậy. Tiêu Bạch. Tiểu Y thì tiên thân hình lóe lên, rơi vào phế tích bên trên, âm thanh run rẩy, tay ngọc lộ ra, nhu hỏa xóa đi khóe miệng của hắn cái kia xóa vết máu, ánh mắt băng hàn vô cùng. Băng Hà Cốc, ta không sao, không cần lo lắng. Vỗ bộ rơi vào trên gương mặt tay nhỏ, Tiêu Bạch nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó dương mắt nhìn về phía nơi xa đen như mực khe hở. Quả nhiên rất mạnh a, ta bây giờ bắt tinh đấu tông tu vi, thế mà chỉ có thể dung chuyển thứ nhất một tay. Nói nhảm, gia hỏa này ít nhất là cái tứ tinh đấu tôn, ngươi có thể lấy đấu tông cảnh giới ngạnh kháng thứ nhất trưởng, cứ việc chỉ là cách không gian thông đạo một trưởng, sau đó còn có thể nhảy nhót tương bừng chuyển đi, ngươi đều phải danh chấn Trung Châu. Nghe thấy Tiêu Bạch nói thầm, Diệu Thiên Hỏa không biết nói gì, tiểu tử này có đôi khi tinh giống con hồ ly, có đôi khi lại giống cái mã phu, vừa rồi kém chút đem hắn hủ chết. Đấu tôn cùng đấu tông chênh lệch, đó chính là đầu khoảng cách. Có thể lấy đấu tông ngạnh kháng đấu tôn tiên tài không phải là không có, nhưng phần lớn là một chút một hai tinh đấu tôn, nào có giống Tiêu Bạch dạng này đầu sắt. Danh chấn Trung Châu. Tiêu Bạch không nói gì cười cười, nhìn xem cái kia ba động càng ngày càng kịch liệt không gian thông đạo, ánh mắt sáng quắc, nếu là đem hắn làm thịt, chẳng phải là muốn danh chấn đại lục. Diệu Thiên Hỏa, bây giờ còn là giữa ban ngày đâu, tiểu tử này liền bắt đầu phát mớ. Một cái tứ tinh đấu tông, coi như bây giờ là bát tinh đấu tông, lại dám tuyên bố giết chết một cái tứ tinh phía trên đấu tôn, ngươi thế nào không lên trời? Tiểu Y Tiên ném ái lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía thông đạo, cắn hàm răng, trong lòng thoáng có chút trầm trọng. Vết nứt không gian mở rộng, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới một bộ bạch y, người cao gầy, khuôn mặt nhìn qua có chút trẻ tuổi, hai đầu lông mày một cỗ hờ hững chi sắc, chỉ có cặp kia băng lam sắc đôi mắt lộ ra vô tận tăng thương. Hắn chắp hai tay sau lưng, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền ngừng kết ra một đóa băng liên, phảng phất thiên địa đều đang vì hắn nhường đường. Ánh mắt chậm rãi đảo qua thiên xà cùng hai cái khác trưởng lão thi thể, trên mặt hàn ý phun trào. Ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trên trong thành phế tích đạo kia áo bào đen thân ảnh, trong mắt hàn ý càng lớn. Chắp sau lưng một cái tay run nhẹ nắm lòng bàn tay, ẩn ẩn có thể thấy được một tia đỏ thắm. Rất tốt, đã rất lâu không ai dám khiêu khích như vậy ta Băng Hà Cốc. Chương 307, Phong Lôi Hiện Đốt Viêm Già. Chương 307, Phong Lôi Hiện Đốt Viêm Già. Tiêu Bạch, người này thực lực cực mạnh, ta bây giờ mặc dù dần dần thích ứng thân thể mới, miễn cương có tam tinh đấu tôn cảnh giới, nhưng thật muốn giao thủ với hắn, tối đa chỉ có thể ngăn cản phút chốc. Cùng Tiêu Bạch sóng vai đứng chung một chỗ, Diệu Thiên Hỏa nhìn qua xa xa Bạch Bảo thân ảnh, ánh mắt nghiêm trọng. Tiêu Bạch đang muốn mở miệng, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng nhét vào trong bàn tay của hắn, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, nhưng trong đó không muốn chi ý, bất luận kẻ nào đều nghe đi ra. Tiêu Bạch, nếu không thì ngươi cùng Diệu lão tiên sinh đi thôi, hắn muốn là ách nan độc thể. Chỉ cần ta lưu lại, chắc hẳn hắn sẽ không. Nói cái gì lời ngốc? Tiêu Bạch lông mi trầm xuống, trực tiếp cắt dứt nàng mà nói, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn nàng, ngưng thanh nói, ngươi nhớ kỹ ta Tiêu Bạch hôm nay, liền xem như chiến tử ở đây, cũng sẽ không bắt ngươi đi đổi lấy sống tạm cơ hội, lại càng không đồng ý ngươi tự tác chủ trương đi hy sinh. Hắn không nghĩ tới, nha đầu ngốc này trong lòng thế mà bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ này. Đã nghe chưa? Gặp nàng không nói lời nào, Tiêu Bạch cố ý tăng thêm ngữ khí. Ân. Tiểu Y thì tiên môi hồng hơi hơi vung lên, nhu thuận gật đầu một cái. Thấy hắn cố ý sụ mặt, tím con mắt màu xám bên trong nổi lên từng vòng gợn sóng, hoạt bát mà lẻ lưỡi, má ngọc nụ cười tươi đẹp, như đầu mùa xuân dương quang, xua tan trên chiến trường khói mù. Lửa nóng ánh mắt từ trên thân Tiểu Y thì tiên thu hồi, sông băng ngoạn vị nhi nhìn xem thanh niên áo bào đen, không nghĩ tới còn là một cái si tình người. Thân là hậu thiên ách nan độc thể, đối với loại thể chất này hắn có rất hiểu rõ, ách nan độc thể không cách nào khống chế, người đến gần nàng đều biết thân chúng kịch độc. Thật đúng là cảm nhân tiết mục, đã ngươi muốn chiến chết ở chỗ này, vậy bản tôn liền thành phần ngươi. Hắn giơ tay vung lên, vô số băng truy vô căn cứ tạo ra, như mưa cũng giống như nhanh chóng bắn mà ra. Thiên Hỏa Bích. Diệu Thiên Hỏa không dám kinh thường, vội vàng thi triển phòng ngự đấu kỹ, một mặt phô thiên cái địa tường lửa dâng lên, ngăn tại trước mặt ba người. Nhìn xem một màn này, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, ngưng trọng âm thanh vang lên. Diệu lão, ngăn chặn hắn một hồi, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Tiên Nhi, lui ra phía sau, chờ một lúc ta có thể không cách nào chiếu cố được ngươi. Diệu Thiên Hỏa sững sờ, nghe Tiêu Bạch ngữ khí, tựa hồ có năng lực đối kháng cái này xung băng. Nhưng thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn tự nhận đối với Tiêu Bạch đã hiểu rất rõ, thế mà không biết trong tay hắn còn có loại này át chủ bài. Ánh mắt nhìn về phía đồng dạng sững sốt Tiểu Y Y Tiên, chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ, hướng về hai người sau lưng lao đi. Nơi này tình hình chiến đấu, lấy nàng bây giờ tu vi căn bản không xen tay vào được, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cản trở, không bằng liền nghe Tiểu Bạch. Nàng tin tưởng hắn. Thời gian một nén nhang, Tiêu Bạch, lão phu nếu như chính diện giao thủ với hắn, cho ngươi tối đa là tranh thủ được nhiều như vậy. Diệu Thiên Hỏa chưa hề nói khoác lác, thời gian một nén nhang, hắn có thể giữ lại thực lực, đến lúc đó mạo hiểm thử một lần, nói không chừng có thể mang ba người chạy trốn. Thời gian lại dài, chiến đấu một khi tiến vào gay cấn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nếu như bây giờ liền trốn, bọn hắn tỷ lệ thành công cũng không cao, nói không chừng có người sẽ rơi xuống, cái này cũng là hắn đi lặp lại suy nghĩ sau kết quả. Còn chưa nói cho Tiêu Bạch, liền nghe hắn tựa hồ có biện pháp, vậy không bằng nghe hắn, liều mạng một phen. Một nén nhang sao? Tiêu Bạch nhẹ giọng thì thào, gật đầu nói, có thể. Hảo, cái này thời gian một nén nhang, lão phu cam đoan, gia hỏa này tuyệt sẽ không quấy rầy đến ngươi. Diệu Thiên Hỏa trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên một bước, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bây giờ tấn thăng đấu tông, thể phách cũng có thể đã nhận lấy, mặc dù vẫn có chút mạo hiểm, nhưng tu hành, nào có không mạo hiểm. Tiêu Bạch nhẹ nhàng liếm môi một cái, ánh mắt dần dần kiên nghị. Tay phải chậm rãi nâng lên, trên cánh tay long hình ấn ký bắt đầu nổi lên yếu ớt tử kim quang mang, phảng phất có cái gì cổ xưa mà cường đại sức mạnh đang thức tỉnh. Coi như hắn chuẩn bị giải khai một tia phong ấn, trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi chói tai phong lôi chi thanh. Không tốt. Diệu Thiên Hỏa trước hết nhất phản ứng lại, đột nhiên xoay người. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, con ngươi chợt co vào, một đạo tia chớp màu bạc bạch phá bầu trời, lấy thế nhanh như chớp chi thế lướt qua Tiểu Y Tiên vị trí. Chờ ánh chớp tán đi, chỉ thấy một cái thân mặc ngân bảo nam tử trung niên đứng lơ lửng trên không, tay trái xách theo hôn mê phượng thanh nhi, tay phải thì khống chế một cái từ lôi đỉnh tạo thành lồng giam, mà Tiểu Y Tiên đang bị giam ở trong đó. Đường đường phong lôi các chủ, vậy mà đi này đánh lén sự tình. Tiêu Bạch cắn răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lôi tôn giả không để bụng, thắng làm đua thua làm giặc, bản tôn đối đại địch nhân, từ trước đến nay chỉ chú trọng kết quả, ngươi trước hết giết ta phong lôi các nhiều vị trưởng lão, lại giết bắt các chủ phí thiên, thù này không đội trời chung. Tiêu Bạch bình tĩnh trở lại, âm thanh băng lãnh đến đáng sợ, thả nàng. Thả nàng. Lôi tôn giả cười to, có thể. Ngươi tất nhiên học trộm ta phong lôi các tam thiên lôi huyễn thân công pháp hoàn chỉnh, xem như liền mù, giao ra tăng cao thực lực bí pháp, cùng ngươi ngũ thải lôi đỉnh công pháp, ta lại thả người, như thế nào? Sông băng lúc này cũng đình chỉ công kích, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, lôi tôn giả, làm tốt. Đem nàng này giao cho bản tôn, băng hạ cốc có thể thỏa mãn phong lôi các bất kỳ điều kiện gì. Lôi tôn giả trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Băng hạ cốc mở ra điều kiện tất nhiên mê người, nhưng hắn càng muốn đoạt được Tiêu Bạch bí mật trên người. Hắc bảo thanh niên này thực lực cường đại như thế, tu công pháp tuyệt đối có chỗ hơn người, tăng thêm lôi thuộc tính, đối với phong lôi các mà nói, càng thêm mê người. Tiêu Bạch gắt gao nhìn chằm chằm lôi tôn giả, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lôi tôn giả, ngươi nếu dám đem nàng giao cho sông băng, Phượng Thanh Nhi chắc chắn phải chết. Cái gì? Lôi tôn giả biến sắc, vô ý thức nhìn về phía trong tay Phượng Thanh Nhi. Không tin. Ngươi có thể kiểm tra nàng thức hải. Tiêu Bạch lạnh lùng nói, ta đã sớm tại trong cơ thể nàng gieo linh hồn phong ấn, ngươi nếu thật dám cùng sông băng cùng mở ruột, linh hồn của nàng trong nháy mắt sẽ cho bụi. Lôi tôn giả vội vàng đem lực lượng linh hồn thăm dò vào trong cơ thể của Phượng Thanh Nhi, một lát sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Thanh Nhi, đây là sự thực. Phượng Thanh Nhi lúc này đã thức tỉnh, suy yếu gật đầu một cái, các chủ. Đệ tử vô năng lôi tôn giả sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch còn có ngón này. Phượng Thanh Nhi không chỉ có là phong lôi các thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, càng là thiên yêu hoàng tộc huyết mạch, nếu nàng có cái sơ suất, phong lôi các đem đồng thời đắc tội thiên yêu hoàng tộc. Tiêu Bạch, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lôi tôn giả trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, trao đổi. Tiêu Bạch gần từng chữ một, ngươi thả người của ta, ta giải trừ Phượng Thanh Nhi linh hồn phong ấn. Sông băng ở một bên nghe giận dữ, lôi tôn giả, đừng bị hắn hù dọa. Bản tôn có thể giúp ngươi giải trừ cái kia linh hồn phong ấn. Tiêu Bạch đông nhiên quay đầu, châm chọc nhìn về phía sông băng, ngươi mẹ nó tính là cái gì chứ? Lão tử chỉ cần tâm niệm khẽ động, cái kia tiểu phượng hoàng thì trở thành chết phượng hoàng. Đến lúc đó thiên yêu hoàng tộc tất nhiên sẽ tìm lão tử phiền phức, nhưng tương tự, ngươi băng hà cốc cũng đừng nghĩ quá tốt. Làm càn. Sông băng giận tí mặt, quanh thân hàn khí tăng vọt, chỉ là đấu tông cũng dám uy hiếp bản tôn. Mặc dù biết hắn nói là sự thật, hôm nay nếu thật bởi vì duyên cớ của hắn, để cho cái kia tiểu phượng hoàng chết ở chỗ này, lấy thiên yêu hoàng tộc ngạo khí cùng thực lực, căn bản muốn không sẽ cùng hắn nói cái gì đạo lý. Nhưng thân là Trung Châu một phương đỉnh cấp thế lực chi chủ, bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi làm như vậy chúng quá lớn, để cho hắn làm sao không giận. Sông băng tôn giả chậm đã. Lôi tôn giả đội vàng quát bảo ngưng lại, sắc mặt âm tình bất định mà nhìn về phía Tiêu Bạch, ngươi quả thực dám cùng thiên yêu hoàng tộc là địch. Tiêu Bạch cánh tay phải long ấn tử quang lúc sáng lúc tối, nhếch miệng lên một vòng ngoan lệ độ cong, lôi tôn giả không ngại thử xem. Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Nhi đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong thất khiếu chảy ra tí tí vết máu. Lôi tôn giả cực kỳ hoảng sợ, lôi tôn giả nghiêm nghị quát lên, dừng tay. Bản tôn đáp ứng ngươi. Sông băng trong mắt hàn quang lấp lóe, truyền âm khuyến khích nói, lôi tôn giả, sao không đánh cược một phen, nếu ngươi ta liên thủ, ngươi ngăn lại bảo hộ ở trước người hắn đấu tôn, ta sẽ ở tiểu tử kia có hành động phía trước bắt lấy hắn, đến lúc đó người ngươi mang đi, ta chỉ cần ách nan độc thể. Sông băng tôn giả. Lôi tôn giả ngắt lời nói, im lặng liếc mắt hắn, tha thứ ta không thể phục bồi, cái nguy hiểm này không thể bước lên, thanh nhi nếu có không hay xảy ra, thiết yêu hoàng tộc lửa giận, chỉ sợ ngươi ta đều đảm đường không nổi. Sau đó nhìn về phía Tiêu Bạch, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, ta thả người, ngươi giải trừ phong ấn. Tiêu Bạch cười lạnh, ngươi để trước. Lôi tôn giả giận quá thành cười, ngươi coi bản tôn là 3 tuổi tiểu nhi. Tiêu Bạch một bước cũng không nhường, vậy liền hao tổn, xem ai trước tiên nhịn không được. Thiên vàng trên thành khoảng không, bầu không khí ngưng kết như sắt, mấy phương đối lập phía dưới, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả tòa thành phố đều lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn xem trận này kinh tâm động phách đối lập. Mọi người đều biết, ai trước tiên lui để, ai liền thua. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lôi tôn giả sắc mặt tâm trầm, trong tay lôi đỉnh lồng giam hơi hơi lấp lóe, tiểu y đi tiên bị nhốt trong đó, ngược lại là không có gì đáng ngại, trống trắng non cái cằm, ngồi xếp bằng, tím màu xám đôi mắt đẹp ngẫu nhiên cùng Tiêu Bạch va chạm một chút, còn nghịch ngậm nháy máy mắt. Có linh hồn phong ấn tại, Lôi tôn giả căn bản vốn không dám đối với nàng có hành động, chỉ sợ Tiêu Bạch một cái hiểu lầm, Phượng Thanh Nhi linh hồn liền sẽ trong nháy mắt chôn bụi. Sông băng ánh mắt lấp lóe, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn mặc dù ngấp nghé ách nan độc thể, nhưng nếu thật bởi vì hắn bức bách dẫn đến Phượng Thanh Nhi vẫn lạc, thiên yêu hoàng tộc lửa giận tuyệt không phải băng hà cốc có thể tiếp nhận. Ngay tại rằng có lúc, oanh, bầu trời xa xa, một đạo đỏ thẫm ánh lửa xẹt qua chân trời, tựa như lưu tinh truy lạc, mang theo bảng bạc uy áp buông xuống. Ha ha ha, chư bị ngược lại là khách quý ít gặp, không lên tiếng chào hỏi liền tới ta phần biêm cốc địa giới náo ra động tĩnh như vậy, không bằng để cho Đường Mộ cái chủ nhân này nhà cũng tới tham gia náo nhiệt như thế nào. Một đạo hùng hồn tiếng cười vang lên, lập tức hai thân ảnh đạp không mà đến. Người cầm đầu, một thân đỏ thẫm trường bào, khuôn mặt cương nghị, hai mắt như đuốc, quanh thân quanh quần nóng bỏng hòa thuộc tính đấu khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể thiêu tận thiên địa. Phần viêm cốc cốc chủ, Đường Trấn. Lôi tôn giả con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa. Sông băng nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên một tia khói mù, hôm nay biến cố quá nhiều, đem bắt ách nan độc thể mục đích, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Mấy hơi thở sau, Đường Trấn liền đã đến thiên vàng trên thành khoảng không, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên không đối lập mấy thân ảnh. Tại hắn bên cạnh, nhưng là một cái váy đỏ thiếu nữ, dung mạo kiểu diễm, hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng, chính là Tiêu Bạch tại Thiên Mục Sơn mạch gặp phải Đường Hòa Nhi. Tham kiến cốc chủ. Hòa Vân cháy rực trông thấy người tới, một mặt kinh hỉ, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên hành lễ, đem hôm nay chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói ra. Là hắn. Đường Hòa Nhi một mắt liền nhận ra Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức nói khẽ với Đường Trần nói, phụ thân, hắn chính là ta phía trước nói, cái kia tại Thiên Mục Sơn mạch tặng cho ta danh ngạch người. Đường Trần nghe vậy, ánh mắt tại trên thân Tiêu Bạch dừng lại chốc lát, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thì ra như thế. Hắn cao giọng nở nụ cười, ánh mắt đảo qua Lôi tôn giả cùng Sông băng tôn giả, giọng ôn hòa nhưng không để hoài nghi, chư vị, chuyện hôm nay không bằng cho Đường Mỗ một bộ mặt, đến đây dừng tay như thế nào? Lôi tôn giả ôm quyền nói, Đường cốc chủ, không phải là ta không để mặt ngươi, quả thật kẻ này giết ta Phong Lôi các trưởng lão, lại bắt ta các đệ tử, nếu như ta người các chủ này không có chút nào cử động, Phong Lôi các mấy trăm năm uy nghiêm đem trở thành trò hề. Đường Trấn nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Bạch, tiểu hữu, chuyện này nhưng có cứu vãn chỗ trống. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhưng đối mặt Đường Trấn dường như đang cho hắn tiêu trừ ân oán thiện ý, vẫn là trầm giọng nói, Đường cốc chủ, nếu không phải bọn hắn trước tiên ra tay với ta, ta cũng sẽ không hạ sát thủ. Bây giờ lấy ta vợ an nguy cùng nhau áp chế, tự nhiên không có khả năng nội bộ. Đường Trấn gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Lôi tôn giả, Lôi các chủ, các ngươi song phương ân đoán ta mặc kệ, nhưng như thế rằng có nhau tiếp cũng không phải biện pháp, không bằng dạng này, ngươi thả vị cô nương kia, Tiêu Bạch tiểu hữu giải trừ Phượng Thanh Nhi phong ấn, như thế nào? Lôi tôn giả sắc mặt âm tình bất định, nhưng dưới mắt Đường Trấn rõ ràng đứng tại Tiêu Bạch một phương, nếu lại rằng có nữa, đối với chính mình cũng không chỗ tốt. Hảo, bản tôn có thể thả người, nhưng hắn nhất thiết phải lập tức giải trừ Thanh Nhi phong ấn, bằng không Tiêu Bạch lạnh giọng đánh gãy, ngươi để trước người. Ngươi, Lôi tôn giả trợn mắt nhìn. Đường Trấn đưa tay ngăn lại, hai vị, không bằng từ Đường Mỗ làm chứng. Lôi các chủ để trước người, Tiêu Bạch tiểu hữu sau đó giải trừ phong ấn, như thế nào? Tiêu Bạch không chút do dự gật đầu nói, có thể. Lôi tôn giả thấy thế, trầm ngâm chốc lát, cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý gử. Hắn vung tay lên, lôi đỉnh lồng giam trong nháy mắt tiêu tan, tiểu y tiên thân hình chợt nhẹ, lập tức hướng Tiêu Bạch bay đi. Tiêu Bạch, nàng thở nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Tiêu Bạch một tay lấy nàng kéo đến trước mặt, một lần kiểm tra xác nhận nàng không việc gì sau, lúc này mới nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, đầu ngón tay một điểm, một đạo linh hồn ba động truyền ra, trong cơ thể của Phượng Thanh Nhi thể nội phong ấn tùy theo giải trừ. Tốt. Tiêu Bạch thản nhiên nói. Lôi tôn giả vội vàng kiểm tra Phượng Thanh Nhi trạng thái, xác nhận phong ấn đã giải, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường cấp chủ, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, ngày khác nhất định đến nhà thỉnh tội. Hắn đầu tiên là đối với Đường Trấn chắp tay, sau đó lạnh lùng quét Tiêu Bạch một mắt, mang theo Phượng Thanh Nhi hóa thành một đạo lôi quang đi xa. Sông băng thấy thế, biết hôm nay đã vô pháp đắc thủ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng Đường Trấn ở đây, hắn cũng không dám cưỡng ép ra tay. Tiêu Bạch đúng không? Bản tôn nhớ kỹ ngươi. Hắn âm u lạnh lẽo nở nụ cười, thân hình dần dần hư ảo, cuối cùng tại chỗ biến mất. Chờ hai người rời đi, Đường Trấn lúc này mới nhìn về phía Tiêu Bạch, cười nói, tiểu hữu, tất nhiên sự tình đã xong, không bằng theo Đường Mộ đi phần viêm cốc ngồi một chút. Tiêu Bạch ôm quyền nói, hôm nay đa tạ Đường cốc chủ tương trợ, Tiêu Bạch vô cùng cảm kích. Đường Hỏa Nhi ở một bên chớp chớp mắt, cười nói, "Mạc Hắc Bảo, thì ra ngươi gọi Tiêu Bạch à, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Tiêu Bạch mỉm cười, "Đường cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Đường Chấn cười ha ha một tiếng, "Hỏa Nhi thế nhưng là đối với ngươi khen không dứt miệng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Tiêu Bạch lắc đầu, "Quá khen, hôm nay nếu không phải Đường cốc chủ ra tay, chỉ sợ còn nhiều hơn phí một phen chắc trở." Đường Chấn quát tay, "Tiện tay mà thôi thôi. Bất quá, Phong Lôi các cùng Băng Hà cốc chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua, tiểu hữu sau này còn cần cẩn thận." Hắn không có tìm sông băng lý luận, là bởi vì Tiêu Bạch xuất hiện, cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ, dứt khoát cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn, hắn cũng lười đi tính toán. Sông băng tu vi, cùng hắn chênh lệch không lớn, thật muốn đi cũng ngăn không được. Đến nỗi Phong Lôi Các, bọn hắn lưng tựa Thiên Yêu hoàng tộc, hôm nay cũng bởi vì kỳ tộc nhân có một phen khó khăn chắc trở, cũng không tốt quá mức khó xử. Tiêu Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, gật đầu một cái, bọn hắn sẽ không bỏ qua, hắn càng sẽ không bỏ qua. Chuyện hôm nay, bất luận là Băng Hà cốc, vẫn là Phong Lôi Các, hắn đều nhớ kỹ, đem đến từ có thanh toán thời điểm. Đường Chấn nhìn ra hắn có ý nghĩ của mình, cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại cười nói, "Đi thôi, đi trước phần viêm cốc, Đường Mô còn có một chút sự tình muốn cùng tiểu hữu thương nghị." Tiêu Bạch nhìn một chút tiểu y thì tiên cùng Diệu Thiên Hỏa, gặp hai người gật đầu, lúc này mới cười nói, "Vậy thì làm phiền." Chương 308, đây là canh gà có hiệu lực. Chương 308, đây là canh gà có hiệu lực. Trong tiền văn, có thư hữu nâng lên sông băng tu vi là tứ tinh đỉnh phòng, quay đầu kiểm tra một hồi nguyên tắc, xác thực đã sửa chữa, cảm tạ thư hữu ngụ ý, cũng hướng chư vị thư hữu biểu thị xin lỗi. Tiêu Bạch, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Liễu Kình nhìn xem đưa tới trước người bình ngọc nhỏ, đội vàng khoát tay chối từ. Ngươi Liễu Kình ngày thường rất hào sảng, như thế nào bây giờ ngược lại lề mề chậm chạp, ngươi tiễn đưa hoàn hồn quả thời điểm, ta cũng không có nói nữa chứ không. Tiêu Bạch trực tiếp đem bình ngọc nhét vào trong ngực hắn, quay người phất phất tay. Đi, sau này còn gặp lại. Một bên Hỏa Vân thấy thế, đội vàng tiến lên, khách khí nói, Tiêu Bạch đại sư, cốc chủ đang tại phi tòa thượng đẳng ngươi. Mặc dù Tiêu Bạch trẻ tuổi, nhưng hắn nhưng không dám nhận tiểu bối đối đãi. Không nói hắn bây giờ là cốc chủ khách nhân, vẹn vẹn nói tu vi, cái kia Phong Lôi các thiên lôi tử, cùng Băng Hà cốc thiên xà, cũng là danh chấn một phương nhân vật. Một cái bắt tinh đấu tông, một cái đỉnh phong đấu tông, bây giờ còn hài cốt chưa lạnh đâu. Làm phiền. Tiêu Bạch gật đầu một cái, mũi chân điểm nhẹ, mang theo tiểu y đi tiền cùng Diệu Thiên Hỏa leo lên trên không lơ lửng phi thuyền. Hỏa Vân đối với Liễu gia mấy người gật đầu một cái, sau đó cũng quay người, leo lên phi thuyền. Hắn tới đây là vì chữa trị truyền tống lỗ sâu, nhưng nhà mình cốc chủ vừa rồi tiện tay điểm hai cái, lỗ sâu khôi phục, tự nhiên không cần phải lưu lại. Cái này nhìn xem trong ngực bình nhỏ, lại nhìn một chút đi xa Tiêu Bạch, Liễu Kình há hốc mồm, trong lòng dở khóc dở cười. Mặc dù biết hắn thân là luyện dược sư, trong tay không thiếu đan dược, nhưng cái nào thất phẩm luyện dược sư sẽ như thế hảo vô nhân tính, cầm có thể so với thất phẩm phá tông đan tiện tay đưa người. Tuyệt đối không nên cảm thấy nơi đây tới gần đan ngực, không thiếu đan dược. Xem như luyện dược sư thánh địa, đan tháp không thiếu luyện dược sư, nhưng cũng không chịu nổi trùng châu mỗi cái địa giới người, cần thuốc cao cấp thời điểm, đều một cách tự nhiên nghĩ tới đây, mỗi ngày tới đan tháp cầu đan người, nối liền không dứt. Đặc biệt là giống đột phá dùng đan dược, nhu cầu lượng càng là kinh người, cho dù gia tộc bọn họ muốn lấy được một cái phá tông đan, cũng muốn tiêu phí giá thật lớn. Ai Kình Nhi, nhận lấy đi, đừng cô phụ bằng hữu của ngươi tâm ý, ân tình lui tới, có qua có lại, quan hệ mới sẽ không đoạn tuyệt. Liêu Thương ánh mắt từ tiền phương cái kia áo bào đen bóng lưng trên thân thu hồi, rơi vào bên cạnh Liễu Kình trên thân, vuốt râu một cái, một mặt vui mừng. Tôn Nhi có thể có một dạng này cường đại đồng học, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, đối với toàn bộ Liêu gia tới nói, cũng là cái lớn cơ duyên. Mắt liếc cách đó không xa nào đó trương đen như đáy nổi mặt mò, chính ra cùng Liễu gia, Thiên Hoàng thành lưỡng đại gia tộc, song phương cũng là phần viêm cốc quy thuộc. Cùng chỗ nhất thành, thực lực lại tương cận, tự nhiên xem ai đều không vừa mắt, mặc dù không dám hạ tử thủ, nhưng minh tranh ám đấu không thể thiếu. Dưới mắt có thể mượn Tiêu Bạch thế để chỉnh ra lão bất tử một đầu, trong lòng rất cảm thấy thoải mái. Trời chiều màu vỏ quýt, nhiễm lượt nửa mảnh bầu trời, nguyên bản tầng mây trắng tinh để lộ ra kim hồng quang mang, tựa như một mảnh thiêu đốt biển lửa. Một chiếc hào hoa phi thuyền, ở mảnh này trong biển lửa lao nhanh trì hành, nhấc lên tầng tầng im lặng khí lãng. Tiêu Bạch đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, trong mắt cái bóng lấy hồng quang, phảng phất ngọn lửa nhấp nháy. Tiểu hữu thế nhưng là còn đang vì lúc trước sự tình phiền lòng. Mái tóc màu đỏ, thân mang một mạc quần áo lao giả vô thanh vô tức xuất hiện tại Tiêu Bạch bên cạnh. Phiền lòng ngược lại chưa nói tới. Thu hồi phía chân trời ánh mắt, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, hắn chỉ là tại nghĩ lại gần nhất một chút hành động thôi. Từ khi tới Trung Châu sau đó, hắn phát giác chính mình tựa hồ trong lòng có quá nhiều cố kỵ, khiến cho chính mình làm việc không hề giống thân ở Tây Bắc Đại Lục lúc như vậy tùy tâm sở dụng. Tự thân tâm tính tựa hồ có loại chính mình cũng không có phát giác biến hóa, thật giống như loại kia đối với chuyện cục mất đi nắm trong tay luôn cuốn cảm giác. Loại cảm giác này là lúc nào xuất hiện, hắn đi qua vừa rồi nghĩ lại, trong lòng đã có đáp án. Là Thiên Mục Sơn mạnh lúc, Thiên Xà lần đầu triệu hoán sông băng lần đó. Nguyên tắc bên trong, cái này một số người cũng là theo Tiêu Viêm tu vi tăng trưởng, từng cái một tới. Nào có giống hắn như vậy, vừa đến đã đem lão đại nhà mình triệu hoán đi ra. Hắn đây sao cùng giết cái hồn điện hộ pháp, hồn diệt sinh trực tiếp nhảy đi ra, hỏi hắn kinh hỉ hay không một dạng, cái này còn thế nào chơi. Trung Châu những thế lực này, cụ thể có cái gì nội tình, hắn có chút biết, nhưng có chút cũng không hoàn toàn. Liền lấy Băng Hà cốc tới nói, cái này tam cốc một trong thế lực, trong cốc tối cường giả, thật chỉ là sông băng sao? Có thể tồn tại hay không cái gì lão bất tử, so với sông băng mạnh hơn. Mọi người đều biết, Trung Châu trên mặt nổi, có nhất điện một tháp hai tông tam cốc tứ phương các chín cái thế lực, trong đó nhất điện một tháp không nhắc tới. Trong hai tông, Hoa Tông có hai tên bản thánh, Thiên Minh Tông đồng dạng có bản thánh. Tiếp xuống ba trong cốc, Âm Cốc thần bí không nói, Phần Viêm Cốc có đấu thánh, cũng có thể dùng bọn hắn tổ tiên khoát qua rằng giải. Nhưng Băng Hà Cốc cái này tam cốc một trong, chỉ có một cái tứ tinh đỉnh phong đấu tôn sông băng là mạnh nhất chiến lực, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Phải biết, cái kia phong lôi các lôi tôn giả đều có thực lực tam tinh đỉnh phong, tinh vẫn các coi như bài trừ dược lão, cũng có tứ tinh đấu tôn phong tôn giả tỏa chấn. Nếu Băng Hà Cốc thực sự là dạng này, vậy cái này tam cốc một trong thực sự có chút kéo lui. Hắn bây giờ có thể ứng phó lâu năm đấu tôn át chủ bài liền một tấm, một khi sốc, đột nhiên mang đến người mạnh hơn, đến lúc đó nên như thế nào ứng đối? Có những ý nghĩ này mới khiến cho hành vi của hắn nhìn qua có chút mâu thuẫn do dự. Có đôi khi đối với Băng Hà Cốc rất phiền, vừa nghĩ liệu một phen tiêu diệt hắn, nhưng có đôi khi lại muốn tránh mở, chờ cường đại lại nói. Tiểu Hữu, Tiểu Hữu. Một tiếng kêu gọi, cắt đứt Tiêu Bạch suy nghĩ, hắn nghiêng đầu, xin lỗi cười nói, xin lỗi, Đường cốc chủ, Tiêu Mộ vừa rồi mất thần. Ha ha, không sao không sao, không biết Tiểu Hữu năm nay tuổi bao nhiêu. Đường Chấn cười lớn một tiếng, nhìn xem hắn tuổi trẻ khuôn mặt, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Bạch khẽ giật mình, nghĩ ngợi một lát, chỉ hoan âm thanh dùng một loại không hiểu phức tạp ngữ khí nói, năm nay 20 có 2. Tính toán thời gian, hắn đã đi tới thế giới này nhanh 18 năm, kiếp trước đủ loại, tựa hồ có như vậy một sát na hoảng hốt, cảm giác có chút lạ lẫm. Thực sự là trẻ tuổi a. Đường Chấn nhẹ giọng cảm khái, nhưng trong lòng cũng không như ngữ khí biểu hiện bình tĩnh như vậy, sóng lớn chập trùng. 22 tuổi đấu tông cường giả, vẫn có thể giết đấu tông đỉnh phong đấu tông, cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng đã không thể dùng thiên tài hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Huống chi, hắn không chỉ có là thiên phú tu luyện cường đại, tự thân còn gồm cả thất phẩm luyện dược sư, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chẳng thể trách hắn nhìn lên tới đối với đó phía trước chuyện canh cánh trong lòng, loại này thiên tiêu, tiền đồ vô hạn, cái nào một cái không là ngạo khí trung thiên. Nếu là thường nhân có thể tại hai thế lực lớn chi chủ trên tay toàn thân trở ra, trong lòng chỉ sợ vô cùng đắc ý, nhưng Tiêu Bạch mang đến cho hắn một cảm giác, lại tựa hồ như rất biệt khuất khó chịu. Nếu là Tiêu Bạch biết ý nghĩ của hắn, có thể sẽ hung hăng lật cái bạch nhãn. Con mắt nào trông thấy hắn biệt khuất khó chịu. Nhất thời vinh nhục không coi là cái gì, ngươi còn trẻ, đấu tôn cảnh giới đối với những người khác có thể là mộng tưởng, nhưng đối với ngươi mà nói, nó là thực tế, chỉ là cần một quãng thời gian mà thôi, chờ ngươi tu vi cường đại lên, đúng sai, tự nhiên có thể dùng hai tay tự mình đi săn bằng. Đường Chấn vô vỗ Tiêu Bạch bả vai sau, quay người rời đi. Tiêu Bạch nhìn hắn bóng lưng trố mắt một chút sau, trong lòng dở khóc dở cười, tính ra, hắn cùng Đường Chấn đây là lần thứ nhất gặp mặt ta. Như thế nào thể hiện ra một bộ đại tiền bối quan tâm cực kỳ xem trọng tiểu bối tiết mục. Quay người nhìn về phía Kim Hồng Vân Hải, Tiêu Bạch nhắm mắt hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem tất cả trong lòng gông xiềng ném bỏ. Hồi lâu, nét miệng lên một vòng đường cong, dùng bẹn bẹn có mình có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm nói, Tây Bắc Đại Lục ngốc lâu, cảm giác có thể trưởng không hết thảy, nhưng thật tình không biết, biết thì bản, cũng không người đại biểu sinh không có sơ hở nào, cũng không có nghĩa là muốn sợ đầu sợ đuôi, quá mức cẩn thận, như thế chỉ có thể mất tự mình. Nói xong, Tiêu Bạch cảm giác tâm cảnh trong nháy mắt thông thấu, có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, thân tùy ý động, một hồi khiếu âm vang tận mây xanh, như tiếng sấm, như rồng gầm, vang động núi sông, quên quần tại trong đầy trời hòa hạ. Phi thuyền trên bong Phần Viêm Cốc mấy người nhao nhao ghé mắt, ngay cả trong khoang thuyền Đường Chấn cũng không nhịn được quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là canh gà có hiệu lực. Tiểu Y Tiên từ trong khoang thuyền đi ra, tóc xanh bị tật phong thổi, mép váy bay lên, nhìn qua đầu thuyền đạo kia cao ngất bóng lưng, từ nhãn bên trong nổi lên một tia vui vẻ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Nàng có thể cảm giác được Tiêu Bạch lúc này vui sướng tâm tình, mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn cao hứng, nàng cũng biết đi theo cao hứng. Diệu Thiên Hỏa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh, hai tay ôm ngực, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này, tu vi tựa hồ lại sắp đột phá rồi. Lúc này mới tấn thăng bao lâu? Cảm giác đột phá giống như là ăn cơm uống nước, thực sự là người so với người, tức chết cá nhân. Phần Viêm Cốc, tọa lạc ở trung vực Tây Nam, thiêu đốt núi lửa mạch. Dãy núi này hoàn toàn do nóng bỏng núi lửa nhóm tổ kiến mà thành, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên bất tận đỏ thâm chi sắc. Một chút đỉnh núi phía trên còn không ngừng dâng lên lượn lờ nồng đậm sương trắng, lâu lâu phát ra hỏa hồng quang mang dung nham từ ngọn núi ở giữa tràn ra. Nơi tốt ta, ở đây tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đơn giản được trời ưu ái, làm ít công to, trước kia ta liền muốn đến xem, chỉ là một mực không có cơ hội. Nhìn qua nơi xa liên miên không dứt núi lửa, Diệu Thiên Hỏa hít sâu một hơi, đến không hết hỏa thuộc tính cuồng bạo năng lượng xông thẳng phế tạng, không khỏi meo cặp mắt lại, một mặt thoải mái. Ha ha, chỉ cần Thiên Hỏa huynh không chê, về sau có thể thường tới Phần Viêm Cốc tùy thời hoan nghênh. Nghe được Diệu Thiên Hỏa tán dương, Phần Viêm Cốc trên mặt mấy người đều lộ ra nụ cười, Đường Chấn càng là cười lớn một tiếng, hắn lúc này biết Diệu Thiên Hỏa không phải người của cái thời đại này, cho nên cũng không lấy tu vi tới luận tuần tự, vui vẻ phát ra mời. Thiêu đốt núi lửa mạch, tại toàn bộ Trung Châu cũng có danh tiếng không nhỏ, trong đó đương nhiên là có Phần Viêm Cốc tọa lạc nơi này nguyên nhân, nhưng vị trí địa lý bản thân cũng là yếu tố mấu chốt. Hoàn cảnh nơi này tàn khốc, không coi là cỡ nào để mắt, nhưng đậm đà hỏa thuộc tính, để cho một chút tu luyện người công pháp hỏa thuộc tính, biết do ở đây nguy hiểm, cũng muốn mạo hiểm chạy tới nơi đầy tu luyện. Ha ha, Đường huynh khách khí, về sau có cơ hội định sẽ thường tới. Diệu Thiên Hỏa cười híp mắt trả lời. Thời đại này, đối với hắn mà nói căn bản là cảnh còn người mất, biết thêm vài bằng hữu cũng không tệ. Theo xâm nhập, dưới chân liên miên sơn mạch không ngừng sẽ qua, Tiêu Bạch nhìn xem thanh thúy tươi tốt dần dần biến mất, thay vào đó là vô tận đỏ thâm thổ địa, không nói cây cối, thậm chí ngay cả thảm cỏ cũng rất khó nhìn thấy. Lúc này hắn cuối cùng phản ứng lại, vì cái gì vừa rồi Diệu Thiên Hỏa tán dương sẽ nên đến phần biểm cốc đám người hảo cảm. Hoàn cảnh nơi này thật sự rất ác liệt a. Cho dù thân ở không trung, nóng bỏng nhiệt độ cao cũng xông thẳng bầu trời xanh, đập vào mặt, tăng thêm chóp mũi lượn lờ không tiêu tan mùi lưu mình ngoại trừ hỏa tu, ai nguyện ý chạy đến nơi này tới. Sau một lát, phi thuyền xuyên qua một núi đỉnh bình đài, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, tiếp lấy một đạo ba động kỳ dị sau đó, trước mặt không gian chậm rãi nhộn nhạo. Thật cường hãn không gian bích trướng, sợ là đã có thể ngăn cản được cao giai đấu tôn công kích, không hổ là phần biểm cốc, bực này nội tình, đích xác xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu một cái, mắt lộ ra kinh ngạc, chậc chậc tán thưởng. Lời này vừa ra, phần biểm cốc đám người lần nữa lộ ra mất tự nhiên nụ cười. Tiêu Bạch, lao ra hỏa này, chẳng lẽ là chuẩn bị tại phần biểm cốc dưỡng lao sao? Phi thuyền xuyên qua không gian bích trướng, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Tự thành thế giới, đột nhiên xuất hiện biến hóa, phản phất thân ở hai phe thế giới, Lệ Tiểu Y Tiên hơi hơi trợn to tự nhãn, hơi kinh ngạc. Nguyên bản đỏ thấm hoang vu sơn mạch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rộng lớn tráng lệ cảnh tượng, quần sơn vây quanh ở giữa, từng tòa đỏ thấm cung điện xen vào nhau tinh tế mà đứng sừng sững, cung điện ở giữa, năng lượng màu đỏ rực như mây mù giống như chảy xuôi, tựa như tiên cảnh. Trung ương nhất chỗ, một tòa nguy nga cự phong xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh núi bị nóng rực hỏa diễm bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ xưa uy nghiêm đại điện tọa lạc bên trên. Ha ha, Tiểu Y Tiên cô nương, trên có thể tính không này tự thành thế giới, cấp độ kia bản sự, chỉ có đấu thánh cấp độ kia cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Bất quá chỗ này không gian đi qua ta phần biểm cốc lịch đại tiền bối hao phí tâm huyết, ngược lại cũng có thể xem như cái này núi lửa trong thế giới một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đường Hỏa Nhi che miệng nở nụ cười, tại nàng bên cạnh nhẹ giọng giải thích. Một bên Đường Trấn ánh mắt chớp lên, cười ha hả gật đầu. Hỏa Vân cháy rực hai đầu lông mày ẩn hiện một tia tốt sắc, có thể tại cái này núi lửa thế giới thành lập được khổng lồ như thế công trình, đích xác để cho bọn hắn có chỗ kiêu ngạo. Đem mấy người biểu lộ thu hết vào mắt, Tiêu Bạch nhịn không được cười lên. Hắn chưa từng gặp qua đấu thánh mở ra thế giới, không hiểu rõ cái này, nhưng hắn hiểu phần biểm cốc. Một cái có cùng Tiêu Huyền tu vi ngang hàng lão tổ, phần biểm cốc mảnh không gian này làm sao có khả năng là đồ lậu? Mặc dù không bằng mấy lớn viễn cổ đế tộc, nhưng đế tộc phía dưới tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Xem ra ngoại trừ Đường Trấn, phần biểm cốc những người khác đã không rõ lắm nhà mình khi xưa mi hoàng. Lắc đầu, ánh mắt dò xét mảnh không gian này thời điểm, chợt phát hiện thiếu đi một chút gì. Đúng Diệu Thiên Hỏa, lao ra hỏa một đường tán dương không ngừng, như thế nào đến thật có thể khen khen thời điểm, tìm hỏi. Ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy hắn đồng dạng đang đánh giá mảnh không gian này, trong mắt kinh nghi bất định, sợi râu đều nhanh kéo mấy cây, miệng lại thật chặt đóng lại. Phải, xem ra là một có kiến thức, biết cái này thời điểm này không tốt lắm khen. Theo Đường Hỏa Nhi nói, lộ ra không kiến thức, không duyên cớ để cho người ta coi thường, nhưng nếu là nói thật ra, nhìn Đường Trấn biểu lộ, tựa hồ cũng không thích hợp. Cùng nên có chủ. Phi thuyền rơi vào một chỗ trước đại điện, trung quanh mấy chục đạo chỉnh tề như một âm thanh vang lên. Những thứ này thân ảnh người mặc áo bào đỏ, niên kỷ không tính là lớn, bất quá khí tức hùng hậu, cũng không phù phiếm, rõ ràng căn cơ không tệ. Tiêu Bạch tiểu hữu, Tiểu Y Tiên cô đường, Thiên Hỏa huynh, theo ta đến a. Đối với trung quanh hành lễ đệ tử phất phất tay, Đường Trấn đuổi bọn hắn mỗi người giữ đúng vị trí của mình sau, quay đầu đối với ba người cười nói. Đám người nhảy xuống phi thuyền, đi theo Đường Trấn hướng về Hỏa Hồng đại điện bước đi. Trong điện có mấy đạo thân ảnh sớm đã chờ ở đây, Tiêu Bạch rảo bước tiến lên đại điện trong nháy mắt, phát giác một ánh mắt thẳng tầm thường đâm tới. Dương mắt nhìn lại, trong lòng cả kinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 309, Đường Trấn, nên không phải tới tính tiền a. Chương 309, Đường Trấn, nên không phải tới tính tiền a. Tiêu Bạch vừa bước vào đại điện phần biểm cốc, một ánh mắt nóng bỏng tựa như mũi tên sắc bén đâm thẳng tới. Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh điện có một thanh niên áo bào đen đứng đó, trên khuôn mặt thanh tú, không còn vẻ hoạt bát như ở Già Nam học viện, cả người vô cùng trầm tĩnh. Tiểu Biểm tử. Thanh niên nghe được tiếng gọi quen thuộc này, cơ thể rõ ràng run rẩy một chút. Hắn vô ý thức bước nửa bước về phía trước rồi cứng ngắc dừng lại. Hốc mắt tựa hồ hơi ửng hồng, khoe miệng kéo ra một nụ cười có vẻ cứng đờ, khàn giọng nói, Bạch ca. Thật là huynh Tiêu Bạch bén nhạy nhận ra, khi Tiêu Viêm nói lời này, giữa hai hàng lông mày hắn bao phủ một tầng phiền muộn không thể tan, giống như bị vật gì nặng nề đè ép đến khó thở. Thiếu niên năm đó ở Gia Mã Đế quốc còn vì một chút chuyện nhỏ mà dập chân, giờ đây đáy mắt lại mang theo một tia lệ khí nhàn nhạt. Các ngươi còn biết? Tiếng của Đường Trấn cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Bạch. Vị cốc chủ phần Viêm cốc này ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng rơi vào Tiêu Viêm, đôi lông mày đỏ chau lên. Không đợi Tiêu Bạch trả lời, trong điện một vị trưởng lão áo bào đỏ bước nhanh về phía trước, ghé hai Đường Trấn nói nhỏ vài câu. Đường Trấn trong mắt lóe lên kinh ngạc, một lần nữa dò xét Tiêu Viêm, thì ra ngươi chính là vị luyện dược sư trẻ tuổi mà Xích Hỏa trưởng lão đã nói tới. Có thể tự mình luyện chế lục phẩm đan dược ở tuổi này, quả thật phi phàm. Tiêu Viêm ôm quyền hành lễ, tư thái cung kính nhưng không hề hèn mọn. Tiểu tử Tiêu Viêm, ngẫu nhiên quen biết trưởng lão quý cốc, nhận được lời mời không từ chối nên đến đây. Đều họ Tiêu, ánh mắt Đường Trấn dừng lại một lát trên khuôn mặt hai người, đột nhiên vỗ tay cười lớn, hảo. Tốt. Xem ra hôm nay phần biểm cốc của ta bồng tất sinh huy, có thể đồng thời nên đón hai vị thiếu niên anh tài. Đường cốc chủ quá khen. Tiêu Bạch thuận thế chuyển chủ đề, không biết cốc chủ mời ta đến đây cần làm chuyện gì. Mặc dù hiếu kỳ chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Viêm, nhưng dưới mắt cũng không phải là thời cơ tốt để hàn huyên chuyện cũ, liền chủ động dẫn đề tài hướng về chính sự. Đường Trấn thu liễm nụ cười, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chờ người phục vụ dâng trà và món điểm tâm xong, hắn mới trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, lần này thỉnh tiểu hữu đến đây là vì tiểu nữ Hoàn Nhi. Theo lời kể của Đường Trấn, mọi người dần dần hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Thì ra Đường Hỏa Nhi sau khi đột phá đấu tông, tính toán thu phục dị hỏa chuyển thừa của Phần Viêm Cốc là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng lại vì ngoại ý muốn mà bị phản vệ. Bây giờ kinh mạch bị dị hỏa đốt bị thương, cần thất phẩm đỉnh phong đan dược hỏa bổ đan để trị liệu, bằng không nhiều nhất 2 năm, kinh mạch khô héo, dị hỏa đốt tâm, đến lúc đó Đường Hỏa Nhi liền thật sự không cứu được. Hỏa bổ đan là đan dược do một vị tiền bối của Phần Viêm Cốc sáng tạo, chuyên trị di chứng khi thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa thất bại. Cho nên nhất thiết phải dùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa để luyện chế, mới có thể phát huy hiệu quả trị liệu tốt nhất. Đường Trần nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Bạch, tiểu hữu ở tuổi này liền đạt đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, luyện dược thuật tất nhiên tinh xảo, đặc biệt thỉnh ngươi tương trợ. Không giống như dược sư, càng già kinh nghiệm càng phong phú, càng nổi tiếng trong một số quần thể tu luyện cấp thấp. So ra mà nói, luyện dược sư càng coi trọng thiên phú, luyện dược sư trẻ tuổi cấp cao lại càng được săn đón. Một người thất giai luyện dược sư tóc đã hoa râm, và một thất phẩm luyện dược sư tuổi đôi mươi, ai được hoan nghênh hơn, không cần nói cũng biết. Đầu ngón tay Tiêu Bạch khẽ chạm vào tay ghế, trong lòng đã có tính toán. Hỏa bổ đan tuy là thất phẩm đỉnh phong, nhưng với luyện dược thuật và khả năng khống chế dị hỏa của hắn hiện tại, tự mình luyện chế cũng không phải là việc khó. Bất quá, cốc chủ cần ta tương trợ như thế nào? Tiêu Bạch cố ý hỏi. Hắn nhớ rõ trong nguyên tắc có mấy vị tham gia luyện chế. Nếu hắn nói mình một mình là được, không có thực tế chứng minh, khó tránh khỏi khiến người nghi ngờ. Hắn lười phí công chứng minh điều gì, cứ lặng lẽ làm một thất phẩm luyện dược sư, coi như trả lại Đường Chấn một cái ân tình. Đường Chấn trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng giải thích, dựa theo tổ truyền chi pháp, luyện chế hỏa bổ đan tốt nhất cần 4 vị thất phẩm luyện dược sư cùng ra tay. Ta lát nữa sẽ truyền thư mời 2 vị lão hữu, ngày mai liền có thể đến. Đến lúc đó mong rằng tiểu hữu không thành vấn đề. Tiêu Bạch trực tiếp đáp ứng. Hảo. Ánh mắt Đường Chấn lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên đứng dậy, tiểu hữu yên tâm, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, Phần Viêm Cốc của ta nợ ngươi một cái ân tình. Khách khí, trước đó Đường cốc chủ giúp ta giải bày, ta cũng không khách khí với ngươi. Tiêu Bạch nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhẹ giọng cười nói. Cũng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ thu hút ánh mắt mọi người. Thấy mọi người nhìn tới, Tiêu Viêm mỉm cười, đối với Đường Chấn chắc tay, Đường cốc chủ, vừa nãy nói cần 4 người, tính cả 2 vị lão hữu của ngài, thêm Bạch ca của ta, tổng cộng mới 3 người. Không biết người cuối cùng đã có nhân tuyển chưa? Tiêu Viêm đột nhiên chen lời, khiến trong điện trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Tiêu Bạch. Tiêu Viêm, ánh mắt của huynh là ý gì? Mình dù sao cũng là lục phẩm luyện dược sư, vẫn là lục phẩm luyện dược sư mang 3 loại dị hỏa, không kém, đúng không? Tiêu Bạch, nhìn hắn làm gì? Hắn bây giờ chỉ là một người ăn dưa quần chúng thôi. Nhưng nhìn ánh mắt tin tưởng của Đường Chấn, cùng với ánh mắt oán trách từ cách đó không xa, Tiêu Bạch khẽ thở dài một tiếng, đành phải giúp hắn làm bài học thuộc lòng. Đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, "Đường cốc chủ chớ xem thường hắn. Nói đúng ra, luyện dược thuật của hắn và ta cùng một mạch, chỉ là bây giờ tu vi còn yếu chút. Nếu tu vi tăng lên, thất phẩm đan dược đối với hắn mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Nếu chỉ là phụ trợ luyện đan, hắn so với thất phẩm bình thường mà nói, cũng không kém, ngược lại càng có ưu thế cũng không chừng." Nghe vậy, ánh mắt mọi người Phần Viêm Cốc nhìn về phía thanh niên mặt vẫn còn mơ hồ thấy chút non nớt, mấy vị trưởng lao trên mặt đầy vẻ khó tin, ngay cả cha con Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi cũng hơi mở to mắt. Tiêu Viêm lập tức nhún vai, lộ ra vẻ mặt vô tội. Khúc Đường Chấn nhanh chóng khôi phục trấn định, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong đại điện. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, sự nghi ngờ giảm đi hơn nữa, thay vào đó là mấy phần tin tưởng. Nếu đã vậy, vậy thì chờ ngày mai 2 vị luyện dược sư khác đến. Có chư vị tương trợ, ta tin tưởng xác suất thành công sẽ đề cao rất lớn. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Đường Chấn nhìn về phía thanh niên áo đen đang đứng trong đại điện, khẽ cười một tiếng, lần luyện chế đan dược này cũng không tính đơn giản, bất quá Tiêu Viêm tiểu hữu yên tâm, chỉ cần đan dược luyện chế thành công, Phần Viêm Cốc tuyệt đối sẽ cho ngươi một phần thù lao hài lòng. Chỗ Tiêu Bạch, Đường Chấn có kinh nghiệm với nữ nhi ở Thiên Mục Sơn Mạch, thêm vào trước kia cũng coi như giúp hắn một lần, cho nên khi nhắc đến thù lao, hắn chỉ lấy ân tình để luận. Dù sao loại thiên kiêu như Tiêu Bạch, nếu chỉ dùng vật chất mà nói, mối quan hệ này có thể sau lần này liền kết thúc. Nhưng Tiêu Viêm khác biệt, hắn còn chưa hiểu rất rõ, cho nên để người khác chú tâm khi chế thuốc, việc thưởng phạt rất có cần thiết phải nói ra trước khi luyện dược. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm lập tức thoáng qua một tia tinh quang, ôn quyền cười nói, không biết trong phần thù lao này có bao gồm một số công pháp và đấu kỹ của Phần Viêm Cốc không. Tiêu Bạch lật bạch nhãn, khinh bỉ, hắn biết tiểu tử này đã sớm nhắm vào 2 thứ đó của Phần Viêm Cốc, sẽ không lãng phí dù chỉ một chút cơ hội để có được. Đường Chấn sững sờ, thâm ý sâu sắc nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Bạch, ha ha, tiểu huynh đệ này của ngươi rất có ý tứ à. Nói đoạn, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiêu Viêm, xem ra Tiêu Viêm tiểu hữu coi trọng công pháp đấu kỹ của Phần Viêm Cốc ta. Không biết là loại nào, chỉ cần không phải truyền thừa hạch tâm, ta đều có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Tiêu Viêm giật mình trong lòng, gãi gãi khuôn mặt, sau đó mắt nhìn thần sắc bình tĩnh của Tiêu Bạch, trong lòng sức mạnh trong nháy mắt kéo căng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thế trong đại điện lập tức dâng lên một hồi hít khí lạnh. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà công phu sư tử ngoạm, há miệng liền muốn chấn cốc chi bảo của Phần Viêm Cốc. Ánh mắt lặng lẽ nhìn Tiêu Bạch, chẳng lẽ họ Tiêu đều thích thu thập bí kíp chấn tông của nhà khác mới tốt? Chỉ có Đường Hỏa Nhi, nghe vậy trực tiếp xách bờ eo thon, chỉ vào Tiêu Viêm nói, không phải, cho dù phóng nhãn toàn bộ Phần Viêm Cốc, cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu hành đệ nhất biến. Còn 2 biến khác, cho dù có thiên phú, cũng cần số lượng lớn cống hiến tông môn mới có tư cách tu hành. Người tên này thật đúng là dám mở miệng à? Đường Chấn cũng dùng ánh mắt còn lại quét mắt Tiêu Bạch, mặt mũi tràn đầy quái dị, trầm mặc một lúc sau, Hỏa Vân, ngươi dẫn Tiêu Bạch tiểu hữu cùng bọn họ xuống nghỉ ngơi đi, mọi chuyện chờ luyện đan kết thúc rồi nói. Đường cấp chủ, Thiên Hỏa Tam Huyền biến đối với ta rất trọng yếu, lẽ nào không thể?
Nô.
Hơn trăm, Phong Khải ổ. Tiêu Viêm lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Bạch một tay nắm lấy cổ kéo ra ngoài. Trước khi ra cửa, Tiêu Bạch quay đầu nói, "Đường cấp chủ, chúng ta đi trước. Lâu ngày không gặp tiểu tử này, vừa bạn ôn chuyện một chút." Khoe miệng Đường Chấn kéo lên vẻ tươi cười, phất phất tay. "Cha, người không rõ ràng cự tuyệt, lẽ nào là muốn giao Thiên Hỏa Tam Huyền biến chấn phái của chúng ta ra?" Mắt thấy bóng lưng mấy người biến mất, trong điện chỉ còn hai cha con nàng, Đường Hỏa Nhi hàm răng khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Đường Chấn. Coi như cha có nhìn tốt Tiêu Bạch đến mấy, cũng không cần đến mức như vậy chứ.
"Ai,
con không hiểu." Đường Chấn thở dài một tiếng, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nữ nhi, cười khổ lắc đầu. "Họ Tiêu à? Nếu chỉ là một người họ Tiêu, hắn căn bản sẽ không coi trọng. Thiên hạ nhiều người họ Tiêu như vậy, nào có chuyện trùng hợp đến thế. Nhưng một lúc lại xuất hiện hai người, không chỉ thiên phú tuyệt hảo, luyện dược thuật lại còn đồng xuất một mạch, hơn nữa hai người cũng không xưng huynh đệ với nhau, điều này liền khiến trong lòng hắn có chút nói thầm. Chắc không phải tới tính sổ đấy chứ?" Bóng đêm như mực, trăng bạc treo cao. Trong một phòng khách ở phần biệt cốc, Tiêu Bạch và Tiêu Viêm ngồi đối diện nhau, hai bên là Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa. "Kể nghe xem, ngươi không phải đi tinh vẫn các kế thừa thiếu các chủ sao, tại sao lại chạy tới phần biệt cốc?" Đem chén trà xanh đã pha đưa tới, Tiêu Bạch phất tay bố trí một tầng kết giới, mới nhẹ giọng cười nói. Tiêu Viêm lúc này cuối cùng dỡ bỏ ngụy trang, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, giọng nói khàn khàn, "Bạch ca." Lão sư hắn trong lòng Tiêu Bạch cả kinh, lông mày dần dần hơi nhíu, quét mắt chấp nhận trên tay hắn, lại bị một tầng tinh thần lực nóng bỏng phá giải. "Dược lão thế nào?" Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có phản ứng, chứng tỏ lão già kia vẫn còn trong nhẫn. Vừa rồi suýt chút nữa hắn đã cho rằng Dược lão lại đi hồn điện làm khách. "Hồn điện? Là lũ đồ chết tiệt đó." Hung hăng vỗ bàn một cái, Tiêu Viêm hai mắt nổi lên một tia tinh hồng, cắn răng nói, từ trong dung nham lòng đất đi ra, "Lão sư nói cho ta biết Tây Bắc Đại Lục quá mức cằn cỗi, muốn nhanh chóng để thăng, liền nên tới Trung Châu sống pha. Ta không suy nghĩ nhiều liền rời Giả Nam học viện, vừa vận huynh cũng đi Trung Châu, đồng thời cũng muốn tới xem trung tâm đại lục trong lời các huynh ra sao. Nhưng mới ra Giả Nam học viện không lâu, ta liền có cảm giác bị người theo dõi. Lão sư nói người thấy mùi chuột của hồn điện, cho nên ta dùng đủ loại biện pháp, thoát được hắn ra. Vốn cho là việc này đã qua, nhưng tới Trung Châu sau, sự tình càng ngày càng không ổn. Lão sư cho rằng lúc đó chúng ta cũng không hất được giá hỏa hồn điện ra. Cuối cùng quả đúng như lão sư nói, trên đường đi đến Tinh Vân Các, chúng ta đụng phải một đấu tôn." "Đấu tôn?" Tiêu Bạch thần sắc khẽ giật mình, tốt lắm, nguyên lai cứ tưởng Tiêu Viêm đi Tinh Vân Các làm mưa làm gió, không ngờ còn thảm hơn hắn một chút. "Cái tên đấu tôn kia, có phải gọi là Mộ Quốc không?" "Bạch ca, huynh biết hắn?" Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. "Tên đó nói là muốn báo thù cho cái thằng khi sư diệt tổ Hàn Phong kia." "Đúng rồi, hắn còn giống như gọi lão sư là sư mình, còn bảo ta giao ra công pháp tu luyện." Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ, Tiêu Viêm vì sao lại bại lộ. Hàn Phong và Mộ Cốt cùng nhau tính kế Dược Lão, dẫn đến hắn vẫn lạc. Giữa bọn họ khẳng định có liên hệ. Trận chiến giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong ngày đó, vô số người ở Già Nam học viện đều nhìn thấy, muốn giữ bí mật căn bản là không thể. Cho nên rất có thể Mộ Cốt đã biết được điều gì đó, hoặc là phỏng đoán được điều gì đó, lại kiêng kỵ mang thiên xích của Già Nam học viện, không dám xông vào, đành phải phái người theo dõi. "Ngươi làm sao mà thoát được?" Tiêu Bạch thật sự có chút hiếu kỳ. Dù có Dược Lão bên cạnh, nếu muốn thoát thân dưới tay một đấu tôn, e rằng cũng không dễ dàng đâu. Nếu không phải lão sư cảnh giác, quyết đoán mang ta tiến vào một lỗ sâu không gian gần đó, thêm vào tên Mộ Cốt kia tựa hồ muốn bắt sống, chúng ta lúc đó căn bản không thoát được. Tiêu Viêm tựa hồ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẫn còn hoảng sợ. "Không đúng, cho dù tiến vào lỗ sâu không gian, hồn điện muốn bắt sống, nhưng ngươi cũng phải ra khỏi lỗ sâu, hồn điện hẳn đã sớm chờ ở cửa ra rồi, ngươi làm sao mà thoát được?" Tiêu Bạch đối với việc này quá nhạy cảm, hắn trước đó không lâu còn tự mình thử qua, hiệu quả bùng nổ. Cái không gian thông đạo kia không biết có phải vì lâu năm thiếu tu sửa hay không, lúc sắp tới cửa ra, chúng ta gặp phải một trận phong bạo không gian cỡ nhỏ. Lão sư vì cứu ta, dốc hết toàn lực, rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói, mà ta cũng rơi vào gần thành thị Phần Viêm Cốc. Nghe nói Phần Viêm Cốc đang tìm kiếm luyện dược sư, nghĩ đến huynh từng nói về lai lịch của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ta liền suy nghĩ luyện chế một lục phẩm đan dược, thu hút sự chú ý vừa vận động phải trưởng lão Xích Hỏa của bọn hắn, chuyện tiếp theo, huynh hẳn biết rồi. Tiêu Bạch, ánh mắt Diệu Thiên Hỏa thương hại nhìn qua hai người này, đây là cái gì cá mẹ một lứa? Vừa tới Trung Châu liền bị truy sát. Đúng rồi, Bạch ca, huynh vừa rồi tại sao không để nói tiếp? Tiêu Viêm nghi hoặc. Đây cũng chính là Tiêu Bạch, phải đổi người khác, vừa rồi đã sớm cho hắn một trận quả đấm. Không có cách nào, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đối với hắn lúc này mà nói, thực sự quá trọng yếu. Dưới mắt hắn mang ba loại dị hỏa, một khi đạt được hai biến sau, đối với việc tăng lên thực lực của hắn, quả thực là một bước nhảy vọt về trước. Ngươi vội cái gì, cái Thiên Hỏa Tam Huyền Biến kia, không chạy thoát được đâu. Liếc Tiêu Viêm đang vội vàng một cái, Tiêu Bạch đặt chén trà trong tay xuống, con ngươi đảo một vòng, cười nói, có muốn Cựu Long Lôi Cương Hỏa không? Bạch ca, huynh thực sự là anh ruột của đệ, mau nói cho đệ nghe, làm cái gì vậy? Tiêu Viêm reo hò một tiếng, trong mắt bùng lên ánh sáng kinh người, không kịp chờ đợi hỏi. Chương 310, vị này Tiêu Bạch đại sư, chỉ sợ không chỉ thất phẩm. Chương 310, vị này Tiêu Bạch đại sư, chỉ sợ không chỉ thất phẩm. Trong sơn cốc to lớn, bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, ngẫu nhiên có đỏ rực lá phong tô điểm trong đó, cực kỳ đẹp mắt. Tiêu Bạch mấy người tại Đường Hỏa Nhi dẫn dắt phía dưới, một đường hướng về sâu trong sơn cốc bước đi. Xuyên qua một đầu hẹp dài bóng rừng tiểu đạo sau, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một mảnh dùng đỏ thẫm đá núi lát thành phải khổng lồ quảng trường chiếu vào đám người mi mắt, giữa quảng trường có một tòa cao tới mười mấy trượng bệ đá đứng sừng sững, người chung quanh ảnh thức tha, số đông đều người mặc áo bào đỏ, hiển nhiên là phần Viêm Cốc đệ tử. Ha ha, hai vị Tiêu tiểu hữu tới. Đường Trấn âm thanh vang dội từ trên đài cao truyền ra. Tiêu Bạch mấy người nghe vậy, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa, vẫn như cũ rơi xuống trên đài cao. Tới, lão phu giới thiệu cho các ngươi phía dưới. Đường Trấn nhiệt tình đối với Tiêu Bạch, Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, vị này là Phó đại sư, vị này là Thái đại sư, hai người bọn họ cũng là thất phẩm luyện dược sư, đồng thời còn là đan tháp khách khanh trưởng lão. Hai vị, đây chính là ta nâng lên Tiêu Bạch tiểu hữu, đồng dạng cũng là thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua bên cạnh hắn hai vị luyện dược sư, Phó đại sư Hạng Phát Đồng Nhan, một đôi tay trắng non phong dài, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề. Thái đại sư thì dáng người mập lùn, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đường Cốc chủ chẳng lẽ là đang nói giỡn? Tiểu A Nhi này nhìn lên tới bất quá chừng 20, thất phẩm luyện dược sư. Phó đại sư ánh mắt tại Tiêu Bạch trẻ tuổi trên khuôn mặt dừng lại chốc lát, nhíu mày, nghiêm trọng tràn ngập vẻ hoài nghi. Thái đại sư trên mặt thịt mỡ chen thành một đoàn, con mắt híp thành một đầu khe hẹp, tại trên thân Tiêu Bạch không ngừng dò xét, không nói gì, nhưng giữa hai lông mày biểu lộ, tựa hồ cũng đối Phó đại sư lời nói có chút đồng ý, liền biết hai vị không tin, bất quá Tiêu Bạch tiểu hữu đúng là hàng thật giá thật thất phẩm luyện dược sư, các ngươi biết, ta sẽ không cầm hỏa bổ đan nói đùa. Đường Chấn sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Cái này Phó Thái hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương khó nén sửng sốt chi sắc. Đường Chấn luyện chế hỏa bổ đan mục đích, trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sở, là dùng để cứu chữa nữ nhi của hắn, không có khả năng tại loại này chuyện bên trên nói đùa. Lão phó, nếu như là thật sự, cái kia kẻ này luyện dược thiên phú, sợ là cùng đan tháp tên tiểu yêu nữ kia không phân cao thấp. Thái đại sư hơi híp trong hai mắt, tinh mang chớp động. Ta không tin, tạo ra vị kia cỡ nào thiên phú, sau lưng còn có Huyền Không tử như vậy đại nhân vật dạy bảo, cũng mới tại trước đây không lâu tấn thăng thất phẩm, tiểu tử này nhìn lên tới cùng nàng loại này niên kỷ, có thể cùng sánh ngang. Phó đại sư lắc đầu, đan tháp thân là đại lục luyện dược sư thánh địa, trong đó đứng đầu nhất thiên tài, há lại là tùy tùy tiện tiện một người có thể người già bị đụng. Ha ha, phải hay không phải, một hồi chẳng phải rõ ràng. Mắt liếc lão phó, Thái đại sư trong lòng khẽ lắc đầu, Đường Chấn lại không phải người ngu, hắn mặc dù không phải đứng đắn luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế một chút đê giai đan dược chơi đùa, nhưng đối với luyện dược sư hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng có bị người che đậy nói chuyện. Chư vị, tất nhiên người đến đông đủ, cái kia chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người sau, Đường Chấn bàn tay vung lên, bốn cái quyển trục chia ra rơi vào Tiêu Bạch, Tiêu Viêm cùng với Phó Thái hai người trong tay. Hắn cũng là lần này luyện đan người. Phó Thái hai người nhìn xem cầm trong tay quyển trục Tiêu Viêm, không khỏi sắc mặt biến hóa, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đường Chấn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, cái này cũng là thất phẩm. Lúc này coi như đối với Đường Chấn ánh mắt ôm lấy nhất định lòng tin Thái đại sư, trong lòng cũng bắt đầu dao động. Nói đùa cái gì, cái này nhìn lên tới trẻ tuổi hơn, cái kia trên gương mặt thành tú còn mơ hồ lưu lại một chút non nớt, lại là thất phẩm. Ngươi coi thất phẩm luyện dược sư là rau cải chẳng sao? Đường cấp chủ, tha thứ ta nói thẳng, thất phẩm thuốc cao cấp, cho dù là ta cùng Thái đại sư liên thủ, cũng căn bản không luyện chế được. Phó đại sư thu hồi mở ra một nửa quyển trục, từ tốn nói, ngụ ý chính là đem Tiêu Bạch hai người bài trừ bên ngoài, khi bọn hắn không tồn tại. Chúng chi đây là hỏa bồ đan lực lượng linh hồn nhất thiết phải đính trụ cựu long lôi cương hỏa nung khô tiến hành luyện chế, ngươi dạng này căn bản thành công không được, chỉ có thể uổng phí hết dược liệu. Ta nói vị này Phó đại sư, ngươi thành công không được, liền đại biểu người khác thành công không được. Tiêu Bạch vốn không muốn nhiều lời, chỉ muốn nhanh lên làm xong, không nghĩ tới lao ra hỏa này một hồi hoài nghi cái này, một hồi hoài nghi cái kia. Nói đến khó nghe chút, ngươi bất quá là tới đi làm cầm thù lao, quản nhiều như thế làm gì? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Phó đại sư hung tợn trừng Tiêu Bạch, sắc mặt sụ xuống. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, không cùng hắn tranh luận, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, thỉnh cầu Đường Cốc chủ đem Cựu Long Lôi Cương Hỏa thả ra. Gặp Tiêu Bạch căn bản vốn không để ý đến hắn, Phó đại sư sắc mặt biến thành màu đen. Thân là luyện dược sư, vẫn là đan tháp khách khanh trưởng lão, đi tới chỗ nào không phải chịu đến truy phủng, bây giờ bị người không nhìn thẳng, trong lòng hơi có chút khó xử. Bên cạnh hắn Thái đại sư đến lúc đó lao thần thần khắp nơi, hai mắt híp thành một đầu khe hẹp, mặt mũi tràn đầy cười ha hả, cũng không nói chuyện. Đường Chấn nhưng lại đăm chiêu mắt nhìn Tiêu Viêm, cười đối với Tiêu Bạch gật đầu một cái, nói: "Yên tâm, lão phu sẽ trưởng khống hảo phân tức, sẽ không để cho hắn thụ thương." Mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Bạch, lần này luyện đan dùng Tiêu Viêm, nhưng hắn chung quy chỉ là một cái lục phẩm luyện dược sư, đáy lòng vẫn có chút buồn chồn. Tiêu Bạch dự định, chính hợp tâm ý của hắn, là ngựa chết hay là lửa chết, dùng năng lực để chứng minh, có được hay không, liếc qua thấy ngay. "Đi thôi, dùng linh hồn lực chống cự Cửu Long Lôi Cương Hỏa đúng khô, chỉ cần kiên trì 10 phút, không người nào dám nói ngươi không có tư cách." Nghe được Tiêu Bạch lời nói, Tiêu Viêm thế mới biết mục đích của hắn, hung hăng gật đầu một cái, đứng lên, đi đến chính giữa đài cao, hướng Đường Chấn chắp tay, bình tĩnh nói: "Đã sớm nghe phần Viêm Cốc Cửu Long Lôi Cương Hỏa đại danh, hôm nay có thể thử một lần uy lực của nó, cũng coi như không uổng đi." "Hảo." Nhìn xem giữa sân thanh niên, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, Đường Chấn trong lòng nổi lên một tia thưởng thức, vỗ tay cười nói: "Hôm nay mặc kệ ngươi có thể hay không kiên trì 10 phút, hướng ngươi phần tâm này tính chất, lão phu cũng nguyện ý nhường ngươi thử một lần." Nói xong, hai mắt khó mà nhận ra liếc mắt Phó đại sư, đem việc này làm định tính. Coi như kết quả cuối cùng không được hoàn toàn như ý, nhưng tổn thất bất quá là một chút thất phẩm dược liệu mà thôi, lấy phần Viêm Cốc gia sản, còn chịu nổi. Phó đại sư khỏe miệng co giật mấy lần, nhưng sự tình phát triển đến một bước này, đến cùng không tiếp tục mạnh miệng, chủ gia đều không thèm để ý, còn có thể làm sao? Đường Chấn không cần phải nhiều lời nữa, một tia ngọn lửa màu bạc tại lòng bàn tay bay lên, con ngón đúng ra, hỏa diễm chậm rãi trôi nổi mà lên, lơ lửng tại trên đài cao khoảng không, trong lúc mơ hồ có từng trận tiếng long ngâm vang lên. Đây cũng là Cửu Long Lôi Cương hỏa sao? Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào cái kia một tia ngân bạch trên ngọn lửa, ngăn chặn thể nội như muốn cộng minh long ngâm cùng lôi đỉnh, khẽ lắc đầu. Cửu Long Lôi Cương hỏa, dị hỏa xếp hạng người thứ 12. Nghiêm chỉnh mà nói, đóa này dị hỏa cùng hắn tương tính cực cao, bất luận là lôi thuộc tính, vẫn là long hình. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, có vẻ hơi gân gà, Cửu Long Lôi Cương hỏa có, hắn đều có, hơn nữa tiềm lực cao hơn nó. Cho nên hắn cũng không có đem đóa này dị hỏa thu vào tay dự định, vừa tới tác dụng không lớn, thứ hai phần viêm cốc đem Cửu Long Lôi Cương hỏa thấy rất căng, lưu lại quá nhiều hậu chiêu ở phía trên, cơ hồ là phần viêm cốc tộc trưởng một mạch đời đời truyền lại, muốn lấy được dị hỏa. Tiêu Bạch dư quang mắt liếc Đường Chấn bên cạnh thiếu nữ, khẽ lắc đầu, nhiệm vụ này vẫn là tiểu viêm tử đến đây đi. Nói đến, Tiêu Đường hai nhà rất có thể vẫn là thế giao đâu. Một bên khác, Tiêu Viêm nhìn xem Cửu Long Lôi Cương hỏa, trong lòng rất là kích động, trong mắt khát vọng không gì sánh kịp, nhưng nghĩ tới tối hôm qua Tiêu Bạch cho hắn ra thiệu chủ ý, trong lòng cực kỳ im lặng. Hít sâu một hơi, đem trong lòng loạn thất bát tao ý niệm vứt bỏ, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, trong một đoàn xanh biếc để lộ ra một tia ngọn lửa u lam lượn lờ dâng lên. Nha uy lực rất không tệ a. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này từ ba loại dị hỏa dung hợp hỏa diễm, Tiêu Bạch hai tay ôm ngực, khẽ bước cái cằm. Chỉ thấy Tiêu Viêm linh hồn lực tuôn ra, trong khoảnh khắc hỏa diễm liền ngọng ngoại, hóa thành một đóa lớn chừng bàn tay hỏa liên, rơi vào cái kia phiến ngân sắc hỏa diễm chi trung. Loẹt loẹt. Phó đại sư nhếch miệng, cái kia đóa hỏa liên ngược lại là tinh xảo, nhưng bên trên nhiệt độ, liền một chút đấu khí ngưng kết hỏa diễm cũng không bằng. Nhưng lúc này Đường Chấn cũng không nghĩ như vậy, sắc mặt biến thành hơi có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác được Cửu Long Lôi Cương hỏa truyền đến một loại nhàn nhạt e ngại, không quan hệ thực lực, là đơn thuần hỏa diễm ở giữa áp chế lực. Giống như dị hỏa đối đầu ngọn lửa thông thường, có kinh cùng áp chế lực một dạng. Dị hỏa sao có thể màu sắc như vậy, cùng bảng dị hỏa bất luận cái gì dị hỏa đều đối không bên trên, có điểm giống Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, nhưng một cái xếp hạng 19 hỏa diễm, làm sao sẽ để cho Cửu Long Lôi Cương hỏa sinh ra e ngại. Đường Chấn cuối cùng có chút biết rõ, Tiêu Bạch cũng không có quyết đại, cái này đen sam thanh niên, quả thật có tham dự luyện chế hỏa bồ đan tư cách. Dị hỏa. Đường Chấn âm thanh tuy nhỏ, nhưng hạ xuống phó thai hai người trong hai, không thua gì kinh lôi, miệng đồng thành kinh hô, cắt đứt trận này khảo thí. Như thế nào, chư vị, nghĩ đến tiểu viêm tử bản sự, các ngươi hẳn là không nghi ngờ a. Tiêu Bạch ánh mắt mỉm cười, liếc nhìn cả đám trở. Ha ha. Vậy thì bắt đầu a. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đường Chấn cười ha ha, nguyên bản có chút nỗi lòng lo lắng, cuối cùng để xuống, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, lấy ra mấy cái ngân sắc đan dược, bán ra đến Tiêu Bạch cùng Phó Thai hai người trước mặt. Viên đan dược này có thể để cho chư vị cùng Cửu Long Lôi Cương hỏa sinh ra một tia sự hòa hợp, kéo dài kiên trì thời gian. Phó Thai hai người không chút do dự, đem đan dược nuốt xuống, dị hỏa uy lực cũng không phải đùa giỡn, bọn hắn nhưng không có dị hỏa hộ thân, coi như thất phẩm luyện dược sư, linh hồn cũng chịu không được dị hỏa thời gian dài thiêu đốt. Tiêu Bạch tiểu hữu, ngươi cái này nhìn xem trước mặt bị bắn ngược về tới đan dược, Đường Chấn có chút không hiểu. Không cần đến. Tiêu Bạch lắc đầu, không có giảng giải quá nhiều. Đường Chấn thấy hắn không giống nói đùa, chỉ coi Tiêu Bạch người trẻ tuổi tâm tính, ngạo khí chú ý mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là đem đan dược thu hồi, bất đắc dĩ nói, nếu như một hồi không kiên trì nổi, nhớ kỹ mở miệng. Phó đại sư liếc Tiêu Bạch một cái, khoe miệng co giật mấy lần, bất quá cuối cùng không có lại nói cái gì, ân, vừa rồi khuôn mặt còn có chút đau. Thái đại sư vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, đối với Tiêu Bạch gật đầu một cái, cũng đồng dạng đi tới chính giữa đài cao, ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm nhịn không được cười lên, hắn nhớ tới tại tháp cách nhị trong sa mạc, Bạch Ca phục chế hắn hỏa liên một màn kia. Gia hỏa này sẽ sợ Cửu Long Lôi Cương hỏa, nói đùa cái gì? Đây vẫn là lôi thuộc tính dị hỏa, lôi hỏa cùng cả, đối với hắn mà nói, đơn giản không cần quá phù hợp. Hắn đều hoài nghi nếu như chính mình có cơ hội nuốt đóa này dị hỏa, có thể hay không biến thành Bạch Ca như thế, vừa có thể đùa lửa, lại có thể chơi lôi. A suy nghĩ một chút còn có chút kích động. Đường Chấn thấy mọi người chuẩn bị ổn thỏa, phất tay lấy ra một tôn đỏ thẫm khổng lồ dự đỉnh, hai tay kết ấn, Cửu Long Lôi Cương hỏa chợt bành trướng, hóa thành một mảnh ngân sắc biển lửa rơi vào trong đỉnh. Chín đầu hỏa long ở trong biển lửa tới lui, phát ra đinh thai nhức óc tiếng long ngâm. Chư vị, dược liệu dung hợp giai đoạn bị chia tách thành 8 bộ phận, trong tay các ngươi quản chủ chính là các ngươi cần phụ trách bộ phận. Đường Chấn âm thanh tại trên đài cao quen quần, một hồi lao phu phụ trách dược liệu tinh luyện, bốn vị thì chia ra phụ trách sau này 8 bộ phận dung hợp. Mỗi người phụ trách 2 bộ phận, nhất thiết phải bảo trì linh hồn lực đều thu phát. Tiêu Bạch mở ra quyển trục, nhanh chóng nhìn lướt qua phân phối phương án, khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này hỏa bồ đan là thất phẩm thuốc cao cấp, bây giờ chia 8 bộ phận, nhìn lên tới là phần viêm cốc không nghĩ thấu lộ ra đan vương. Bất quá hắn cũng không quan tâm, đan vương này mặc dù là thất phẩm đan vương, nhưng cơ hồ chính là vì Cửu Long Lôi Cương hỏa tạo thành tổn thương mà thành, căn bản không có tác dụng quá lớn. Chỉ phụ trách trong đó 2 bộ, đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trong đỉnh ngân bạch hỏa diễm sôi trào, dược liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, tinh luyện. Đường Chấn không hổ là luyện đan kẻ yêu thích. Đối với Cửu Long Lôi Cương hỏa trưởng khống cũng là lô hỏa thuần thành, ngắn ngủi 2 canh giờ liền đem 36 loại dược liệu tinh luyện hoàn tất. Bộ phận thứ nhất, Thỉnh Phó đại sư tiếp nhận. Phó đại sư hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn mãnh liệt tuôn ra, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo dược dịch dung hợp. Cái trán hắn rất nhanh chạy ra mồ hôi lấm tấm, một mặt là Cửu Long Lôi Cương Hỏa đối với linh hồn tiêu đốt, một mặt khác là đồng thời khống chế hai cỗ dược dịch đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Bộ phận thứ hai, Thai đại sư. Lại là hai canh giờ đi qua, Thai đại sư mặc dù vẫn như cũ cười híp mắt bộ dáng, nhưng híp thành khe hở trong ánh mắt đã vằn vện tia máu. Hắn mập mạp ngón tay không ngừng biến ảo ấn quyết, dẫn đạo dược dịch chậm chạp hòa vào nhau. Bộ phận thứ ba, Tiêu Viêm tiểu hữu. Tiêu Viêm ánh mắt chuyên chú, xanh lam hỏa diễm tại lòng bàn tay lưu chuyển, tinh chuẩn điều tiết khống chế lấy dung hợp quá trình. Mặc dù chỉ là lục phẩm luyện dược sư, nhưng ở dị hỏa hộ thể cùng trời sinh cường đại linh hồn lực chèo chống phía dưới, hắn tình trạng so hai vị thất phẩm luyện dược sư còn muốn ổn định. Bộ phận thứ tư, Tiêu Bạch tiểu hữu. Đường Chấn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Bạch tiện tay vung lên, hai cỗ dược dịch như nhũ yến về tổ giống như tự động dung hợp, quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia trễ sát. Cái này Đường Chấn đã đem tất cả dược liệu tinh luyện hoàn tất, đang muốn buông lỏng một hơi thời điểm, gặp Tiêu Bạch cái kia cử trọng được khinh cử động, không khỏi khóe mắt run rẩy. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở luyện chế thất phẩm thuốc cao cấp lúc tùy ý như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài cao tình trạng dần dần rõ ràng, phó đại sư sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, khống chế dược dịch tay không ngừng run rẩy. Thai đại sư mặc dù còn có thể duy trì nụ cười, nhưng rõ ràng cũng tại dáng chống đỡ. Tiêu Viêm mặc dù cái trán đầy mồ hôi, nhưng thao tác vẫn như cũ vững vàng, thậm chí còn có thể phân tâm quan sát những người khác tiến triển. Mà Tiêu Bạch, gia hỏa này luyện chế xong, Đường Chấn tựa như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện, ánh mắt sáng quắc cái kia tựa ở dược đỉnh bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần thanh niên áo bào đen. Vội vàng nhìn về phía trong dược đỉnh, chỉ thấy hắn phụ trách bộ phận kia dược dịch chẳng những không có mất khống chế, ngược lại dung hợp đến hoàn mỹ nhất, thậm chí ẩn ẩn có mùi thuốc bay ra. Cốc chủ, một vị phần viêm cốc trưởng lao tiến đến Đường Chấn bên hai, vị này Tiêu Bạch đại sư, chỉ sợ không chỉ thất phẩm. Đường Chấn yên lặng gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Có thể tại cuối cùng bắt đầu dung hợp, lại trước hết nhất dung hợp hoàn thành, hơn nữa coi thuốc đông y dịch phẩm chất, so với mấy người khác cũng cao hơn bên trên không thiếu. Vị tiểu hữu này chỉ sợ ít nhất là thất phẩm cao giai, thậm chí rất có thể là bát phẩm. Chẳng thể trách không cần hắn đan dược tương trợ, thì ra không phải trẻ tuổi khí nào, mà là thật có sức mạnh. Chương 311, Bạch ca, ta cảm thấy còn có thể kiên trì một chút. Bổ, chương 311, Bạch ca, ta cảm thấy còn có thể kiên trì một chút. Bổ, ngọn lửa màu bạc tại trong dược đỉnh cháy hừng hực, tiếng long ngâm trầm thấp không ngừng vang lên, không gian trên thạch đài chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, trở nên có chút vặn mèo. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi một mùi thuốc nhàn nhạt lan tràn ra, tuyên bố tất cả nhân thủ bên trong phụ trách bộ phận dược dịch đã dung hợp hoàn tất. Tiếp theo, việc dung hợp cuối cùng cực kỳ trọng yếu, còn xin chư vị đại sư kiên trì một hai. Đường Chấn nhìn xem thần thái không đồng nhất của mấy người, trong mắt nổi lên vẻ nghiêm trọng. Phó Thai hai người sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn đã cẩn thận khống chế hỏa diễm, nhưng linh hồn lực của hai người tại trong Cửu Long Lôi Cương Hỏa thời gian dài thiếu đốt, tiêu hao rất lớn. Một bên khác, Tiêu Viêm đỉnh đầu không ngừng bốc lên từng sợi xương trắng, có chút thở hổn hển. Hắn không sợ Cửu Long Lôi Cương Hỏa, bất quá bây giờ chỉ là một cái tam tinh đấu hoàng, mặc dù chỉ là phụ trách một bộ phận của thất phẩm đang lượng, nhưng đối với hắn mà nói, cuối cùng vẫn là có chút phí sức. Tiêu Bạch tiểu hữu, nếu có dư lực mà nói, chờ một lát còn xin nhiều hao tâm tổn trí. Đem biểu cảm của mọi người thu hết vào mắt, Đường Chấn biết lần này luyện đan thành công hay không, hy vọng lớn nhất rơi vào trên người hắn. Nghe vậy, ba người khác nhìn tới. Gặp Tiêu Bạch không những sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại tốt giống như là đợi bọn hắn rất lâu, đang nhàm chán chống cằm ngẩn người. Thấy thế, Tiêu Viêm ngược lại không có cảm thấy cái gì, Bạch ca gia hỏa này nếu như thất phẩm đan dược đều không giải quyết được, ngược lại mới có thể cảm thấy không bình thường. Bất quá hai người khác biểu cảm liền tương đối đặc sắc, đặc biệt là Phó đại sư, nghĩ đến lời khi trước, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, nỗi lòng kịch liệt ba động phía dưới, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Một màn như thế, tháng qua thiên môn bản ngữ. Bây giờ ai có trình độ luyện dược cao hơn, không nói trên đài mấy người, chính là những đệ tử phần viêm cốc kia, đều có thể liếc qua thấy ngay. Bị đánh gãy suy nghĩ, Tiêu Bạch ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Phó đại sư trở mặt biểu diễn, hơi sững sờ sau đó, tựa như hiểu rồi cái gì, trong mắt lóe lên một nụ cười, gật đầu một cái, ta tận lực. Tốt. Vậy làm phiền Tiêu Bạch tiểu hữu. Đường Chấn cười lớn một tiếng, mặc dù Tiêu Bạch chưa hề nói nhất định thành công, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn thấp thỏm một chút tiêu tan rất nhiều. Chư vị, nếu như không có vấn đề, chúng ta lại bắt đầu. Âm thanh của Đường Chấn làm Phó đại sư từ trong hoàng hốt giật mình tỉnh giấc. Lão luyện dược sư khó khăn nuốt nước miếng một cái, hai tay run rẩy. Lúc này linh hồn lực của hắn đã sắp khô kiệt, trước mắt thậm chí bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Kiên trì. Phó đại sư âm thầm cắn răng, gượng chống giữ cho mình động viên, đừng để tiểu tử kia chê cười. Tiêu Viêm cùng Thai đại sư hít sâu một hơi, cưỡng ép giữ vững tinh thần, hướng về trong miệng lấp một nắm lớn đan dược hồi phục sau, mạnh mẽ gật đầu. Thấy thế, Đường Chấn hai tay đột nhiên kết ấn, hỏa diễm trong đỉnh đột nhiên một phát. Từng đợt sóng lửa nóng bỏng từ trong dược đỉnh giả dích không ngừng mà dạo dược mà ra, dưới đài đệ tử phần viêm cốc đội vàng lui lại. Ngay tại lúc này, còn xin bốn vị liên thủ đem dược dịch trong tay các ngươi tiến hành dung hợp cuối cùng. Đường Chấn ánh mắt trịnh trọng, chậm rãi đảo qua bốn người. Tiêu Viêm cùng Thai phó nhị người, sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong lòng biết đây là bước mấu chốt nhất. Nếu là tại đây xuất hiện biến cố, như vậy lần này luyện đan liền phải triệt để thất bại, bọn hắn cũng không muốn vấn đề xuất hiện ở trên người mình. Trong dược đỉnh, tại sự chú ý gắt gao của mọi người, bốn đám dược dịch chậm rãi tới gần, một cỗ kháng cự chi lực phản hồi mà đến. Mấy người liền vội vàng đem linh hồn lực hóa thành sợi tơ, cuốn quanh riêng phần mình dược dịch hướng về trung tâm hội tụ. Đường Chấn một bên không chế hỏa diễm, một bên gắt gao chú ý nhất cử nhất động trong dược đỉnh, mắt thấy bốn đám dược dịch cuối cùng chậm rãi dung hợp, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, trong đó một đoàn dược dịch nổi lên ba động kịch liệt, không bị khống chế bắn ngược mà ra, làm hắn biến sắc. Quả nhiên, một màn này tựa như một cái kích nổ, khiến cho một đoàn dược dịch khác một chút mất đi cân bằng, cũng nổi lên dao động năng lượng kịch liệt. Không tốt. Đường Chấn nhìn thần sắc đại biến của Phó đại sư một mắt, sau đó Tiêu Viêm cùng Thai đại sư cũng sắc mặt tối sầm, hai tay cấp tốc kết ấn. Bất quá lúc này năng lượng bộc phát trong đỉnh quá mức kịch liệt, căn bản không khống chế nổi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ linh hồn lực ôn hòa mênh mông đột nhiên tham gia, trong nháy tức thì ổn định dược dịch dao động. Phó đại sư ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Tiêu Bạch. Chuyên tâm điểm, lão gia hỏa. Âm thanh của Tiêu Bạch trực tiếp vang lên trong đầu hắn, ta cũng không muốn làm lại từ đầu một lần. Phó đại sư mặt đỏ ửng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải Tiêu Bạch ra tay, bộ phận này của hắn tất nhiên thất bại. Càng làm hắn hơn kinh hãi là, Tiêu Bạch đang trợ giúp hắn đồng thời, chính mình phụ trách bộ phận vẫn như cũ vận chuyển hoàn mỹ, phần linh hồn lực khống chế này đơn giản không thể tưởng tượng. Đường Chấn lúc này mới thở phào một hơi, đối với Tiêu Bạch bằng tới ánh mắt cảm tạ. Tiêu Bạch nhìn Đường Chấn sau, ánh mắt quét sắc mặt đồng dạng trắng bệnh của Tiêu Viêm cùng Thai đại sư, trong lòng thở dài, tay áo vung lên, linh hồn lực trực tiếp chặt đứt khống chế dược dịch của hai người. Đón ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, nói: "Đường cấp chủ, thả ra khống chế Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chuyện kế tiếp các ngươi không cần phải để ý đến." Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức kinh hãi. "Tiêu Bạch tiểu hữu, ý của ngươi là kế tiếp ngươi muốn một mình luyện chế?" Đường Chấn chần chờ lời nói, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. "Thế nào?" "Không được." Tiêu Bạch lúc này không còn sự lười nhác lúc ban đầu, trong mắt tản mát ra một cỗ khí thế nhìn bằng nửa con mắt, tự tin dâng trào. Hắn thực sự không vừa mắt, cứu một cái, chờ một lát nói không chừng còn muốn cứu một cái khác. Phiền toái như vậy, còn không bằng đích thân ra tay. Nhìn xem lúc này khí chất bỗng nhiên biến đổi của Tiêu Bạch, Đường Chấn lại quét mắt trạng thái không tốt của Thai đại sư và những người khác, trong lòng không còn chần chờ, cắn răng nói, "Tốt, hết thể liền nhờ cậy." Nói xong, tâm niệm khẽ động, phóng khai tâm thần khống chế hỏa diễm. "Bạch ca, ta cảm thấy còn có thể kiên trì một chút." Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói, cảm giác cứ như vậy từ bỏ, phần Viêm cốc sợ là sẽ không đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến giao cho hắn. "Tiêu Bạch, gia hỏa này, cũng không biết là thật vì cái kia Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hay là vì cái khác. Tùy ngươi." Tiêu Bạch không quan trọng, để cho gia hỏa này tham dự một chút, làm dáng một chút là được. Đang khi nói chuyện, Tiêu Bạch hai tay kết ấn, không còn áp chế ba động trong cơ thể, một cỗ tiếng long ngâm hùng hồn, nương theo tiếng lôi minh quần quần vang lên trong cơ thể. Trong nháy tức thì, chín đầu hỏa long trong đỉnh cũng giống như chịu ảnh hưởng, không ngừng có tiếng long ngâm truyền ra, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp cả cái sân cốc. Một màn này, để cho tất cả mọi người ở phần Viêm cốc tâm thần chấn động, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, đồng loạt đưa ánh mắt về phía cốc chủ nhà mình. Cái này long ngâm, cái này lôi minh, sao lại cảm giác người này mới là chủ nhân Cựu Long Lôi Cương Hỏa vậy? Đường Chấn nhìn xem chín đầu lôi hỏa long xuyên qua trong đỉnh, tâm thần dưới sự cảm ứng, Cựu Long Lôi Cương Hỏa không ngừng truyền đến một loại cực độ hưng phấn, hắn trong nháy tức thì có loại bị đâm lưng cảm giác. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, một khi hắn đem Cựu Long Lôi Cương Hỏa từ trong cơ thể tách ra, coi như phần Viêm cốc có lưu thủ đoạn ở phía trên, đóa dị hỏa truyền thừa này, nói không chừng cũng muốn theo đó mà đi. Tiêu Viêm ánh mắt phức tạp, hắn bây giờ đối với dị hỏa cảm ứng vô cùng nhạy cảm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có dị hỏa đầu hoài tống báo. Cái này mắt to mày rậm, đã nói xong, để cho hắn tới đâu. Với anh, theo Tiêu Bạch triệt để thả ra khí tức trong cơ thể, toàn bộ dược đỉnh chấn động kịch liệt. Chín đầu ngân bạch hỏa long từ trong dược đỉnh xoay quanh bay múa, phát ra tiếng long ngâm vui sướng. Bốn đám dược dịch phát ra quang mang thanh hồng bị hỏa long vây vào giữa, năng lượng sao động trên đó chậm rãi thu liễm, lần nữa tương dung đến cùng một chỗ. Đường Chấn nhìn xem trong dược đỉnh dần dần đan vào lưỡng sắc quang mang, đã không bận tâm nghi hoặc Tiêu Bạch vì cái gì khống chế dị hỏa của hắn thành thạo như vậy, một trái tim dần dần nâng lên cuống họng. Có thể thành công sao? Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Bạch, lúc này hai tay của hắn kết ấn, mười ngón như hồ điệp xuyên hoa vũ động, mỗi một lần đầu ngón tay điểm nhẹ, đều có một đạo linh hồn lực tinh chuẩn đánh vào dược đỉnh. Chín đầu ngân bạch hỏa long theo động tác của hắn xoay quanh bay múa, đem dược dịch bọc cực kỳ chặt chẽ. "Ngưng." Tiêu Bạch một tiếng quát nhẹ, dược dịch trong đỉnh chợt co vào, quang mang thanh hồng lưỡng sắc đan vào một chỗ, tạo thành một khỏa đan dược hình thức ban đầu lớn chừng trái nhãn. Một cỗ năng lượng kinh người, trong nháy tức thì từ trong dược đỉnh khuyết tán mà ra. Trong chốc lát, một cỗ đan hương đậm đà từ trên đài cao lan tràn ra, khuyết tán toàn bộ quảng trường. "Oeng!" Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. "Đan lôi!" Đường Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ có thất phẩm đan dược khi thành đan mới có thể dẫn động loại thiên địa dị tượng này, lập tức trong lòng nhảy lên kịch liệt, ánh mắt kích động nhìn về phía dự đỉnh. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Bạch còn thật sự thành công, lấy lực lượng một người cuối cùng hoàn thành bước khó khăn nhất của đan dược, hơn nữa nhìn lên tới không có nửa phần áp lực. Nếu không phải là biết độ khó luyện chế thất phẩm thuốc cao cấp, hắn đều có loại ảo giác ta lên ta cũng được. Ai nhìn lầm à, thuật luyện dược tạo nghệ của người này, chỉ sợ so với cái kia tiểu yêu nữ, cũng chỉ mạnh không yếu. Thai đại sư cơ thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cấp tốc hội tụ mây đen, ánh mắt hạ xuống tại động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui của Tiêu Bạch, không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó mắt liếc bên cạnh Phó đại sư, phát hiện ánh mắt của hắn ngơ ngẩn, sắc mặt hơi có chút vẻ hơi bại, không khỏi có chút cảm động lây. Bọn hắn từ nhỏ bắt đầu học tập thuật luyện dược, cũng bị không ít người ca tụng là luyện dược thiên tài, nhưng cùng loại thiên tài chân chính này so sánh, nhưng căn bản không coi là cái gì. Vẹn vẹn 20 tuổi, liền đã vượt qua bọn hắn mấy chục trên trăm năm cố gắng thành tựu, cái này làm sao không làm cho lòng người sinh đổi phế. Hơn nữa loại thiên tài này còn không chỉ một cái, mà là hai cái. Nhìn về phía vẫn như cũng ngồi ở dược đỉnh bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn lại cái kia trường hơi có vẻ gương mặt thanh tú non nớt, tâm tình càng không tốt. Thái đại sư trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước dược đỉnh hai đạo thân ảnh trẻ tuổi. Ha ha, Tiêu Bạch, ngươi chuyên tâm trông nom đan dược liền tốt, chuyện đan lôi liền giao cho lão phu. Mắt thấy đan lôi sắp rơi xuống, Đường Chấn cười một tiếng dài, đứng dậy muốn đi giải quyết lôi đỉnh trên không. Không được. Tiêu Bạch hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn, vang vọng quảng trường, thậm chí vượt trên tiếng sấm trên bầu trời. Tiểu Hữu không cần lo lắng, lão phu cam đoan không để một tia đan lôi ảnh hưởng đến ngươi. Đường Chấn cho là Tiêu Bạch sợ hai hắn rời đi đài cao, không người bảo hộ ở tả hữu, liền vỗ ngực cam đoan sau, thân hình lóe lên, xuất hiện tại lôi vân phía dưới. Tiểu Viêm tử, kế tiếp xem trọng dược đỉnh. Gặp đan dược trong đỉnh ổn định lại, Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực, dặn dò Tiêu Viêm một tiếng, dưới chân phong lôi văng lên, một chút lẹn đến không trung. Đồng thời cũng đối với tính nôn nóng của Đường Chấn có chút im lặng, hắn còn trông cậy vào lần này đan lôi đột phá ngũ tinh cấp độ đâu, nhưng tuyệt đối đừng để cho hắn đem lôi vân làm không còn. Đường Chấn vừa muốn ra tay chặn lại đan lôi, đã thấy một đạo hắc ảnh từ bên cạnh thoáng qua, giống như một tia ánh chớp vạch phá không gian, lại vọt thẳng vào trong lôi vân. Tiêu Bạch tiểu hữu, không thể lỗ mãng. Đường Chấn thấy rõ bóng người trong ánh chớp sau, trong nháy tức thì cực kỳ hoảng sợ, đội bằng hô. Nhưng mà, Tiêu Bạch lại mắt điếc hai ngờ, cơ thể đứng ở trong lôi vân, giang hai cánh tay, tùy ý lôi đỉnh cuồng bạo đánh xuống trên người mình. Vâng. Lôi đỉnh màu bạc trắng giống như nộ long gào thét xuống, trong nháy tức thì đem thân ảnh Tiêu Bạch nuốt hết. Tê, quảng trường, các đệ tử phần viêm cốc hít sâu một hơi, liền phó đại sư cùng thai đại sư đều trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Gia hỏa này, điên rồi sao? Đây chính là đan lôi do thất phẩm đan dược dẫn động, cho dù là đấu tông cường giả, cũng không dám ngạnh kháng a. Đối với Tiêu Bạch loại hành động lỗ mãng này, mọi người ở đây đều nghi ngờ trong lòng, nếu như hắn dùng thực lực đón đỡ đan lôi, bọn hắn vẫn còn tin tưởng khả năng đó lấy, nhưng trực tiếp dùng cơ thể đi cùng lôi đỉnh va chạm. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng lắc đầu, vứt bỏ trong đầu cái kia chỉ còn dư một đoạn than cốc hình ảnh. Một đại sư luyện dược trẻ tuổi như vậy, thậm chí có thể là bát phẩm tông sư, bọn hắn không tin đầu óc xảy ra vấn đề. Sảng khoái. Trong lôi đỉnh, âm thanh của Tiêu Bạch lại mang theo một tia thoải mái. Lần trước bát phẩm đan lôi hắn liền muốn thử một chút, chỉ là bát phẩm ngũ sắc đan lôi làm hắn có chút kinh hãi, thêm vào lúc đó có ngoại địch, mà viên đan dược kia lại quá là quan trọng, không thể sai sót, hắn lúc này mới từ bỏ ý nghĩ lấy thân thí lôi. Cuối cùng dùng địa yêu khôi đi ngăn cản đan lôi, thuận tiện đề cao một chút cường độ của nó, tranh thủ sớm ngày hóa thân thiên yêu khôi. Bất quá lần này nói cái gì đều không cho phép bỏ qua, thất phẩm đan lôi, cường độ đối với hắn mà nói chính là phù hợp, phía trước tâm cảnh để thăng, tu vi của hắn đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong, lần này luyện chế đan dược đúng là thời cơ tốt để hắn đột phá, cái này cũng là một trong những mục đích hắn đáp ứng lần này luyện đan. Trong ánh mắt của một đám người, Tiêu Bạch toàn thân đắm chìm trong trung tâm lôi quang, không chỉ có lông tóc không tổn thương, ngược lại khí tức liên tục tăng lên. Hắn đang hấp thụ đan lôi. Cước bộ của Đường Chấn đang chuẩn bị đi đem Tiêu Bạch từ trong lôi đỉnh mang ra bị trì trệ, con ngươi đột nhiên rụt lại, cuối cùng phản ứng lại tính toán của hắn. Là muốn lợi dụng lôi đỉnh đột phá sao? Thật là một cái trong lúc nhất thời, Đường Chấn còn nghĩ không ra từ nào để hình dung hành động của Tiêu Bạch lúc này. Nói điên cuồng à, người ta rõ ràng sớm đã có dự định, nhìn lên tới căn bản không sợ lôi đỉnh, nhưng muốn nói bình thường, lôi tu nhà ai sẽ làm ra cử động như vậy? Các loại lôi tu luyện dược sư. Đường Chấn phát hiện một chút ý niệm kỳ quái xông vào trong đầu. Veng, veng, veng. Từng đạo lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, Tiêu Bạch lại như cá gặp nước, thậm chí chủ động dẫn lôi đỉnh chi lực tràn vào cơ thể, rèn luyện thân thể cùng đấu khí. Gia hỏa này, thật là một cái quái vật. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm thụ cái kia làm người sợ hãi lôi đỉnh, giống như súng máy đồng dạng, lốp bốt không ngừng nhắm đánh vào người nào đó trên thân, khóe miệng nhịn không được co quắp. Gia hỏa này đục thân càng ngày càng biến thái. Hắn vốn cho là phương thức tu luyện của mình đã quá điên cuồng, không ngờ Bạch Ca cũng là ngon nhân. Veng, veng, veng. Từng đạo lôi đỉnh cỡ thùng nước không ngừng du tẩu tại trong lôi vân, xì 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 bạch phá bầu trời tối tăm, hung hăng nhắm đánh ở trung tâm cái kia tập áo bào đen bên trên. Đường Chấn quan sát một hồi, phát hiện khí tức của Tiêu Bạch không có nửa điểm hỗn loạn, hơn nữa còn tại đi lên kéo lên sau, cũng dần dần yên tâm lại. Đây cũng là thất phẩm đan dược sao? Nhìn lên bầu trời mây đen dần dần tản ra, Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng trong dự định, một cái đan dược thanh hồng tròn trịa đang tại tích lưu lưu xoay tròn, đan hương đậm đà, làm tâm thần mệt mỏi chấn động. Đường cốc chủ, giao cho ngươi. Gặp Đường Chấn rơi xuống từ trên không, Tiêu Viêm chỉ đan dược muốn chạy ra dự định, mỉm cười. Ha ha. Tiêu Viêm tiểu hữu, còn có hai vị đại sư, làm phiền. Đường Chấn thu hồi đan dược, đối với ba người trên đài cao ôm quyền nói, cứ việc lần này luyện chế đan dược cuối cùng là dựa vào Tiêu Bạch tiểu hữu giải quyết dứt khoát, nhưng quá trình bên trong mấy người kia cũng là hết toàn lực, phần ân tình này hắn đồng dạng sẽ không quên. Ngẩng đầu nhìn một chút trên không ngồi xếp bằng Tiêu Bạch, biết hắn lần này đột phá cần thời gian, dặn dò một vị trưởng lão không xa trông nom sau, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Tại trên mặt tái nhợt của hắn dừng lại phút chốc, thần sắc phức tạp một cái chớp mắt, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói khẽ, đi cùng ta a. Tấu chương, chương 312, tổ tiên của ta. Ngưu xoa như vậy. Chương 312, tổ tiên của ta. Ngưu xoa như vậy. Cốc chủ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là bí mật bất truyền của phần biếm gốc, há có thể truyền cho ngoại nhân. Bên trong đại điện, bầu không khí có chút kiềm chế. Mười mấy vị trưởng lão tóc trắng sắp xếp hai bên, đại trưởng lão cầm đầu nghe Đường Chấn muốn đem đấu kỹ chấn phái hạch tâm trong cốc truyền cho Tiêu Viêm, lập tức đứng lên, trầm giọng ôn quyền phản đối. Đại trưởng lão an tâm chớ vội, uy củ trong cốc lão phu tự nhiên biết, Tiêu Viêm lấy tên tuổi hạch tâm đệ tử tham gia khảo nghiệm, nếu là thông qua, tự nhiên không coi là ngoại nhân, tu hành Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng không thích hợp. Đường Chấn Từ tốn nói, âm thanh mang theo một chút chân thật đáng tin. Đại trưởng lão nhíu mày, cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đứng sau lưng ánh mắt va chạm một chút, nhị trưởng lão đứng lên, chắp tay nói, "Cốc chủ, chuyện khảo hạch hạch tâm đệ tử, luôn luôn do trưởng lão viện phụ trách, tất nhiên Tiêu Viêm tiểu hữu tham gia khảo hạch, vậy cái này để mục khảo nghiệm, có phải hay không chắc do trưởng lão viện quyết định?" Đường Chấn sắc mặt trầm xuống, cứ việc trong lòng đối với những lão ngoan cố của trưởng lão viện này có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là ngăn chặn bất mãn, lạnh nhạt nói, "Nhị trưởng lão có ý nghĩ gì, nói ra xem." Chuyện trọng đại này, liền từ ba người chúng ta đứng ra, chỉ cần Tiêu Viêm tiểu hữu có thể từ trong chúng ta bất kỳ một người nào trên tay đi qua 10 triệu, cái kia chuyện thiên hỏa tam huyền biến, chúng ta liền không còn phản đối. Vừa mới nói xong, trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Nhị trưởng lão, ba vị các ngươi thấp nhất đều có tu vi bắt tinh đấu tông, dạng này có phải hay không quá phận quá đáng? Đường Hỏa Nhi lông mày nhăn lại, ba lão gia hỏa này rõ ràng là không muốn để cho Tiêu Viêm thông qua, đang gây khó dễ người. Đường Chấn ánh mắt nhìn thẳng nhị trưởng lão, thấy ánh mắt hắn thoáng có chút trốn tránh, mới khẽ cười một tiếng, ba người các ngươi không thích hợp, để cho Hỏa Nhi đến đây đi. À, Hỏa Nhi tiểu thư đúng là một người tốt, bất quá cân nhắc nàng có thương tích trong người, thêm vào chuyện hỏa bổ đan, khó tránh khỏi sẽ có giữ lại. Nhị trưởng lão lắc đầu, chân thành nói, nếu không liền tam trưởng lão à, chỉ cần Tiêu Viêm thành công, ta nghĩ không có ai biết nói lời ong tiếng mẹ, huống chi không bằng ba người các ngươi cùng một chỗ a. Âm thanh đột nhiên như tiếng lôi minh nặng nề vang vọng đại sảnh, trực tiếp cắt đứt lời nói của nhị trưởng lão. Ai? Nhị trưởng lão lông mày nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hướng về ngoài điện nhìn lại. Tiêu Bạch tiểu hữu, ngươi đột phá. Đường Chấn lập tức đứng lên, nhìn về phía thân ảnh đang cất bước đi vào đại điện, nở nụ cười. Ừm, may mắn đột phá. Tiêu Bạch đi tới trong đại điện, ánh mắt tại trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên người mấy người nhị trưởng lão. Tiêu đại sư lời nói vừa rồi ý gì? Nhị trưởng lão ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Bạch, cảm nhận được cái kia cố khí thế bàng bạc chưa từng hoàn toàn thu liễm, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Ý gì? Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, nói, không phải là các ngươi trong ba người tùy ý tuyển một người sao? Không bằng ta đến, ba người các ngươi cùng tiến lên, như thế nào? Ngươi? Nhị trưởng lão sắc mặt đỏ lên, lại bị đại trưởng lão một bên phất tay ngừng lại. Tiêu đại sư, chúng ta cũng không phải là cố ý khó xử, bất quá quy củ phần viêm cốc như thế, thiên hỏa tam huyền biến chính là bí mật bất truyền trong cốc. Tiêu Viêm tiểu hữu nếu muốn tập được, liền muốn chịu đựng khảo nghiệm, bằng không thì như thế nào phục chúng? Ha ha, khảo hạch đương nhiên có thể. Tiêu Bạch gật đầu một cái, lập tức tiếng nói nhất chuyện, cười lạnh nói, nhưng các ngươi đó là khảo hạch sao? Bát tinh đấu tông, đi khó xử một cái tam tinh đấu hoàng, là lấn Tiêu gia ta không người sao? Hắn muốn là tới từ giã, nhưng mấy lao giả này thực sự quá đáng. Nếu là phái ra một cái sơ giai đấu tông khảo hạch, hắn đều lười quản, nhưng hai cái bát tinh đấu tông, một cái đỉnh phong đấu tông, đơn giản kinh người quá đáng. Trong đại điện, lúc này có chút dương cung bạc kiếm, tam đại trưởng lao thần sắc lấp loé không yên. Bóng người, cây tên. Sự tích của Tiêu Bạch tại Thiên Hoàn Thành, hai ngày này đã bắt đầu lưu truyền ra ở trung vực bên này, đặc biệt là trong phạm vi thế lực của phần biên gốc, cơ hồ tất cả lớn nhỏ thế lực đều đã biết được, bọn hắn đồng dạng không ngoại lệ. Phong Lôi các một cái bát tinh đấu tông, còn có Băng Hà cốc một cái đỉnh phong đấu tông, đã đúc nên uy danh của hắn. Tất cả mọi người đều truyền, người này có phong thái người thứ nhất dưới đấu tôn. Lúc này tu vi của hắn tiến thêm một bước, nếu quả thật ra tay, vô luận thắng thua, ba người bọn họ trên mặt rất khó coi. Với tên tuổi của Tiêu Bạch, một người lên thì tuyệt không phần thắng, nhưng nếu là ba người cùng tiến lên, cho dù thắng, trên mặt đồng dạng tối tăm. Tiêu đại sư, ngươi tại phần viêm cốc ta có ân, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng thiên hỏa tam huyền biến bực này bí quyết, quyết không thể lọt vào tay ngoại nhân, bằng không chúng ta hổ thẹn tiên tổ. Tam trưởng lão đứng dậy, dứt khoát nói. Tiêu Bạch vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm bên cạnh, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, quay người đi ra ngoài. Hổ thẹn tiên tổ, các ngươi quả thật có thẹn, thiên hỏa tam huyền biến mặc dù bây giờ thuộc về phần viêm cốc, nhưng trước kia nó họ Tiêu. Nghe được tiếng nói lượn quanh bên hai, mọi người sắc mặt khẽ giật mình. À, họ Tiêu. Tam trưởng lão khẽ miệng lộ ra một tia trào phúng, ngươi thế nào không nói thẳng là nhà ngươi đâu. Nhưng kiêng kỵ thực lực của Tiêu Bạch, bờ môi nhúc nhích mấy lần, cuối cùng không dám nói ra, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm đang sững sờ, khẽ cười một tiếng, thế nào? Tiêu Viêm tiểu hữu, từ bỏ bí pháp, phần viêm cốc ta đồng ý ngươi một môn không nằm trong nhóm công pháp hoặc đấu kỹ đứng đầu. Đủ. Đường Chấn một tiếng giận dữ mắng mỏ, phất tay cắt đứt lời nói của Tam trưởng lão, đứng dậy, da mặt ẩn ẩn có chút nóng lên. Ánh mắt nhìn về phía cái kia áo bào đen bóng lưng, trong lòng sóng lớn chập trùng, đã sững sờ, vừa buồn cười, còn có chút lúng túng, quả nhiên là tới tính tiền. Đối với việc giao thiên hỏa tam huyền biến cho Tiêu Viêm, hắn vốn là đồng ý, bằng không cũng sẽ không dẫn hắn tới. Chỉ là quy củ trong cốc, muốn thông chi trưởng lão viện bên kia, mới có một màn này bây giờ. Trước đây không xác định con tốt, hiện tại xác định vốn là đồ vật của tổ tiên người ta, vẫn là hữu tình dâng tặng tiên tổ nhà mình, nếu là con cháu đời sau muốn tu hành một chút đều phải trắng trợn khó xử, cái kia tướng ăn của phần viêm cốc liền có phần quá khó nhìn. Chúng chi hậu nhân người ta vừa mới lại giúp phần biêm cốc một tấn lớn, điều này quả thực khiến người ta có chút xấu hổ vô cùng. Đón một đám ánh mắt khó hiểu, khí thế trên người Đường Chấn bộc phát, ngựa khí trước nay chưa có nghiêm khắc, chuyện khảo hạch, từ Hỏa Nhi tới tiến hành, chuyện này lão phu một lời mà quyết, ai nếu dám nói thêm câu nữa, tộc quy phục dịch. Tiêu Viêm, nếu là không ghét bỏ, về sau trực tiếp gọi lão phu một tiếng Đường thúc thúc liền có thể. Sự tình chuyển biến quá nhanh, Tiêu Viêm thấy sững sờ một chút, lúc này hắn không hiểu ra sao, trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Bất quá đối mặt với đôi mắt bỗng nhiên vô cùng ôn hòa của Đường Chấn, vẫn là gật đầu một cái, túi người hành lễ nói, Tiêu Viêm, gặp qua Đường thúc thúc. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng một cái thiện ý của cường giả đấu tôn, hắn không có lý do gì cự tuyệt.
Tốt tốt tốt, ha ha, mau dậy đi, chúng ta sau này sẽ là người trong nhà, không cần khách khí như thế.
Đường Chấn vung tay áo, một cỗ lực lượng lưu hòa đỡ hắn dậy, tâm tình thật tốt. Hai người trẻ tuổi Tiêu gia này, thiên phú tu hành hơn người, cũng đều là luyện dược sư phẩm giai không thấp, tiền đồ có thể xưng vô lượng, Phần Viêm Cốc có thể cùng bọn hắn có ngọn nguồn như thế, cũng là một chuyện may lớn.
Tốt, sự tình tất nhiên đã quyết định, các ngươi đi xuống trước đi.
Đường Chấn khoát khoát tay, đem mọi người đuổi ra ngoài. Tất cả trưởng lão Phần Viêm Cốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem nụ cười của cốc chủ nhà mình, không khỏi mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
À, Đường thúc, có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao?
Gặp trong đại điện chỉ còn lại cha con Đường gia, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, vội vàng hỏi.
A, ngươi không biết?
Gặp Tiêu Viêm trong mắt mờ mịt không giống làm bộ, Đường Chấn sững sờ kỳ hỏi. Trước đây Tiêu Bạch nói lẫn Tiêu gia không người, là hắn biết hai người là tộc nhân, nhưng Tiêu Bạch biết, tiểu tử này sao lại một mặt mờ mịt?
Cha, Đường thừa nước đục thả câu, con cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra.
Đường Hỏa Nhi không kịp chờ đợi hỏi, hắn cũng rất tò mò lao cha vì cái gì trước sau thái độ đơn giản khác nhau một trời một vực.
Ai?
Đối mặt hai cặp mắt hiếu kỳ, Đường Chấn trong lòng bất đắc dĩ, xem ra Tiêu gia tựa hồ cũng cùng Phần Viêm Cốc hắn một dạng, có nhiều thứ chỉ có người đặc định mới hiểu.
Vậy lao phu liền đại khái cho các ngươi nói một chút đi.
Lập tức hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt xa xăm, lộ ra một chút vẻ sùng kính, cái này muốn từ người sáng lập Phần Viêm Cốc ta, Đốt Viêm lão tổ nói về, đấu khí đại lục tại Tuế Nguyệt lâu đời phía trước, thời đại đó có 5 vị trí cường giả, bọn hắn đều có sức mạnh đỉnh phong nhất đấu khí đại lục, thực lực thông huyền, nghe nói cách đấu đế cường giả trong truyền thuyết này, cũng chỉ vẹn vẹn cách xa một bước.
Đấu đế?
Hai tiếng kinh hô không thể tin, tại trong đại điện trống trải vang lên. Trên mặt Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi, đều là vẻ chấn động, vẹn vẹn một cái chữ đế liền phảng phất mang theo uy áp vô tận, chúng sinh như sâu kiến cảm giác. Nói lời như vậy, vị lao tổ Phần Viêm Cốc kia chính là một cái trong số đó, nhưng Bạch Ca vừa nói Tiêu gia.
Không tệ, tiên tổ Tiêu gia các ngươi cũng là một trong số đó.
Nghe Đường Chấn khẳng định mà nói, Tiêu Viêm trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, ánh mắt lao nhanh lấp lóe, nghĩ đến cái kia gia tộc đại đấu sư nhà mình, đội vàng lắc lắc đầu.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng. Tiêu gia nếu là đã từng có một cấp độ cường giả lão tổ như vậy, sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Nhất định là Bạch Ca không biết từ nơi nào nhận được cái kia tin tức Tiêu gia, vì giúp hắn thu được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cố ý bịa đặt.
Cái kia còn lại mấy vị đâu?
Đường Hỏa Nhi còn là lần đầu tiên biết lao tổ khai sáng giả nhà mình lợi hại như vậy, đối với những vị khác, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thời gian quá xa xưa, không quá nhớ rõ danh hiệu, nhưng ba người chia ra xuất từ cổ tộc, hồn điện, đan tháp.
Đường Chấn ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức.
Cũng là bây giờ thế lực lớn a. Đường Hỏa Nhi mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn biết gia tộc của hắn như thế nào, trên đấu khí đại lục, coi như những cái kia ẩn tàng thế lực nàng cũng biết một hai. Nhưng cái này Tiêu gia, sao lại nửa điểm danh tiếng cũng không truyền ra, điệu thấp như vậy sao?
Tiêu Viêm đón cặp kia đôi mắt đẹp hiếu kỳ, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, một mặt không hiểu.
Đáng chết Bạch Ca,
ngươi ngược lại là đi thẳng một mạch, cái này Di Thiên Đại Hoang muốn hắn như thế nào chọn?
Đối với cái kia tin tức Tiêu gia, hắn tuyệt không biết, cái này muốn hắn nói thế nào?
Chẳng lẽ nói cho cha con Đường gia, trừ Bạch Ca bên ngoài, cường giả tối cường của Tiêu gia liền đứng tại trước mặt các ngươi?
Ha ha, Hỏa Nhi, ngươi hiếu kỳ tâm quá nặng đi, vị Tiêu gia kia không thuộc về bất kỳ thế lực nào của Trung Châu bây giờ, bất quá Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cũng chính là do đích thân hắn sáng tạo mà ra. Trước kia hắn cùng với Đốt Viêm lão tổ giao tình vô cùng tốt, cho nên Phần Viêm Cốc mới nắm giữ phần bí quyết này.
Đường Chấn giả thành tình, vẻ mặt Tiêu Viêm đó rơi vào trong mắt hắn, lập tức tâm như gương sáng.
Tiêu gia rất có thể đã xuống dốc, bằng không thì cũng sẽ không liền Thiên Hỏa Tam Huyền Biến loại bí pháp này đều cần tới Phần Viêm Cốc thu hoạch. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, không nói giao tình của lão tổ lúc đó, chỉ dựa vào thiên phú Tiêu Bạch cùng Tiêu Viêm bày ra, đã đáng ra hắn nhận phần ngọn nguồn này.
Nghe vậy, bất luận Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi, cũng là một mặt kinh ngạc, bên tai phảng phất vang lên Tiêu Bạch trước khi rời đi lưu lại.
Thiên Hỏa Tam Huyền Biến,
trước đó họ Tiêu,
thì ra hắn nói
đều là thật.
Tiêu Viêm đã không biết nói cái gì cho phải, chẳng trách phía trước Tiêu Bạch đem hắn kéo đi, còn nói Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nhất định sẽ thuộc về hắn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng minh bạch ra, Đường Chấn vì cái gì nghe xong câu nói kia sau, trước sau phản ứng chênh lệch vì cái gì to lớn như thế.
Thì ra là như thế này, hắn sao?
Chỉ cần nhận cái lao tổ tông là được.
Tiêu Viêm, về sau liền lưu lại Phần Viêm Cốc, yên tâm, ngươi muốn rời đi lúc nào cũng có thể, bất quá ngươi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, ở đây hẳn là toàn bộ đại lục ít có chỗ tu luyện phù hợp với ngươi.
Biết Tiêu gia không có là hậu, Đường Chấn không khỏi nảy sinh tiết tài chi tâm.
Tiêu Viêm trong mắt hắn cùng Ngọc Thô không khác, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, không nói đạt đến độ cao của tiên tổ hắn, nhưng trợ hắn đạt đến cao giai đấu tôn, Phần Viêm Cốc vẫn có sức mạnh rất lớn. Thêm vào thiên phú luyện dược sư của hắn, tương lai ít nhất cũng là bát phẩm luyện dược sư, người tài giỏi như thế nếu không giữ lại, đi đâu đi tìm.
Đến nỗi Tiêu Bạch, Đường Chấn nhìn ra được, hắn bên cạnh có đấu tôn đi theo, thêm vào là cái lôi tu, lực hấp dẫn của Phần Viêm Cốc đối với hắn cũng không lớn. Duy nhất có điểm lực hấp dẫn là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Tiêu Bạch cũng không biết Đường Chấn còn có dự định mời chào hắn, lúc này hắn đang tại trong phòng khách nhắm mắt mà ngồi, tâm thần đắm chìm tại thức hải bên trong.
Phù chiếu bên trên lôi đỉnh kim quang lấp lóe, cùng ngũ hành trong đan điền hơi hơi cộng hưởng. Dường như đang nhắc nhở hắn, nhanh chóng tăng cường ngũ hành, kim sắc lôi chủng mới có thể ra thế.
Đây là một màn mới có sau đột phá ngũ tinh đấu tông, trước đây vô luận hắn như thế nào thăm dò, phù gia đều không phản ứng chút nào. Xem ra phải nhanh một chút đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đem tới tay, bằng không thì thời gian ngắn đi đâu đi làm nhiều như vậy ngũ hành năng lượng. Nhẹ giọng thì thào ở giữa, tâm thần thể Tiêu Bạch dần dần hư ảo, trực tiếp rời đi thức hải. Mở hai mắt ra, vừa vặn cùng một đôi mắt đẹp màu tím đối đầu, Tiêu Bạch dắt bàn tay trắng non trước người nàng, đầu ngón tay ra thịt lạnh buốt chân mềm, khẽ cười một tiếng, "Đi thôi, chúng ta xuất phát, đi tới Đan Tháp." "Ừm." Tiểu Y thì Tiên Nhu Nhu nở nụ cười, đứng dậy cùng hắn cùng nhau đi ra cửa phòng. Vừa tụ hợp với Diệu Thiên Hỏa, không đi ra tiểu viện bao xa, đâm đầu vào đụng vào thanh niên áo tối sầm, thấy bọn hắn như muốn rời đi, vội vàng nói, "Bạch ca, các ngươi đây là muốn đi?" "Ừm, ta còn có việc, phải rời đi trước." Tiêu Bạch ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm, thấy hắn hai đầu lông mày không có vẻ ấm ức, cười nhạt một tiếng, nói, "Xem ra phần Viêm Cốc đã đáp ứng ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm lấm la lấm lét nhìn hai bên bốn phía, sề gần nói, "Bạch ca, chúng ta ngụy trang thành hậu nhân của Tiêu Huyền, không có vấn đề à?" "Tiêu Bạch, muốn nói ta là ngụy trang vẫn được, nhưng ngươi nha thật sự có được hay không? Xem ra Đường Cốc chủ nói cho ngươi không ý chuyện." Tiêu Bạch nết miệng lên một nụ cười. "Ừm, Đường Thúc để cho ta lưu lại phần Viêm Cốc tu luyện, ta tới chính là muốn hỏi một chút, cái này thật sự không có vấn đề à, nếu là về sau bị Bạch Trần liền lúng túng." "Đường Thúc." Tiêu Bạch ánh mắt nghiền ngẫm, vô vô bả vai Tiêu Viêm, chợt hướng phía trước đi đến, chậm rãi nói, "Yên tâm đi, thân phận của ngươi là thật sự, Tiêu Huyền đúng là tiền tổ Tiêu gia, mà lại là tộc trưởng Tiêu gia khi xưa." Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. "Tổ tiên của ta, nhiều xoa như vậy." Thấu chương.